Chương 135, thôn vệ năm đạo tản hồn. Chương 135, thôn vệ năm đạo tản hồn. Hưu. Năm đạo lôi cuốn lấy thần hồn mạnh mẽ ba động hắc khí, trong nháy mắt xuyên thấu mật thất, đống nhiên giáng lâm. Mỗi một đạo trong hắc khí đều bao vây lấy một kiện cường đại hồn khí. Trong trang viên vũ cảnh cương, vũ cảnh hành đám người phát giác được cái này kinh khủng động tĩnh, giận dữ mắng mỏ ngăn cản. Nhưng năm cỗ như núi lớn nặng nề uy áp liền từ trang viên năm cái phương hướng ầm vang giáng lâm, đem bọn hắn áp chế gắt gao trên mặt đất, ngay cả ngẩng đầu đều làm không được. Phù phù. Mấy vị phiên vương cùng bọn hắn hộ vệ nhau nhau quỳ rạp xuống đất, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ba vị phiên vương, thế nhưng là tông sư đỉnh phong, a người tới là võ tôn. Vẫn là năm vị. Lao tổ tông a, ngài làm sao lại lựa chọn ở chỗ này đột phá? Vũ cảnh cương nội tâm kêu rên. Cái kia năm vị võ tôn cường giả, như là năm tôn thủ hộ thần, lặng lặng ngồi xếp bằng tại trang viên ngũ phương, khí cơ nối thành một mảnh. Mà lúc này, bên trong mật thất, Trần Mặc Thức Hải đã trở thành phong bạo trung tâm. Nam đạo cường hành vô cùng, tản ra tang thương khí tức tàn hồn, tại riêng phần mình hồn khí che chở cho, cưỡng ép xâm lấn. Rốt cục, trong thức hải hiện hiện năm bóng người. Tiên phong đạo cốt lão giả, cầm trong tay một thanh phong cách cổ xưa ba thước thanh phong, kiếm ý nghiêm nghị. Ánh mắt tà dị tuổi trẻ nam tử cầm trong tay một mặt khắc rõ vô số đôi mắt đồ án tấm gương. Mang theo giả nhân giả nghĩa ý cười văn sĩ trung niên, tay nâng một tôn bà chân đan lô. Khuôn mặt giữ tợn tiểu tụy lão giả cầm trong tay một cây tán phá cờ. Dáng vẻ trang nghiêm kim thân hòa thượng, cầm trong tay một viên kim quang nội liễm nghiệp châu. Bọn hắn vừa tiến vào Trần Mặc Thức Hải, liền ăn ý liên thủ thi pháp, đạo đạo thần hồn cấm chế đánh ra, trong nháy mắt đem mảnh này thức hải không gian triệt để phong tỏa, ngăn cách trong ngoài. Vũ thần không, người lão gia hỏa này. Cái kia ma khí xâm xâm lão giả trước tiên mở miệng, thanh âm khàn khàn chói tai. Người càng như thế khinh thường, không tìm ẩn bí chi địa bế quan, cứ như vậy đường hoàng đột phá. Ha ha, thật sự là cơ hội trời cho. Cũng đừng trách chúng ta cướp đoạt ngươi bộ bảo thể này. Cái kia tiên phong đạo cốt lão giả tiếp lời nói, vốn muốn tìm ngươi cái kia tử tôn vũ cảnh viêm chấp nhận, không nghĩ tới gặp gỡ ngươi đây càng tốt. Tuổi trẻ, cường đại, sinh mệnh lực như thế tràn đầy. Tốt. Thanh niên kia tràn ngập tà dị ánh mắt hiện lên tham lam chi quang, tốt một cái bảo thể, vũ thần không, không hổ là hoàng tộc lão tổ, thực biết tuyển nhà cửa ruộng đất ta. Chư vị, có thể đem bảo thể nhường cho ta. Ta thần hồn điện, nguyện ý ra cái gì lại giới? A, trước diệt vũ thần không rồi nói sau. Lúc này, thần hồn của Trần Mặc hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Năm đạo tàn hồn nhìn xem người xa lạ này, đồng thời sững sờ, cái kia thanh niên anh tuấn nhíu mày, ngươi không phải vũ thần không? Ngươi là ai? Trần Mặc lười nhác cùng những người này nói nhảm. Hệ thống, cho ta dự lưu một ngày tuổi thọ giữ gốc, còn lại tuổi thọ cho ta đốt, tinh hóa cái này năm đạo tàn hồn. Đồng thời thôi diễn long tượng trấn ngục kình cùng long tượng luyện thần tiên, thần hồn đạo đạo thuật. Ken, chỉ lệnh xác nhận. Khóa chặt mục tiêu, năm đạo phụ thể cảnh tàn hồn. Tiêu hao tuổi thọ, bắt đầu tinh hóa. Những này tàn hồn cảm nhận được hồn lực của mình bị một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng thôn vệ, lập tức vô cùng kinh hãi. Không, đây là cái gì lực lượng? Các hạ dừng tay, ta nguyện phụ ngươi làm chủ. Tiểu hữu, tha mạng. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, thí chủ thủ hạ lưu tình. Năm đạo tàn hồn tất cả ngã mạng, tham lam, tính toán đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Mấy hơi thở về sau, trong thức hải khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại năm đám không tính rất nhiều lại tinh thuần đến cực điểm thuần túy hồn lực. Tinh hóa hoàn thành, thôi diễn ra càng hoàn thiện công pháp và thần hồn đạo thuật. Tiêu hao 15.500 năm thọ mệnh, còn thừa tuổi thọ 5.600 năm. Cái kia năm kiện hồn khí thì đã mất đi điều khiển, linh quang ảm đạm địa phiêu phủ ở một bên. Trần Mặc lập tức vận chuyển long tượng luyện thần thiên đem cái này năm đám lượng lớn tinh thuần hồn lực đặt vào tự thân thần hồn bản nguyên. Thần hồn của hắn cảnh giới bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Ngự vật cảnh tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, bát trọng, cửu trọng. Cuối cùng, một đường thế như trẻ tre, vọt thẳng phá ngự vật cảnh bình cảnh, vững vàng đứng tại ngự vật cảnh đỉnh phong. Đáng tiếc, những lão gia hỏa này mặc dù cảnh giới cao thâm, nhưng chúng quy là kéo dài hơi tàn hồn, hồn lực tổng lượng giảm bớt đi nhiều, càng nhiều hơn chính là khó mà lợi dụng sát khí cùng mặt trái năng lượng. Nếu không, bằng vào bọn hắn khi còn sống nội tình, đủ để đem thần hồn của ta đẩy tới hiện hình cảnh. Ánh mắt của hắn hướng về cái kia năm kiện mất đi chủ nhân hồn khí, trong mắt tràn đầy vui sướng. Đây đều là đồ tốt ta. Vô Trần Tâm Kiếm, Tụ Sát Cờ, Giữa Hồn Lô, Dòm Thần Kính, Phật Tông Xá Lợi, đều là những lao quái vật này bản mệnh một khí, phi thường có lượng. Quý báu nhất vẫn là bị hắn phong ấn tại Vạn Tượng Hồn Châu bên trong năm đạo tàn linh. Những này tàn linh không chỉ có thể để Vạn Tượng Hồn Châu uy lực nâng cao một bước, càng quan trọng hơn là có thể thông qua bọn chúng rút ra đến bọn hắn trong trí nhớ mấu chốt nhất tin tức. Hắn lập tức từ Vạn Tượng Hồn Châu bên trong rút ra một chút ký ức. Đại Viêm Ngũ Đại đỉnh cấp môn phái, Huyền Tâm Tông, Thần Hồn Điện, Vạn Hồn Tông, Chính Khí Minh, Phật Tông. Ha ha, rất tốt. Ân, hẳn là như thế nào mới có thể diệt đi bọn hắn đâu? Lấy hắn tu vi hiện tại, cường đại long tượng bảo thể cùng thần hồn, lại thêm mới được hồn khí, như lại thêm vào một chút vừa cầm tới canh kim loại hình vật liệu, nhất định có thể tạo ra cường đại linh võ khí. Bất quá, bên ngoài cái này năm vị võ tôn đều là toàn thịnh thời kỳ. Như dùng võ thần chống không thân phận ra ngoài, nhất định bị quần công, có chút không an toàn. Lúc này, hắn rút ra đến Huyền Tâm Tông tàn hồn Tần Hiên một chút ký ức. Trong năm người mạnh nhất là Huyền Tâm Tông Lý Tĩnh Di. Nàng này tu luyện kiếm tâm thông minh quyết tâm tính thuần túy, chiến lược cực mạnh. Mà từ Huyền Tâm Tông tàn hồn Tần Hiên ký ức đến xem, hắn năm đó là Lý Tĩnh Di điên của người hái mộ, có thể sừng siêu cấp liếm cầu. Vô số lần yên lặng nỗ lực, thậm chí tại một lần liên quan đến tông môn tổn vong hiểm chiến bên trong, thay Lý Tĩnh Di đỡ được một kích chí mạng, dẫn đến tự thân vũ cơ bị hao tổn nghiêm trọng, lục thân gia tốc mục nát, cuối cùng không thể không từ bỏ võ đạo, chuyển thành thần hồn đạo kéo dài hơi tàn. Nếu là ngụy trang thành Tần Hiên thành công đoạt xá, lợi dụng phần ân tình này cùng Lưu Luyến Si Mê, để nàng trước kiểm chế hai cái, có lẽ có thể phá cục. Có lẽ có thể được Huyền Tâm Tông đại lượng tài nguyên, dù sao, Tần gia là Huyền Tâm Tông siêu cấp thế lực. Cân nhắc lợi hại, Trần Mặc cấp tốc làm ra quyết định. Hắn cẩn thận tính toán Tần Hiên trong trí nhớ đối Lý Tĩnh Di loại kia ái mộ, cùng nhiệt, cùng cái kia phần yêu mà không được hèn mọn cùng thống khổ, lợi dụng vạn tượng hồ châu, phóng đại loại tâm tình này. Mật thất bên ngoài, năm vị võ tôn đang lặng lặng chờ đợi, đột nhiên cảm ứng được mật thất phong tỏa khí tức biến mất. Ngay sau đó, Trần Mặc đi tới. Ánh mắt của hắn trước tiên nhìn về phía vị kia áo trắng như tuyết, khí chất thanh lãnh như tiên, gánh vác cổ kiếm nữ tử. Trong ánh mắt của hắn, có xa cách từ lâu trùng phùng kích động, có thấy được nàng mạnh khỏe vui mừng, còn có cái kia phần bị đè nén thật lâu si mê. Tĩnh Di, sư muội, hồi lâu không thấy. Ngươi, hết thảy mạnh khỏe, thuận tiện. Lý Tĩnh Di thân thể mềm mại khẽ run lên, thanh lãnh trong đôi mắt hiện lên một tia phức tạp ba động. Tần Hiên sư minh, ngươi thành công. Ngữ khí của nàng cũng không nhiều thiếu vui sướng. Bốn vị khác võ tôn thì là sắc mặt đại biến. Không có khả năng. Chính khí minh trưởng lão nghiêm nghị quát, Tần Hiên thần hồn sớm đã trọng thương, há có thể tranh đến qua những người khác. Lý trưởng lão, không cần thiết bị hắn lừa bịp. Vạn hồn tông hộ pháp cũng thâm trầm địa đạo. Lý Tĩnh Di lại phảng phất nhận định người trước mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ta tu luyện ra kiếm tâm thông minh, sư minh của mình, chẳng lẽ còn nhận không ra sao? Thân hồn của hắn bản nguyên ba động, không giả được. Tốt, coi như hắn là Tần Hiên. Thân hồn điện chấp sự tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén, cái kia xin đem chúng ta tông môn lão tổ tàn hồn cùng hồn khí trả lại. Chương 136, kiếm tâm thông minh chương 136, kiếm tâm thông minh Trần Mặc nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia trầm thống cùng nghĩ mà sợ, lắc đầu thở dài nói, các vị đạo hữu, không phải là ta không muốn. Thật sự là cái kia Vũ Thần không hung hãn dị thường, thần hồn chi chiến, hiện tượng hoàn sinh. Cuối cùng, bọn hắn cùng Vũ Thần không đồng quy vô tận, ngay tiếp theo những cái kia hồn khí cũng tận số vỡ vụn cho bụi, ta cũng liền nhặt được cái tiện nghi. Cái gì? Đánh rắm. Người muốn chết. Bốn vị võ tôn giận tím mặt, khí tức trong nháy mắt khóa chặt Trần Mặc, tràn ngập sát cơ. Làm sao? Muốn động thủ? Lý Tĩnh Di bước ra một bước, ngăn tại Trần Mặc trước người, quanh thân kiếm ý xông lên trời không, lăng lệ vô cùng, đem đối phương uy áp ngạnh sinh sinh đỉnh trở về. Lúc đến sớm có ước định, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Bây giờ ta sư huynh thành công, các ngươi liền muốn đổi ý không thành. Trần Mặc khỏe miệng cười lạnh, ngự vật cảnh đỉnh phong thần hồn chi lực không giữ lại chút nào địa phóng thích ra, vô trần tâm kiếm phá không, lấy lực lượng mạnh nhất cùng tốc độ nhanh nhất, đâm về một người trong đó. Đồng thời, cả người như bạo đạn bắn ra, long tượng bảo thể phát động, ông một tiếng, không khí quanh thân vậy mà đều lên gợn sóng, trong nháy mắt xuất hiện ở trong đó một người trước mặt. Phanh, tư, thần hồn điện cao thủ đống nhiên lui lại, phun một ngụm máu, kinh hại đến cực điểm, vô trần tâm kiếm, ngự vật cảnh đỉnh phong. Mà vị kia chính khí minh võ tôn cũng bị Trần Mặc đấm ra một quyền đi, không ngừng lùi lại, không ngừng thi triển thiên địa chi lực, mới khó khăn lắm dừng lại, cũng phun một ngụm máu. Võ đạo, thần hồn song tu, ngươi mới vào võ tôn, làm sao có thể mạnh như vậy? Lời nói vừa dứt, cái này thần hồn điện võ tôn cùng chính khí minh võ tôn, vậy mà xoay người chạy. Hai người khác cũng dùng hết toàn lực thoát đi. Thử, Lý Tĩnh Di, Thần Hiên, việc này còn chưa xong. Bọn hắn mang theo không cam lòng cùng lửa giận lời nói từ đằng xa truyền đến. Trần Mặc im lặng, liền cái này, được hay không a? Đường đường võ tôn, liên chiến cũng không dám liền chạy. Như đối phương muốn chiến, chỉ cần Lý Tĩnh Di kiềm chế trong đó hai người, hắn thật là có nắm chắc giết chết bọn hắn. Nhưng đối phương muốn chạy trốn, muốn giữ lại đến phí không ít chuyện. Dù sao, đặt đến vũ tôn cảnh, ngay cả nhục thân đều có thể dẫn động thiên địa chi lực, lực lượng cơ hồ vô tận. Có thể nói, vũ tôn cảnh, sinh tồn năng lực tăng lên không phải một điểm nửa điểm. Đương nhiên, hắn lớn nhất chiến lực là thần hồn bên trong chiến đấu, chỉ cần có đầy đủ tuổi thọ, hệ thống đều có thể cho người tịnh hóa rơi. Được rồi, xem ở bọn hắn đưa tới đại lễ phân thượng, liền không đuổi, các loại trở nên mạnh hơn, lần sau đơn độc gặp được, lại giết chết bọn hắn. Phía dưới Vũ Cảnh Cương, Vũ Cảnh Hoành đám người gặp cường địch thối lui, lúc này mới dám xuống lại tới, sắc mặt phức tạp nhìn xem Trần Mặc. Lao tổ tông, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Trần Mặc lườm bọn hắn một chút, giống như cười mà không phải cười, à, các ngươi còn cứ gọi ta lão tổ tông. Vũ Cảnh Cương đám người liền nội vàng gật đầu, thái độ thậm chí so trước đó càng thêm cung kính. Đương nhiên, ngài có được lão tổ tông ký ức, biết được ta hoàng tộc bí mật, vậy ngài chính là chúng ta lão tổ tông. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, vô luận thân thể này bên trong là ai, chỉ cần thực lực đủ cường đại, lại nguyện ý duy trì vũ thần không tầng này thân phận, đối bọn hắn liền là có lợi nhất. Trần Mặc trong lòng cười lạnh, biết những người này thuần túy là lợi ích khu động, vì cái kia đế vị. Đã như vậy, hắn cũng vui vẻ đến duy trì cái này áo lót, thuận tiện làm việc. Lúc này, Lý Tĩnh Di nhìn về phía Trần Mặc, sư minh, đi theo ta, có một số việc cần cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Trần Mặc trong lòng khẽ nhúc đích, gật đầu đuổi theo. Hai người tới ngoài trang viên một chỗ nơi yên tĩnh, Lý Tĩnh Di dừng bước lại, xoay người. Các hạ, quả nhiên là bản lĩnh thật lớn, ngay cả vũ thần không cùng năm vị phụ thể cảnh tàn hồn đều có thể cùng nhau thôn vệ. Ta bị tia Tần Hiên sư minh sợ là hồn phi phách tán a. Trần Mặc nghe được Lý Tĩnh Di lời nói, nội tâm bỗng nhiên siết chặt, long tượng bảo thể lực lượng vô ý thức liền muốn phun trào, thần hồn cũng trong nháy mắt căng cứng. Nhưng mà Lý Tĩnh Di nhưng như cũ bình tĩnh nhìn xem hắn. Ngươi đã có thể bắt chước thần hồn của Tần Hiên khí chất đến trình độ như vậy, chắc hẳn cũng đã nhận được hắn không thiếu ký ức. Vậy ngươi hẳn là rõ ràng, ta Huyền Tâm Tông kiếm tâm thông minh quyết tu luyện đến kiếm tâm thông minh chi cảnh, liền có thể nhìn thấy một tia linh hồn bản chất. Linh hồn của ngươi bản nguyên đã không phải Tần Hiên, cũng không phải ta nhận biết bên trong Vũ Thần Không, mặc dù ta chưa thấy qua Vũ Thần Không, nhưng hắn thân là trăm năm trước đại viêm hoàng tộc tương đối cường đại hoàng đế, thần hồn khí chất tuyệt không phải như thế. Khá lắm. Trần Mặc trong lòng kinh ngạc, cái này lý tính gì, vậy mà đã tu luyện tới kiếm tâm thông minh, chỉ có không bị bất kỳ tâm tình gì cùng tình cảm tà hữu người, mới có thể đạt tới loại cảnh giới này. Nói như vậy, nàng là thật đối Tần Hiên cái kia liếm cậu không có nửa phần tình yêu nam nữ. Nương, Tần Hiên a Tần Hiên, không đáng à, quả thật là liếm cậu, liếm đến cuối cùng, không có gì cả. Hắn ổn định tâm thần, tham dò tính mà hỏi thăm, đã như vậy, vừa rồi ngươi vì sao không nói? Ngươi không cần là Tần Hiên báo thủ. Lý Tĩnh Di lắc đầu, báo mối thủ gì? Hắn muốn đoạt bỏ ngươi, là bởi vì thất bại bị ngươi thôn phệ, là quả. Nhân quả tuần hoàn, đã chấm dứt. Huống chi, ngươi tu vi thâm bất khả chắc, ta không muốn cùng ngươi là địch, ngược lại. Nàng dừng một chút, ta hẳn là cảm ơn ngươi, giúp ta giải quyết xong một cọc dây dưa nhiều năm nhân quả. Trần Mặc trong nháy mắt minh bạch mấu chốt trong đó. Lý Tĩnh Di cũng không thích Tần Hiên, nhưng Tần Hiên vì nàng làm đến loại trình độ đó, thậm chí bỏ mình, phần này nặng nề tình cảm cùng ân tình, không thể nghi ngờ cho nàng áp lực to lớn trong lòng. Thậm chí tại Huyền Tâm Tông bên trong, chỉ sợ cũng có nhiều nghị luận, không để cho nàng thắng kỳ nhiễu. Nếu như Tần Hiên thật đoạt xá thành công, mới diện mạo trở về, phần này xấu hổ cùng dây dưa sẽ chỉ làm trầm trọng thêm. Dù sao, Tần Hiên phía sau còn đứng lấy Huyền Tâm Tông siêu cấp thế lực, Tần gia. Bây giờ nàng mang theo Tần Hiên tàn hồn đi ra ngoài tìm nhục thân đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhân tình đã còn. Về phần đoạt xá thất bại, đó là Tần Hiên thực lực mình cũng tốt, không có quan hệ gì với nàng. Cái này cái cọc làm phức tạp nàng nhiều năm nhân quả, xác thực xem như bị hắn trong lúc vô tình cho triệt để chặt đứt. Đã như vậy, vậy ta liền cáo tử. Chấm đã. Lý Tĩnh Di gọi hắn lại, các hạ, có thể giúp ta một chuyện. Nếu ngươi đáp ứng, ta tất có hậu báo. Đến lúc đó, ta không chỉ có thể để ngươi tiếp tục an ổn địa làm lớn viêm hoàng tộc lao tổ tông, càng có thể để ngươi trở thành ta Huyền Tâm Tông trưởng lão. Trần Mặc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này có vẻ như không thể nào. Ta như làm Huyền Tâm Tông trưởng lão, như thế nào còn có thể làm lớn viêm hoàng tộc lao tổ tông Vũ Thần Không? Dù sao, Huyền Tâm Tông cùng đại viêm hoàng tộc có trên bản chất mâu thuẫn, triều đình cùng giang hồ vốn là tồn tại to lớn mâu thuẫn. Vương triều đương nhiên cảm thấy trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, mà giang hồ, đặc biệt là Huyền Tâm Tông loại này siêu cấp đại phái, căn bản muốn không phục triều đình quá thúc. Không, ngươi có thể. Lý Tĩnh Di phảng phất có thể xuyên thấu hết thể hư ảo, ngươi có thể dùng ngươi bây giờ dịch dung diện mạo tiếp tục đóng vai Vũ Thần Không. Sau đó, ngươi lại dịch dung thành cái khác diện mạo, đóng vai thần hồn của Tần Hiên khí chất, gia nhập ta Huyền Tâm Tông, đảm nhiệm trưởng lão. Cả hai cũng không xung đột. Ta nghĩ, lấy như ngươi loại này lấy giả loạn chân kỳ diệu dịch dung thuật, còn có ngươi thi triển thần hồn đạo thuật, chắc hẳn không khó. Trần Mặc trong lòng kinh ngạc. Khá lắm, ngay cả dịch dung đều có thể nhìn ra. Cái này kiếm tâm tươi sáng có chút biến thái a. Loại này cổ lão môn phái, quả nhiên truyền thừa thâm hậu. Lý Tĩnh Di phảng phất biết hắn suy nghĩ, tại chính thức kiếm tâm thông minh trước mặt, đại đa số ngụy trang đều là phí công. Các hạ mắt sáng như đuốc. Trần Mặc chắc tay, lại không biết các hạ cần ta hỗ trợ cái gì. Cùng ta thành hôn, cái này đối ta tới nói rất trọng yếu, cho nên ta vừa rồi mới giúp ngươi giấu giếm. Cái gì đồ chơi? Cùng cái này nhìn lên đến rất trẻ trung trên thực tế hơn 40 tuổi nữ nhân kết hôn. Trần Mặc ngây dại, cho là mình nghe lầm. Cái này chuyển hướng cũng quá đột ngột. Nhưng căn cứ Tần Hiên ký ức, hắn rất nhanh minh bạch trong đó bí ẩn. Chương 137, tấm mục chương 137, tấm mục tại Tần Hiên trong trí nhớ, Lý Tĩnh Di năm đó là Huyền Tâm Tông siêu cấp thiên tài. 15 tuổi nhập tiên thiên, 20 tuổi nhập tông sư, 28 tông sư đỉnh phong. Hiện tại, tính lên đến chỉ có 45 tuổi, cũng đã tu thành kiếm tâm thông minh, võ tôn bên trong người nổi bật. Nhưng là, tại Huyền Tâm Tông cái này vô thượng võ đạo tông môn bên trong, ngay cả Lý Tĩnh Di loại nữ nhân này, tại hôn nhân bên trên, đều thân bất do kỷ. Cái này cần từ Huyền Tâm Tông bên trong phe phái nói lên. Tần Hiên phía sau, là Huyền Tâm Tông bên trong cường đại nhất phe phái, Tần gia. Mà Lý Tĩnh Di chỗ Lý gia, nhân khẩu điêu linh. Hơn 20 năm trước, Tần Hiên còn chưa có chết thời điểm, Tần gia liền cố ý để Tần Hiên cùng Lý Tĩnh Di thông gia. Loại này gia tộc cao cấp, 10 phần coi trọng huyết mạch truyền thừa, hy vọng thông qua ưu tú huyết mạch kết hợp, sinh hạ càng thiên tài dòng dõi. 18 năm trước, Tần Hiên thụ thương, bỏ mình, Tần gia lại xuất hiện thiên tài tử đệ, y nguyên muốn cưới Lý Tĩnh Di. Lý Tĩnh Di dứt khoát nói ưa thích Tần Hiên, một mực che chở Tần Hiên thần hồn, nói các loại Tần Hiên đoạt xá chủ sinh, lại kết hôn. Cái này khẽ kéo, liền là 18 năm. Hiện tại, những cái kia thoát đi võ tôn đều biết, Tần Hiên đoạt xá thành công. Cái kia nàng nhất định phải cùng Tần Hiên thành hôn. Nếu nàng cùng tông môn ăn ngay nói thật, Tần Hiên đoạt xá thất bại, vậy khẳng định cũng phải cùng bị kia Tần gia thiên tài thành hôn. Ngươi là muốn cho ta cùng ngươi giả kết hôn, làm tấm mục a? Lý Tĩnh Di gật gật đầu, không sai. Chúng ta mới nhận biết ta, ngươi đều không hiểu rõ ta, liền thu sợ. Lý Tĩnh Di lắc đầu, ta tin tưởng ta kiếm tâm thông minh, ta có thể cảm ứng được, ngươi cùng những võ giả khác không giống nhau. Ngươi có một viên chính khí chi tâm. Huống chi, ngươi vĩnh viễn đánh không lại ta. Trần Mặc sắc mặt cổ quái. Hắn đánh không lại nàng. Coi như hiện tại đánh không lại, về sau đâu? Trọng yếu nhất chính là, ngươi có Tần Hiên ký ức, lại không phải Tần Hiên, với ta mà nói, liền là tốt nhất tấm mục, xem ở vừa rồi, ta không có vạch trần mức của ngươi, còn xin hỗ trợ. Đời này, ta chỉ muốn truy cầu võ đạo chi đỉnh, không muốn biến thành bất kỳ nam nhân nào phụ thuộc. Việc này chỉ sợ có chỗ khó, phong hiểm cũng rất lớn. Trần Mặc cau mày nói, một khi bị Huyền Tâm Tông Tần gia xem thấu, ngay cả ngươi Lý gia đều phải gặp nạn a. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Lý Tĩnh Di ngữ khí khẳng định, tại bây giờ Huyền Tâm Tông, tu thành chân chính kiếm tâm thông minh bèn bèn một mình ta. Ngươi ngụy trang tần hiên khí chất cùng thần hồn ba động thần hồn đạo thuật, 10 phần huyền diệu, đủ để giấu giếm được tất cả mọi người. Huống chi, đối Tần gia tới nói, đạt được như ngươi loại này thiên tài tử đệ, vô luận nội hạch có phải hay không tần hiên, trên thực tế cũng không trọng yếu, bởi vì đoạt xá về sau, thân thể ngươi huyết mạch đã không phải là Tần gia. Trọng yếu nhất chính là, ngươi thôn phệ nhiều như vậy tàn hồn, ngươi nắm giữ vũ thần không cùng cái khác bốn đạo tàn hồn bộ phận ký ức, bên trong ẩn chứa tin tức cùng công pháp điển tịch, mới là chân quý nhất. Nếu ngươi đáp ứng giúp ta hiện tại liền có thể cho ngươi tiền đặt cọc. Lý Tĩnh Di nói xong, đầu ngón tay lật một cái, lòng bàn tay xuất hiện một viên ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân tròn trịa tinh thạch. Vật này tên là Huyền Dương Trấn Hồn Ngọc, cũng không phải là bình thường nguyên tinh, mà là thiên địa chí dương chi khí cùng đại địa long mạch giao hòa, trải qua vạn năm mới có thể thai nghén mà thành kỳ chân. Nó ẩn chứa tinh thuần nguyên lực đủ để củng cố ngươi võ tôn nhục thân căn cơ. Càng quan trọng hơn là, hắn trấn hồn hiệu quả, có thể giúp ngươi cấp tốc bình phục bởi vì thôn vệ quá nhiều tàn hồn mà khả năng sinh ra tinh thần tạp niệm, vững chắc thần hồn của ngươi cảnh giới. Chỉ cần ngươi đáp ứng hỗ trợ, nó liền là của ngươi, đồng thời ta cũng sẽ lập tức về tông môn, để Huyền Tâm Tông Lý thị cùng Tần thị người, cho ngươi đưa tới càng nhiều tài nguyên, vững chắc cảnh giới. Trần Mặc nhìn về phía khối kia Huyền Dương Trấn Hồn Ngọc, được nghe lại Lý Tĩnh Di lời nói, cái này dụ hoặc quá lớn. Hắn long tượng bảo thể sơ thành, chính cần vô hạn tài nguyên đi mạnh lên. Chỉ cần đủ mạnh, hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề. Trần Mặc hít sâu một hơi, giả thành hôn. Thời hạn là bao lâu? Ta cần thực hiện nào bạn lữ nghĩa vụ? Thời hạn, phải đợi ta tu thành Thánh Tôn cảnh giới. Thánh Tôn? Vậy khẳng định cần thật lâu a, phải biết, mới bảo võ tôn là vương tôn cảnh giới, về sau là hoàng tôn, đế tôn, mới là thánh tôn. Nhưng ngẫm lại, tài nguyên dụ hoặc không cách nào ngăn cản. Đi, ta đáp ứng. Lý Tĩnh Di ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt, đem Huyền Dương Trấn Hồn Ngọc cho hắn. Tiếp nhận Huyền Dương Trấn Hồn Ngọc, một cỗ ôn nhuận khí tức trong nháy mắt dung nhập toàn thân, ngay cả thức hải cũng vì đó một thanh. Hiện tại, lập tức cùng ta về Huyền Tâm Tông đi, bằng không liền đến đã không kịp. Ngươi có cái kia bốn vị tàn hồn ký ức, tứ đại tông môn cao thủ, tuyệt đối không cho phép ngươi về Huyền Tâm Tông. Trần Mặc nhíu mày, hắn cảm thấy lúc này về Huyền Tâm Tông khẳng định trở thành Huyền Tâm Tông cao thủ cái thất gô bên trên châu chấu, khẳng định sẽ buộc hắn giao ra bảo vật hoặc là những tàn hồn đó trong trí nhớ công pháp điện tịch. Hắn hiện tại tuổi thọ chỉ còn lại mấy ngàn năm, như gặp được cường đại hơn lão quái vật xâm lấn thần hồn, có thể đấu không lại. Dưới mắt vẫn là trước thu hoạch càng nhiều tuổi thọ, sau đó tiếp tục mạnh lên. Ta trở về với ngươi, đoán chừng là không giấu được, sẽ chỉ đứng trước vây công. Ta sẽ khôi phục thân phận chân thật của ta, triệt để ẩn tàng bắt đầu. Dù sao cái kia tứ đại tông môn người chỉ nhận ra ta vũ thần không diện mạo. Lý Tĩnh Di nhíu nhíu mày, nếu là như vậy, bọn hắn tất nhiên sẽ tìm hoàng tộc những người kia phiền phức. Ta hiện tại liền đi để bọn hắn tản, bọn hắn đối ta còn hữu dụng. Trong lòng lại nói, bọn hắn chết sống, cùng ta có liên can gì? Hắn muốn là nữ đế trận doanh, những này phản tặc chết rồi, ngược lại là công. Bất quá nha, những hoàng tộc này người có được rất nhiều tài phú, ngược lại là còn hữu dụng chỗ, đến ép khô tất cả giá trị mới được. Lý Tĩnh Di nhíu mày, những cái kia phiên vương cũng chỉ là muốn lợi dụng ngươi mưu đoạt đế vị, ngươi nhớ kỹ, chớ có thật đi ngấp nghé cái kia đế vị, nữ đế người đứng phía sau, ngươi không thể trêu bảo. Trần Mặc trong lòng hơi động, thuận thế truy vấn, nương tử có biết nữ đế người sau lưng thân phận? Hắn cái này âm thanh nương tử làm cho thuận miệng vô cùng, đã là thăm dò, cũng là sớm tiến vào nhân vật. Lý Tĩnh Di lông mày cao lại, tiện nhân mà thôi. Nàng hiển nhiên đối người kia cực kỳ không thích, nhưng cũng không nhiều lời, ngược lại bởi vì Trần Mặc xưng hô như mày, ngươi gọi ta cái gì? Nương tử a. Trần Mặc một mặt đương nhiên, đã là muốn diễn kịch, tự nhiên muốn sớm diễn luyện, mới có thể rất thật, không đến lâm chàng phạm sai lầm. Lý Tĩnh Di trầm mặc một cái chớp mắt, tựa như chấp nhận xưng hô thế này, nhưng lạnh lùng khuyên bảo, tùy ngươi. Nhưng ngươi cần ghi nhớ, ta tu kiếm tâm tươi sáng, đời này không sẽ cùng ngươi có bất kỳ chân tình liên lụy, chỉ là hợp tác. Nàng dừng một chút, hỏi, thân phận chân thật của ngươi là cái gì? Nương tử, chúng ta vẫn là trước lẫn nhau hiểu rõ hơn hiểu rõ đi, còn nhiều thời gian. Trần Mặc cười ha hả. Lý Tĩnh Di nhìn hắn một cái, không hỏi tới nữa, vậy ngươi cẩn thận một chút đi, chờ ngươi củng cố tu vi, nửa tháng sau, đi Thiên Nam phủ Tĩnh Tâm trà phường tìm ta đệ tử Lâm Thanh Tuyết. Lâm Thanh Tuyết là nàng đệ tử. Trần Mặc gật đầu, lập tức thay đổi vũ thần không diện mạo, về trang viên. Trong trang viên, Vũ Cảnh Cương, Vũ Cảnh Hoành đám người mong mỏi cùng trông mong. Lao tổ tông gặp Trần Mặc trở về, đám người liền đội vàng tiến lên. Trần Mặc duy trì vũ thần không khí chất cùng uy nghiêm, phân phó nói, đã các ngươi còn nhận ta lão tổ này tông, như vậy hiện tại liền lập tức tán đi a. Trần Mặc nói cái kia tứ đại tông môn sự tình, như tứ đại tông môn cao thủ tìm tới các ngươi, hỏi tham hướng đi của ta, các ngươi liền nói ta đi Huyền Tâm Tông. Vũ Cảnh Cương đám người nhất thời nội tâm ai thán, vốn định bằng vào lão tổ tông trên triều đình cấp lấy lợi ích chính trị, xem ra lần này tài nguyên đầu nhập sợ là muốn đánh nước phiêu. Lão tổ tông. Lúc này, Vũ Cảnh Hoành lôi kéo một tên tươi đẹp thiếu nữ tiến lên, đây là tiểu nữ Minh Nguyệt, tâm tư linh lị, ngưỡng mộ lão tổ tông. Khẩn cầu lão tổ tông cho phép để nàng theo tùy tùng tả hữu, bưng trà dâng nước, lắng nghe lời dạy dỗ, cũng là vận mệnh của nàng. Vũ Minh Nguyệt lập tức tiến lên, doanh doanh cúi đầu, thanh âm thanh thúy mang theo nũng nịu ý vị. Minh Nguyệt bái kiến lão tổ tông. Minh Nguyệt nhất định dụng tâm hầu hạ, chỉ cầu lão tổ tông khi nhàn hạ, có thể chỉ điểm Minh Nguyệt một hai, Minh Nguyệt liền đủ hài lòng. Nàng dương mắt, trong mắt tràn đầy chờ mong. Trần Mặc ánh mắt đảo qua Vũ Minh Nguyệt, vừa nhìn về phía ánh mắt lấp lóe Vũ Cảnh Cương cùng Vũ Cảnh Thái, trong lòng có một ý định không tồi. Chương 138, tiêu hóa thu hoạch. Chương 138, tiêu hóa thu hoạch. Lần này Vũ Cảnh Cương đám người trả ra đại giới sắc thực không nhỏ, là thời điểm cho bọn hắn một điểm thấy được ngon ngọt, đem căn này lợi ích dây thường trói càng chặt hơn chút, mới tốt để bọn hắn tiếp tục cam tâm tình nguyện vì chính mình gom góp lượng lớn tài nguyên. Cũng được. Trần Mặc ra vẻ trầm ngâm, lần này ta đem lấy Tần Hiên thân phận trở về Huyền Tâm Tông. Đã như vậy, lợi dụng Tần Hiên tên, thu Vũ Minh Nguyệt, Cảnh Cương chi tử Võ Hạo, Cảnh Thái chi tử Vũ Phong là ký danh đệ tử. Chờ ta tu vi vững chắc, tại Huyền Tâm Tông đứng vững gót chân, tự sẽ lại tìm các ngươi. Các ngươi sau khi trở về, cần hết sức vì ta gom góp tu luyện cần thiết. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ cho các ngươi một cái muốn tương lai. Vũ Cảnh Cương, Vũ Cảnh Hoành, Vũ Cảnh Thái nghe vậy vui mừng quá đỗi. Không chỉ có thể đi theo lão tổ tông bên người, còn có thể nhờ vào đó gia nhập Huyền Tâm Tông tôn này quái vật khổng lồ, đây quả thực là trên trời rơi xuống tới cơ duyên. Dù là lão tổ tông không còn là Vũ Thần Không, nhưng hắn là siêu cấp cường giả A Thu con gái của bọn hắn làm đệ tử, ý vị này song phương liên hệ càng sâu, chân chính trở thành người trên một cái thuyền, tương lai đều có thể. Đa tạ lão tổ tông ân điển. Vũ Minh Nguyệt, Võ Hạo, Vũ Phong ba người càng là kích động đi lễ bái sư, bọn hắn ngược lại là thực tình bái sư, bởi vì hệ thống nhắc nhở ba người ràng buộc giá trị trong nháy mắt đột phá 80 điểm. Có thể có được siêu cấp cường giả tự mình chỉ điểm, bọn hắn sao lại không chân tâm. Trần Mặc lấy ra mấy cái đan dược phân cho ba người, âm thầm thì thông qua hệ thống các mệnh, các tiêu hao 50 năm tuổi thọ. Vũ Minh Nguyệt ba người không hổ là hoàng tộc người nổi bật, tư chất thượng thừa. Tại khắc mệnh thôi thúc giới, tu vi liên tục tăng lên, từ tiên thiên cảnh tam trọng, ngũ trọng, lục trọng thẳng tới tiên thiên cảnh đỉnh phong. Trần Mặc lại thuận thế xuất ra một chút mình không cần đến tinh hạch phế liệu, phối hợp bọn hắn bản thân tu luyện thiên cấp thượng phẩm công pháp và quan tư pháp, ba người nước chảy thành sông, nhao nhao đột phá tới tông sư cảnh. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, Vũ Minh Nguyệt ba người hưng phấn đến khó tự kiềm chế. Vũ Cảnh Cương các loại phiên vương càng là đối với cái kia đan dược thần hiệu chấn động vô cùng, cái này ngon ngọt cho đến thực sự quá lớn. Trần Mặc nhếch miệng lên, tài nguyên là các ngươi cung cấp, ta bất quá là trả điểm phế liệu, cộng thêm bỏ ra 150 năm thọ mệnh mà thôi, liền đổi lấy các ngươi khăng khăng một mực. Hắn vô vô Vũ Cảnh Cương bả bay, lời nói thâm thiế. Cảnh Cương à, vô luận ngày sau phải chăng muốn tranh vị trí kia, có ta ở đây, bảo đảm các ngươi ba nhà không được gì. Hảo hảo kinh doanh đất phong, không cần học chấn Nam Vương Vũ Cảnh Viêm. Dưới mắt trọng yếu nhất là bồi dưỡng thế lực, tìm kiếm tự thân đột phá tới võ tôn. Là lão tổ tông. Ba vị phiên vương ánh mắt lửa nóng, phảng phất đã thấy quang minh tiền cảnh. Đám người không dám ở lâu, cấp tốc thu thập rời đi. Trần Mặc cũng lập tức lên đường, thân hình như điện, lặng yên trở lại Vân Lan phụ tự mình trạch viện. Giờ phút này đã là đêm khuya. Hắn không có đi tìm nương tử nhóm, mà là lập tức bắt đầu bế quan, toàn lực tiêu hóa lần này thu hoạch. Trước hấp thu Huyền Dương trấn hồn ngọc, tu vi triệt để vững chắc. Tiếp theo, hắn lấy hệ thống tôi diễn ra, thích hợp nhất long tượng ngự vật quyết linh võ khí luyện chế pháp môn, đem vô trần tâm kiếm chủ luyện. Gia nhập canh kim, phá nguyên tinh, phệ hồn sắt các loại nhiều loại tài liệu chân quý. Cuối cùng, một thanh hoàn toàn mới cực phẩm linh kiếm sinh ra, nó không chỉ có bảo lưu lại vô trần tâm kiếm đặc tính, càng thêm có được kinh khủng vật lý phá giáp cùng thần hồn lực sát thương, Trần Mặc đem mệnh danh là Long Tượng Kiếm. Hắn đem từ Vạn Hồn Tông tàn hồn lấy được hồn cờ dung nhập Vạn Tượng Hồn Châu, lại thêm vào Phật môn xá lợi tử, hư không tinh thạch, ảo mộng kim các loại tài liệu. Vạn Tượng Hồn Châu rốt cục đại thành, không chỉ có thể hoàn mỹ bắt chước trong đó phong ấn tàn linh chân linh lạc cấn cùng thần hồn khí tức, càng có hơn thôn vệ, tập bổ hồn linh có thể trưởng thành tính. Hắn triệt để luyện hóa thần hồn điện tàn hồn giòm thần kính, này kính công hiệu thần diệu, không chỉ có thể trên diện rộng tăng cường thần hồn đạo thuật ý lực, càng có thể hình thành một tầng vô hình bình chướng, phòng ngừa bị cảnh giới cao hơn người nhìn trộm, đồng thời cực lớn tăng cường tự thân thần hồn dò xét phạm vi cùng độ chính xác. Trước đó, hắn tịnh hóa ngũ đại tàn hồn, đồng thời thôi diễn công pháp, đã sớm đạt được mấy loại công pháp: Long Tượng Lục Thân Mâu, Long Tượng Trấn Hồn Tháp, Long Tượng Đạp Thiên Bộ, Long Tượng Vạn Hóa Thuật. Nhất làm cho hắn ngạc nhiên là Long Tượng Vạn Hóa Thuật. Cái đồ chơi này dung hợp nhiều loại thiên cấp liễm tức thuật, dịch dung thuật, kết hợp Long Tượng Bảo Thể cùng Vạn Tượng Hồn Châu đặc tính. Thông qua chính xác khống chế trong cơ thể ở khắp mọi nơi Long Tượng hạt tròn di động, thực hiện hoàn mỹ nhục thể tạo hình. Chỉ cần Long Tượng hạt tròn năng lượng sung túc, tạo hình liền vững chắc vô cùng. Một khi hạt tròn năng lượng hao hết, bọn chúng sẽ tự động quy vị, khôi phục diện mạo như trước. Ý vị này, hắn có thể tùy tâm sở dục biến thành bất luận kẻ nào. Hắn không kịp chờ đợi thí nghiệm. Tâm niệm vừa động, bộ mặt, thân thể xương cốt cơ bắp bắt đầu rất nhỏ điều chỉnh, rất nhanh, một cái sống sờ sờ Tần Hiên xuất hiện tại trong kính. Lại thôi động Vạn Tượng Hồn Châu, Tần Hiên chân linh lạc ấn cùng thần hồn khí tức bao trùm thần hồn của mình. Trong nháy mắt, từ lục thể đến linh hồn phương diện, hắn đều triệt để biến thành Tần Hiên. Ông trời của ta. Trần Mặc nhìn mình trong kính, rung động đến cực điểm. Hiện tại, liền xem như kiếm tâm thông minh, còn có thể tùy tiện xem thấu linh hồn của ta bản nguyên sao? Hắn lại nếm thử biến hóa thành Vũ Thần Không, cùng với khát tàn hồn dáng vẻ, đều giống như lúc thiên y vô phùng. Cái này dịch dung thuật, đơn giản người tiên. Phối hợp Vạn Tượng Hồn Châu, có thể xưng man tiên quá hải, cùng trong truyền thuyết thiên cương địa sát biến hóa chi thuật so sánh, cũng không kém bao nhiêu đi. Triệt để tiêu hóa tất cả thu hoạch, Trần Mặc tâm tình thật tốt, lập tức xuất quan, tìm tới Mục Thanh Y Liễu các nàng. Phu quân. Mục Thanh Y Liễu mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, trực tiếp đụng vào trong ngực hắn, hai tay chăm chú vòng lấy eo của hắn. Trần Mặc trực tiếp hôn nàng, lúc này, Tô Uyển Thanh, Tiểu Điệp, Tuyết Liên cũng đến đây. Nhìn thấy hắn cùng Mục Thanh Y Liễu hôn môi, đều nhao nhao quay người. Nhưng sau một khắc, đều bị hắn bắt lấy, ôm vào trong lòng thân. Tuyên Liên, Tiểu Điệp, các ngươi đi trước bận biểu a, ta cùng Thanh Ý Lìa dịu dàng thành có chút việc. Hắn cùng hai nữ vào nhà. Tuyên Liên cùng Tiểu Điệp sắc mặt đỏ bừng, bĩu môi, dậm chân. Hừ, thối công tử. Cà ca túi. Hồi lâu, hắn cùng Mục Thanh Ý cùng Tô Huyền Thanh ăn uống no đủ. Hắn cũng biết gần nhất các nàng làm sự tình. Mục Thanh Ý Lìa nước hoa sinh ý đã trải rộng Nam Cương, lợi nhuận kinh người. Càng làm cho người ta vui mừng chính là Tô Huyền Thanh, nàng bằng vào Trần Mặc trước đó dùng hệ thống tịnh hóa đan dược lúc đồng bộ lấy được luyện đan chi pháp, hiện ra cực cao luyện đan tiên phú, đã trở thành một tên xuất sắc luyện đan sư. Mặc dù cao giai tài liệu luyện đan có được, đan dược giá cả đắt đỏ, nhưng nàng y quán cùng đan dược sinh ý lợi nhuận lại không thể so với nước hoa kém nhiều thiếu. Tuyết Liên hiệp trợ Mục Thanh Ý quản lý sinh ý, Tiểu Điệp thì cho Tô Huyền Thanh trợ thủ, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Các nàng càng là lợi dụng trước đó Chu gia cùng Vũ Ngọc Long tài phú, thu mua không thiếu tinh hạch cùng nguyên tinh, nhưng tứ giai tinh hạch chỉ có một khối, còn lại phần lớn là tam giai phía dưới. Thật có lỗi a phu quân, cao giai tài nguyên có giá không thị, căn bản mua không được. Không có việc gì, cao giai tài nguyên sự tình, để ta giải quyết là được, các ngươi tiếp tục mua sắm những này tinh hạch. Những tư nguyên này đối với hắn không đại dụng, nhưng các nàng tu chân khí, cùng chân mặc đục thân tiến hóa đường đi khác biệt, những này tinh hạch năng lượng đối các nàng hiệu quả rõ rệt. Hắn dứt khoát lập tức phối hợp hệ thống các mệnh, đem các nàng tu vi ngạnh sinh sinh tăng lên tới tông sư cảnh cửu trọng. Được rồi, các ngươi ở nhà củng cố tu vi, ta đi vệ sở một chuyến. Trần Mặc lập tức tiến về Cẩm Y Liễu vệ sở. Trên đường, hắn thói quen dò xét trên đường người đi đường điểm cờ, phát hiện phần lớn không cao hơn 50. Chậc chậc, Vân Lan phủ ác ôn không có, là thời điểm chuyển sang nơi khác thu hoạch được. Nam Cương cái khác phủ thành, chắc hẳn còn có bó lớn tài nguyên. Trước đó, hắn mặc dù dọn dẹp trấn Nam Vương thế lực, nhưng cổ thông ác nhân, hắc ác thế lực, khẳng định còn có rất nhiều. Đó cũng là rất tốt tuổi thọ bao. Đang giả trang diễn Tần Hiên tiến vào Huyền Tâm Tông trước đó, hắn phải đem tuổi thọ giá trị nâng lên vạn năm trở lên mới được. Đi vào vệ sở, Triệu Lăng Vân đám người hưng phấn mà chào đón, một năm miệng mười nói lên mới nhất nghe đồn. Nói cái gì nữ đế lại làm trên quan cẩn mang hoàng tộc lao tổ Vũ Thần không tàn hồn đến Nam Cương, đoạt xá một cái gọi Trần Hắc Cầu ngâm nhân, đem trấn Nam Vương phe phái nổ tận gốc, bây giờ chỉ còn lại bế quan trấn Nam Vương bản thân. Trần Mặc nội tâm cười thầm. Thế tử, chúc mừng a, nữ đế bệ hạ thánh chỉ đã đến, thăng ngươi là Thiên Nam phủ thiên hộ. Ha ha, về sau chúng ta cùng cấp bậc. Thiên Nam phủ. Trần Mặc trong lòng hơi động, vừa vặn cùng Lý Tĩnh Di ước định địa điểm liền là Thiên Nam phủ Tĩnh Tâm Trà Phường. Cũng vừa tốt chuyển sang nơi khác thu hoạch tuổi thọ. Chương 139, trong vòng một đêm, thanh lý cả tòa thành ác nhân chương 139, trong vòng một đêm, thanh lý cả tòa thành ác nhân Trần Mặc đã quyết định tiến về Thiên Nam phủ, liền không lại trì hoãn. Mục Thanh Y thì hành động lực cực mạnh, cấp tốc an bài nhân thủ, đem Vân Lan phủ nước hoa công xưởng hoạch tâm thợ thủ công, bộ phận mục gia tộc người, cùng Tô Huyền Thanh Y quán đan phòng tất cả khí cụ đóng gói. Một đoàn người trùng trùng điệp, đội xe kéo dài, hướng về càng thêm phồn hoa, làm Nam Cương giao thông đầu mối then chốt cùng kinh tế trung tâm văn hóa Thiên Nam phủ xuất phát. Ngày này Nam phủ, thế nhưng là Nam Cương trước kia trung tâm, cũng là Nam Cương nhất có lịch sử nội tình cổ thành, càng là tiến về trung nguyên phải qua đường. So trấn Nam Vương Nam Diệu thành còn trọng yếu hơn. Khối này bởi vì Liễu gia hủy diệt mà chống đi to lớn bánh gà tổ, mục gia sớm đã nóng mắt, lần này di chuyển chính là muốn đem sự nghiệp trung tâm triệt để chuyển di đến mảnh này rộng lớn hơn đại địa. Mà lúc này, kinh đô, nữ đế Võ Phượng Hoàng đứng ở trong ngự thư phòng, đầu ngón tay nắm nuốt thượng quan cận chuyển về mật tín, đại mi cao lại. Sư tôn, ngươi cảm thấy người kia thật bị Tần Hiên đoạt xá sao? Nàng đối không có một hai chỗ bóng tối nhẹ giọng hỏi. Một đạo thanh âm sâu kín truyền đến, mang theo một tia khinh thường. Tần Hiên, Huyền Tâm Tông Tần gia tên phế vật kia. Người kia, ngay cả thần hồn của Vũ Thần không đều có thể thôn vệ luyện hóa, huống chi Tần Hiên bực này gà đất chó sành. Nữ đế trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia chấn kinh. Thế nhưng, ngay cả Lý Tĩnh Di đều chính miệng thừa nhận Tần Hiên trở về, nàng tu luyện thế nhưng là kiếm tâm thông minh. Ha ha, thanh âm kia cười lạnh, Lý Tĩnh Di tiện nhân kia, tự nhiên mừng rỡ thừa nhận. Một cái có được Tần Hiên ký ức, thực lực cường đại lại không thụ Tần gia khống chế, Tần Hiên đối nàng mà nói, là thoát khỏi Tần gia dây dưa tốt nhất tấm mục. Chờ xem, qua chút thời gian, sợ là có thể thu đến Huyền Tâm Tông Lý Tĩnh Di cùng Tần Hiên cưới tin tức. Đến lúc đó, ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ, phái người đưa đi. Thanh âm kia dừng một chút, ngữ khí chuyển thành nghiêm túc, Phượng Hoàng, nhớ kỹ, nam nhân kia tuyệt không đơn giản. Ngươi không thể đắc tội, chỉ có thể giao hảo. Có lẽ tương lai, đối kháng một ít lao gia hỏa, có thể sử dụng đến hắn. Là, sư tôn. Nữ đế gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn đã đạt được đại viêm ngũ đại môn phái cao thủ ký ức, ngoại trừ Huyền Tâm Tông, cái khác tứ đại tông môn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Việc này có thể lợi dụng một phen, vừa vặn suy yếu những này không nghe lời tông môn thế lực. Hắn tiếp nhận chấm nhiều như vậy đỉnh cấp tài nguyên, cũng nên là chấm phân ưu. Ân, thuận tiện, để Ngụy Công Công đi Nam Cương một chuyến đi, chỉ để biết rõ ràng Trần Hắc Cầu cùng thân phận của huyết ý Lìa Tu La. Cùng lúc đó, trong phủ thừa tướng Tạ Ngọc Hành ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt bình tĩnh, nhưng hắn phía dưới mấy vị hạch tâm vây cánh lại là từng cái sắc mặt khó coi, như cha mẹ chết. Hô trưởng. Hao tốn to lớn như vậy đại giới, vậy mà để tài nguyên trôi theo dòng nước. Đồ chó hoang ngũ đại tông môn. Một tên quan viên nhịn không được giận mắng. An tâm chớ đội. Tạ Ngọc Hành chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một loại kỳ dị trấn an lực lượng. Hán thân là đường triều thừa tướng, càng là nho môn đại nho, đương đại á thánh cường đại nhất đệ tử, dưỡng khí công phu cực sâu. Nho môn phương pháp tu luyện, mở ra lối riêng, không tu khí máu chân khí, chuyên tu thần hồn, nuôi trong lồng ngực một ngụm hạo nhiên chính khí, dùng cái này dẫn động thiên địa chi lực, cường đại vô cùng. Người tu vi cao thâm, thậm chí có thể bằng vào văn chương thi từ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, đạt tới á thánh chi cảnh, càng có thể thi triển miệng vàng lời ngọc thần thông. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, tựa như trí tuệ bức vàng. Vũ thần không trở thành tần hiên, chưa chắc là chuyện xấu. Hắn có vũ thần không ký ức, vậy hắn liền là vũ thần không. Đồng thời, hắn bây giờ càng là Huyền Tâm Tông tần gia người. Nếu chúng ta ủng hộ hắn xưng đế, so trước đó ủng hộ một cái cô hồn dã quỷ lão tổ chẳng lẽ không phải lực càng càng nhỏ hơn? Đám người nghe vậy, đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, vui mừng quá đỗi. Thừa tướng cao kiến. Như vậy, chúng ta không chỉ có thể tại triều đình chiếm cứ đại nghĩa, càng có thể nhờ vào đó cùng Huyền Tâm Tông cùng một tuyến. Tạ Ngọc Hành khẽ bước cằm, phân phó nói, truyền tin cho Văn Nguyên Các, để trong các điều động cao thủ ra ngoài, như tứ đại tông môn người dám nhằm vào Vũ Thần Không liền đại biểu ta Đại Viêm Nho Môn, cho thấy ủng hộ thái độ. Sau ba ngày, Trần Mặc một nhà đã ở Thiên Nam phủ mua một chỗ rộng rãi phủ đệ dàn xếp lại. Thành này quả nhiên xa so với Vân Lan phủ phồn hoa, ngựa xe như nước, cửa hàng san sát. Thu xếp tốt về sau, Trần Mặc liền dẫn Mục Thanh Ý đi, Tô Uyển Thanh chúng nữ đi ra ngoài dạo phố, đến một lần quen thuộc hoàn cảnh, thứ hai mua sắm mấy ngày nay dùng, mà đối với hắn tới nói, mục đích quan trọng nhất thì là mở ra tội ác giả đã tìm kiếm thích hợp tuổi thọ bao. Chính hành đi ở giữa, chợt thấy phía trước rối loạn tương mừng. Một đám cẩm y liễu vệ chính áp tải một chuỗi dài mang gông xiềng phạm nhân, từ một tòa cực kỳ xa hoa trong phủ đệ đi ra. Những phạm nhân kia từng cái quần áo lộng lẫy, lại mặt xám như tro. Trần Mặc ánh mắt quét qua, trong lòng lập tức nhảy một cái. Chỉ gặp đám người này đỉnh đầu, điểm tợ cờ quang mang lấp lóe, vượt qua 100 chỗ nào cũng có, càng có mấy cái vượt qua 200. Cái này có thể đều là hành tẩu tuổi thọ a. Hắn còn chứng kiến, cầm đầu chỉ huy áp giải, chính là Tư Thế Hiên ngang thượng quan Cẩn. Trần Mặc lập tức tiến lên chào hỏi, "Thượng quan đại nhân." Thượng quan Cẩn nhìn thấy Trần Mặc, sửng sốt một chút. "Trần Mặc, ngươi làm sao lâu như vậy cũng không tới báo đến? Gần nhất ta có thể đều bận điệu chết." Nàng đơn giản giải thích, Thiên Nam phủ nguyên là Liêu gia địa bàn, rắc rối khó gỡ, tham quan ố lại, hào cường phú thương cùng Liêu gia cùng một ruột người đông đảo, bây giờ đang tại đại lực thanh toán. "Thượng quan đại nhân, nói như vậy, ta trước đó tại Vân Lan phủ nhằm vào Liêu gia, ngược lại là chó ngáp phải rồi." Trần Mặc cười nói, "Tự nhiên là đúng." Thượng quan Cẩn hừ lạnh một tiếng, loại này thế tập chỉ huy thiêm sự, sớm coi cẩm y liễu vệ là thành tự mình tài sản riêng, há có không hủ bại lý lẽ. Nàng ánh mắt đảo qua Trần Mặc sau lưng Mục Thanh Y Liễu, Tô Uyển Thanh đám người. "Khó trách ngươi không đến báo đến, nguyên lai là đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong, quen thuộc hoàn cảnh về sau, tranh thủ thời gian đến vệ sở." Trần Mặc gật đầu đáp ứng, nhìn xem đi xa những phạm nhân kia chạy nước miếng. Trước đó hắn buôn ba vu Nam Cương các phủ thành, chủ yếu nhằm vào trấn Nam Vương thế lực. Những này lâu la, cũng không kịp thanh lý, cũng không biết gần nhất Thượng quan Cẩn bắt nhiều thiếu. Nếu không, đêm nay liền đi cẩm y liễu vệ đại lao, xử lý những này tội phạm. Bằng không, bị chuyển rời đến kinh đô, coi như không dễ giết. Đêm khuya, Trần Mặc lặng yên đi ra ngoài. Hắn vận chuyển long tượng vạn hóa thuật, gân cốt cơ bắp màng ra dưới long tượng hạt tròn vi vi di động, trong nháy mắt biến hóa thành một người diện mạo. Người này chính là tại trang viên gặp qua một lần, cái kia bốn vị võ tôn thứ nhất, Vạn Hồn Tông Đông Phương Cung. Gia hỏa này là thần hồn đạo cường giả, ngự vật linh khí là canh kim châm. Hắn xuất ra một cây canh kim châm, đây chính là dùng canh kim phế liệu luyện chế mà thành linh võ khí. Hắc hắc, giá họa cho Vạn Hồn Tông người, rất hợp lý a. Dù sao, Vạn Hồn Tông lão quả nhóm thích nhất thu thập mang theo tội nghiệp lực linh hồn. Sau đó, hắn chạm thứ nhất đi vào cẩm y liễu vệ địa lao phụ cận, thi triển long tượng ngự vật quyết, điều khiển canh kim châm, tinh chuẩn khóa chặt trong lao những cái kia tội phạm. Rất nhanh, bên trong điểm tờ cờ vượt qua 50 tội phạm, toàn bộ chết. Hắn tiếp tục xuất phát, lần theo tội ác giả đạ, qua lại vọng tộc đại viện ở giữa. Kim châm những nơi đi qua, thần hồn bị diệt. Không có kêu thảm, không có bật lộn, chỉ có sinh mệnh đang ngủ ngộng hoặc trong kinh ngạc bị trong nháy mắt tứ đoạn, lưu lại chỉ có dần dần băng lãnh thân thể. Trần Mặc bận rộn một đêm, cả tòa Thiên Nam phủ thành bên trong đều bị hắn đi dạo mấy lần. Ký chủ còn thừa tuổi thọ giá trị 10.011. Hắn rất hài lòng. Rốt cục lại hơn bạn. Với lại, Thiên Nam trong phủ đắc nhân, không có. Sáng sớm ngày thứ hai, cả tòa Thiên Nam phủ thành bị một loại to lớn khủng hoảng bao phủ. Nội thành nhiều chỗ hào trạch trong phủ đệ chuyển ra thê lương khóc giống âm thanh. Số lớn cẩm y liễu vệ xuyên qua tại các nơi, bận tối mày tối mặt. Lúc này, Trần Mặc mặc phi ngư phục, đi vào vệ sở đưa tin, làm hảo thủ tục về sau, thượng quan cần cho hắn nhiệm vụ. Trần Thiên Hộ, đêm qua trong thành phát sinh mấy chục lên liên hoàn án mạng, thậm chí ngay cả chúng ta trong đại lao phạm nhân đều bị giết sạch, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Nhất định phải nhanh phá án, truy nã hung đồ. Chương 140, thành công giá họa chương 140, thành công giá họa Trần Mặc một mặt ngưng trọng địa lĩnh mệnh. Cha cái đắc ga hung phạm chính là ta. Thượng quan cần lập tức triệu tập tất cả tại nhà cầm ý liễu vệ nòng cốt, một phương diện đem Trần Mặc giới thiệu cho đám người, một phương diện khác khẩn cấp thương thảo tình tiết vụ án. Trần Mặc ánh mắt đảo qua đường hạ những này tương lai cấp dưới, nhìn xem đỉnh đầu bọn họ phần lớn vượt qua 50 điểm cờ, nội tâm không còn gì để nói. Đám gia hỏa này, bản thân liền không có mấy cái sạch sẽ. Mà những cẩm ý vệ này, sớm từng nghe nói Trần Mặc tại Vân Lan phủ sát thần tên, biết chắc hắn đứng sau lưng liền lên quan đại nhân đều lễ kính ba phần huyết y lý tu la, giờ phút này đối mặt vị này mới cấp trên, từng cái biểu hiện được định nọt vô cùng, nhao nhao biểu trung tâm. Trần Thiên Hộ yên tâm, về sau có gì phân phó, cứ mở miệng, thuộc hạ muôn lần chết không chối tử. Đúng. Lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt không một chút nhíu mày. Thượng quan cần nhíu mày, đánh gậy đám người mông ngựa, đi, đều ít nói lời vô ích. Đem các ngươi trước kia tra được chứng cứ tập hợp đi lên. Đám người lúc này mới thu liễm, thể hiện ra chuyên nghiệp tố dưỡng, cấp tốc báo cáo. người chết thân phận phức tạp, có phú thương, thoái ẩn quan lại, bang phái đầu mục, nhưng nguyên nhân cái chết độ cao nhất trí, mi tâm một cái rất nhỏ chảy máu điểm. Thậm chí ngay cả tử lao bên trong trọng phạm cũng bị đồng dạng thủ pháp sát hại. Đi qua Ngỗ Tắc cẩn thận giải phẫu, xác nhận hung khí là một cây mảnh như lông châu châm, trực tiếp xuyên thấu xương đầu, một kích mất mạng, lại gây án lúc vô thanh vô tức, ngay cả người bên gối cũng chưa từng phát giác. Trong đường lập tức một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Lấy bọn hắn kiến thức, thực sự khó có thể tưởng tượng, cần kinh khủng bực nào tu vi mới có thể đem một cây châm nhỏ vận dụng đến như thế xuất thần nhập hóa, giết người ở vô hình. Thảo luận lâm vào cục diện bế tắc. Nếu nói sát thủ là vì diệt khẩu, nhưng tử lao bên trong giam giữ người phân thuộc khác biệt thế lực, nếu nói là tài là thủ, phía ngoài người chết càng là tam giáo cửu lưu, cũng không có bất kỳ tài vật tổn thất, không có quy luật chút nào có thể nói. Hung thủ động cơ thành mê, phản phất là tại không khác biệt giết người. Lúc này, một vị mới từ bên ngoài điều tra trở về bách hộ chần chờ nói, đại nhân, thuộc hạ phát hiện, những này người chết, tựa hồ đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là tại dân gian phong bình cực kém, đa số giàu bất nhân, ước hiếp hạng người lương thiện. Thuộc hạ điều tra lúc, thậm chí nghe được không thiếu bách tính bây xem, trong bóng tối gọi tốt, nói là ông trời mở mắt tội ác chồng chất cuối cùng cũng có báo. Đám người nghe vậy, càng thêm hoang mang. Hung thủ kia không phải là thay trời hành đạo hiệp khách, có thể thủ đoạn này cũng quá mức quỷ dị tàn nhẫn. Thượng quan Cẩn đưa ánh mắt về phía một mực trầm mặc Trần Mặc, Trần Thiên Hộ, ngươi có ý kiến gì không? Trần Mặc một mặt nghĩ sâu tính kỹ thượng quan đại nhân, chư vị đồng liêu chuyên nghiệp phán đoán, ti chức rất tin phục. Nhưng án này như thế không hợp với lẽ thường, chúng ta có lẽ cần nhảy ra cố hữu giàn cung. Mọi người ngẫm lại, đến tột cùng loại lực lượng nào có thể như thế tinh chuẩn, im lặng điều khiển một cây châm nhỏ, hoàn thành bực này rất chóc, còn không để lại bất cứ dấu vết gì. Với lại, hung thủ mục tiêu nhìn như lộn xộn, nhưng nếu thay cái góc độ, hắn phải chăng chuyên chọn thân phụ tội nghiệt người ra tay? Như vậy, giết chết những người này, đối hung thủ mà nói, thì có ích lợi gì chỗ? Vấn đề này, không người có thể đáp, hiện trường lâm vào càng sâu trầm mặc cùng nghi hoặc. Đột nhiên, thượng quan Cẩn đột nhiên đứng người lên, trong đôi mắt đẹp tinh quang lóe lên, thốt ra, thần hồn đạo. Cái khác cẩm ý liễu vệ hai mặt nhìn nhau, thượng quan đại nhân, cái gì là thần hồn đạo? Thượng quan Cẩn khoát qua tay, không có gì, các ngươi trước theo hiện hữu manh mối, tiếp tục thông thường loại bỏ. Nàng gây lui cái khác cấp dưới, chỉ để lại Trần Mặc, sắc mặt ngưng trọng thấp giọng hỏi thăm, Trần Mặc, ngươi vừa rồi đưa ra dạng này kiến giải, là nghe nói qua thần hồn nói? Trần Mặc gật gật đầu. Ta nhớ được ngươi cùng Bách Hoa lâu quan hệ không ít, có thể hay không thông qua các nàng hỏi thăm một chút, trong giang hồ có vị nào thần hồn đạo cường giả là am hiểu điều khiển châm loại ngự vật linh khí? Trần Mặc trong lòng cười thầm, không dối gạt đại nhân, sáng nay trước khi đến, ti chức đã hướng đã từng là Bách Hoa lâu Hoa Khôi Hồng Nhan hỏi thăm qua. Nàng nói, phù hợp nhất miêu tả, rất có thể là vạn thần hồn của Hồn Tông đạo cường giả, Đông Phương Cung. Đông Phương Cung? Thượng quan Cẩn sắc mặt đột biến, nếu thật là hắn, tuyệt không phải chúng ta có thể đối phó. Hắn vì sao tới đây? Không phải là vì? Nàng nghĩ đến Trần Hắc Cầu sự tình. Trần Mặc, vị tiêu huyết y tu la tiền bối đã tới. Hắn tu vi cường đại cỡ nào, có thể đối phó được Đông Phương Cung sao? Đại nhân, huyết y tu la tiền bối trước đây trợ lực triều đình, tiêu hao quá lớn, đã bế quan. Huống chi triều đình sự tình cũng không thể chỉ trông cậy vào hắn một người a. Thượng quan Cẩn gật gật đầu, cảm thấy có lý, nội tâm của nàng đã có một cái khác trọng đánh tính, xem ra chỉ có thể đi tìm Trần Hắc Cầu. Trần Mặc chắp tay cáo lui. Thượng quan Cẩn nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, chẳng biết tại sao lại cùng trong trí nhớ cái kia bá đạo không bị trói buộc Trần Hắc Cầu thân ảnh ẩn ẩn trùng điệp. Nàng bỗng nhiên lắc đầu, bật cười tự nói, làm sao có thể? Trần Hắc Cầu tu vi bực nào, như thế nào là cái này năm gần 20 trấn Bắc Vương thế tử? Nhất định là ta quá mệt mỏi. Trần Mặc vừa mới chuẩn bị mang thủ hạ ra ngoài pha án, còn chưa đi bao xa, liền cảm ứng được mấy cố khí tức cường đại giáng lâm. Hắn bất động thanh sắc, chậm dần bước chân, chỉ nghe sau lưng trong sảnh truyền đến thượng quan Cẩn mang theo kinh ngạc lại hết sức thanh nhã cung kính, đoàn bối thượng quan Cẩn, gặp qua Ngụy công công. Trần Mặc tâm niệm vừa động, đi vào cạnh cửa, chỉ gặp trong sảnh tới mấy người. Người cầm đầu là một vị mặt trắng không râu, tóc hoa dâm lại sắc mặt hồng nhuận vơn vất như hải nhi lao thái giám. Hắn thân mang ám tử sắc áo mãng bảo, khí tức kín đáo không lộ ra, cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác, đúng là một vị vũ tôn cảnh giới cường giả. Cái kia được xưng Ngụy công công lão thái giám khẽ bước cằm, tiểu Cẩn a, không sai, lần này Nam Cương chuyến đi, không chỉ có lập xuống đại công, tự thân cũng đột phá tông sư chi cảnh, tiền đồ vô lượng. Ngụy công công quá khen. Thượng quan Cẩn khiêm tốn một câu, lập tức cắt vào chính đề, đại nhân đến rất đúng lúc, Thiên Nam phủ đêm qua phát sinh đại án. Nàng cấp tốc đem chuyện tối ngày hôm qua bẩm báo, cũng nâng lên Trần Mặc cung cấp liên quan tới Vạn Hồn Tông Đông Phương Khung suy đoán. Ngụy công công cùng hắn sau lưng mấy tên khí tức điêu luyện tùy tùng nghe vậy, sắc mặt đều ngưng trọng bắt đầu. Đông Phương Khung lão quỷ kia. Ngụy công công trong mắt tinh quang lóe lên, ngược lại thật sự là có thể là hắn. Vạn Hồn Tông những này tà ma ngoại đạo, thích nhất thu thập thân phụ tội nghiệp, hóa niệm cuốn thân linh hồn, để mà tẩm bổ cùng tăng cường hắn linh võ khí uy lực. Nếu thật là hắn gây nên, hắn nhìn về phía thượng quan Cẩn, ngựa khí mang theo vẻ mong đợi. Tiểu Cẩn à, bệ hạ nói, ngươi có thể liên hệ đến vị kia lão tổ tông. Có thể nghĩ cách liên hệ. Văn bối đang muốn đi tìm hắn, nhưng hắn lần trước đột phá, động tính không nhỏ, bây giờ hành tung thành mê. Với lại, ta hiện tại cũng không biết hắn là lão tổ tông, vẫn là Huyền Tâm Tông Tần Hiên. Như thế rất tốt. Ngụy công công lộ ra hài lòng thần sắc, tìm tới về sau, cần phải giúp nhà ta dẫn tiến một phen. Vô luận hắn là Tần Hiên vẫn là lão tổ tông, tiếp nhận bệ hạ nhiều như vậy đỉnh cấp tài nguyên, cũng nên ra thêm chút sức. Ngoài cửa Trần Mặc nghe đến đó, trong lòng thầm hừ một tiếng. Các ngươi tài nguyên, không phải hiếu kính lão tổ tông sao? đây là thiên kinh địa nghĩa, để lao tổ tông xuất lực, còn thể thống gì? Đây là đại bất hiếu a huống chi, hiện tại liền chút ra dáng tài nguyên đều không mang theo, liền muốn mời được lao tổ tông xuất thủ. Hắn không còn lưu lại, mang theo một đội cẩm y liề vệ đi nhiều cái hiện trường phát hiện án. Sau khi tan việc, Trần Mặc đổi về thường phục, mang theo Mục Thanh Y liề, Tô Huyền Thanh chúng nữ, vô tình đi đến ở vào Thiên Nam phủ thành Nam Tĩnh Tâm Trà Phường. Nơi đây hoàn cảnh thanh lưu, dương trúc thấp thoáng, cổng có khí hơi thở trầm ổn hộ vệ phòng thủ, cũng không phải là bình thường quán trà nhưng so sánh. Hắn cùng Lý Tĩnh Di liền ước ở chỗ này gặp mặt, dự định trước lấy thân phận của Trần Mặc đến thăm dò kỹ, thuận tiện nhìn xem có hay không tứ đại môn phái cao thủ nhìn chằm chằm. Chủ yếu là Lâm Thanh Tuyết cũng ở nơi đây. Nói thật, hắn một mực rất ngạc nhiên, Lâm Thanh Tuyết cùng hắn mâu thân Lâm Ngọc Sấu là quan hệ như thế nào. Chương 141, Đại Viêm Hoàng tộc nước rất sâu. Chương 141, Đại Viêm Hoàng tộc nước rất sâu. Mấy người vừa muốn tiến vào, liền bị hộ vệ khách khí ngăn lại. Mấy vị khách nhân, thật có lỗi, bản trà phường chỉ tiếp đợi nắm giữ bản phường ngọc bài hoặc từ trong phường quý nhân dẫn tiến khách nhân. Mục Thanh Y Lìa đang muốn mở miệng, một cái thanh lãnh bên trong mang theo một chút kinh ngạc giọng nữ từ trong truyền đến. Thanh Y Lìa, ngươi làm sao lại tới đây? Chỉ gặp một vị thân mang màu xanh nhạt váy dài, khí chất thanh nhã nữ tử chậm chậm đi ra, chính là Lâm Thanh Tuyết. Mục Thanh Y Lìa ngạc nhiên chạy chậm qua. Sư tỷ, ngươi làm sao cũng tại cái này? Đây là ta Huyền Tâm Tông sản nghiệp a, qua một đoạn thời gian, sư phụ ta hẳn là liền đến, đến lúc đó, liền có thể để nàng chính thức thu ngươi làm đồ. Nói lên đến, Mục Thanh Y Lìa vẫn là Huyền Tâm Tông ký danh đệ tử, chỉ bất quá là Lâm Thanh Tuyết thay sư thu đồ, còn không có đến chân chính bái sư, cũng không được chuyển thụ Huyền Tâm Tông chân truyền. Thì ra là thế, thật sự là quá tốt, cái kia nhanh để cho chúng ta đi vào, cho chúng ta xử lý cái ngọc bài cái gì, về sau chúng ta thường xuyên đến uống trà. Lâm Thanh Tuyết ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, Thanh Y Lìa, ngươi cùng Trần Mặc. Mục Thanh Y Lìa ngược lại là thoải mái, sư tỷ, Trần Mặc là phu của ta. Cái gì? Lâm Thanh Tuyết sắc mặt chấn kinh, trong ánh mắt hiện lên các loại tâm tình rất phức tạp. Thanh Y Lìa, ngươi làm sao coi trọng hắn? Nói rất dài dòng, đi vào trước, một bên thưởng trà một bên đàm. Lâm Thanh Tuyết dẫn bọn hắn tiến vào một cái nhà gian, nàng bang chúng người pha trà. Nàng trang nghệ rất có mỹ cảm, phản phất tận chứa đạo vận. Trần Mặc nội tâm cũng là có chút điểm kinh ngạc. Lần trước gặp Lâm Thanh Tuyết, tu vi của nàng cũng liền tiên thiên nhất nhị trọng dạng này. Nhưng bây giờ đã là tiên thiên đỉnh phong, với lại tu luyện là kiếm tâm thông minh. Loại công pháp này chỉ cần hiểu liền có thể để tu vi nhanh chóng tiến bộ. Ai, đáng tiếc. Lâm Thanh Tuyết đoán chừng cũng sẽ biến thành Lý Tĩnh Di như thế, lạnh đến giống một khối băng. Tiếp đó, Mục Thanh Y Lìa nói Vân Lan phụ sự tình, đặc biệt là Mục gia gặp phải nguy cơ, còn có Trần Mặc cùng huyết ý tu la trợ giúp. Trần Mặc, ngươi ngược lại là xông ra uy phong thật to. Lâm Thanh Tuyết sắc mặt thanh lãnh, nội tâm cũng rất chấn kinh. Trước đó tại huyện Thanh Sơn, nàng còn khuyên Trần Mặc rời khỏi Cẩm Y Lìa vệ, gia nhập Mục gia. Nghĩ không ra, mới quá khứ bao lâu a, hắn liền đem Nam Cương nháo cái long trời lở đất. Sau lưng của hắn bị tiêu huyết y Lìa tu la, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Thậm chí ngay cả tuyệt diệt kiếm tôn loại này đỉnh cấp tông sư đều có thể giết. Hắn còn cưới Mục Thanh Y Lìa, Mục gia còn dựa vào hắn. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cũng cảm giác nàng một người chỗ ở trong nhà một đoạn thời gian, đi ra lúc đã đổi thiên địa. Sư tỷ, chỉ là một chút danh mỏng, không đáng nhắc đến. A, ngươi cho rằng ta khen ngươi đâu? Ngươi còn chưa hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lâm Thanh Tuyết mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Nam Cương sẽ có đại biến, các ngươi tiến về kinh đô đi. Ngươi đã có được hôm nay công tích, đủ để tiến vào Cẩm Y Lìa vệ hạch tâm, lại thêm Mục gia, đủ để ứng đối Vương thị mẹ con. Bọn hắn cảm nhận được Lâm Thanh Tuyết trong lời nói rõ ràng quan tâm, tự nhiên minh bạch đối phương chỉ đại biến cùng Trấn Nam Vương có quan hệ. Mục Thanh Y Lìa muốn nói lại thôi, nội tâm một trận buồn rầu. Trần Mặc liền là quấy phong vân huyết y lý tu la cái này nhà bọn hắn bí mật lớn nhất, lại không thể nói ra miệng. Nàng thậm chí ở trong lòng âm thầm cô, Lâm sư tỷ a Lâm sư tỷ, ngươi có biết chúng ta đều đã là tông sư cựu trọng, ngươi làm sao còn dừng lại tại tiên thiên đỉnh phong đâu? Nếu là ngươi cũng gả cho phu quân. Những ý niệm này chợt lóe lên, sư tỷ, ngươi là chỉ Trấn Nam Vương sắp xuất quan a? Nhưng ta coi là đã không đáng để lo. Trấn Nam Vương dưới trướng hoạch tâm thế lực đã bị nổ tận gốc, triều đình chắc hẳn cũng sớm có phòng bị. Lâm Thanh Tuyết chậm rãi lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, các ngươi nhìn thấy chỉ là trên mặt nước gợn sóng. Ta nói với các ngươi, Đại Viêm Hoàng tộc vũng nước này thâm bất khả chắc. Các ngươi coi là trước đây nữ đế là bất lực diệt trừ Trấn Nam Vương sao? Không phải là bất lực, kỳ thực không thể. Nàng dừng một chút, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, mang theo một tia trào phúng. Đại Viêm nội bộ hoàng tộc, những chuyện lặt vặt kia thật lâu đám lao giả này cũng chia phe phái, lẫn nhau ngăn được. Trấn Nam Vương chi lưu, trong mắt bọn hắn, bất quá là một viên trọng yếu hơn quân cờ thôi. Hủy diệt hắn cánh chim có thể, nhưng nếu thật muốn triệt để hủy diệt một cái có được hoàng tộc huyết mạch, có hy vọng đột phá võ tôn quân cờ những lao quái vật kia cái thứ nhất không đáp ứng. Lời vừa nói ra, Trần Mặc trong lòng đống nhiên khẽ động, vạn tượng hồn châu bên trong thuộc về vũ thần không những cái kia tan nát mảnh vỡ ký ức này ra, trong nháy mắt rõ ràng rất nhiều nghi hoặc. Đúng a, Đại Viêm ngũ đại môn phái võ tôn không ít, triều đình nếu không có ngang nhau lực lượng, sớm đã bị lật đổ. Vừa rồi cái kia lão thái giám Ngụy Công Công chính là chứng cứ rõ ràng. Trước đó vì sao dung túng Trấn Nam Vương phát triển an toàn, thậm chí để hắn an tâm bế quan đột phá? Thì ra là thế. Đối với siêu thoát thế tục quyền thế hoàng tộc lão quái vật mà nói, một cái có được hoàng tộc huyết mạch tân tấn võ tôn, hắn chiến lược giá trị viễn siêu Nam Cương điểm ấy thế tục quyền hành. Cái gọi là quyền thế tranh đấu, theo bọn hắn nghĩ, chỉ sợ thật chỉ là một bàn dùng để giải buồn hoặc là cân bằng nội bộ thế lực bán cờ. Ngoa tạo, Trấn Nam Vương bế quan chi địa rất khó tìm đến, không có võ tôn cấp bậc lão quái vật hộ pháp a. Như vậy, nữ đế cử đi quan cẩn mang vũ thần không tàn hồn đến, lại là làm cái nào vừa ra? Sư tỷ, ý của ngươi là? Trần Mặc tiếp lời, ánh mắt sắc bén, một khi Trấn Nam Vương thành công đột phá võ tôn, như vậy trước đó chúng ta làm hết thảy đều có thể bị lật đổ. Nam Vương cuối cùng vẫn sẽ trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Lâm Thanh Tuyết hơi kinh ngạc nhìn Trần Mặc một chút, ngươi ngược lại là thấy rõ ràng, ngay cả loại tầng thứ này đánh cược đều có thể nghĩ rõ ràng. Không sai, đúng là như thế. Võ tôn, tên đầy đủ võ đạo tôn giả, cũng không phải nói ngoa, đó là chân chính áp đảo phàm tục phía trên lực lượng. Đối đại viêm hoàng tộc chỉnh thể mà nói, thêm một cái võ tôn huyết mạch, so khống chế 10 cái nam cương đều muốn trọng yếu. Nàng nhìn về phía Trần Mặc, ngữ khí mang theo một tia nhắc nhở, "A, cái gì cẩm y y vệ? Chẳng qua là thế tục quyền lực nhanh nuốt. Chỉ cần Trấn Nam Vương xuất quan, thành tựu võ tôn, sau lưng ngươi chỗ rửa hàn lệ, ở trước mặt hắn cũng bất quá là tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến. Cũng may, lần này đem Trấn Nam Vương phe phái nổ tận gốc là Trần Hắc Cầu cũng chính là bị hoàng tộc lao tổ Vũ Thần Không đoạt xá bị kia. Bút chứng này, đại khái suất sẽ tính tại Vũ Thần Không trên đầu. Chỉ cần các ngươi không chủ động khiêu khích, Trấn Nam Vương ứng làm không đến mức tự hạ thân phận, dẫn lây sang các ngươi những này sâu kiến." "Sâu kiến? Đáng tiếc à, sư tỷ, ta sớm đã không phải mặc người nắm quân cờ, mà là lặng yên đưa thân trên bàn cờ kỳ thủ." Hắn trên mặt bất động thanh sắc, lạnh nhạt nói, "Sư tỷ yên tâm, triều đình đã phái tới Ngụy Công Công tọa trấn Cẩm Y Liệp vệ, chắc hẳn chính là vì ứng đối tình thế hỗn loạn. Chúng ta tiểu có chừng mực." Mục Thanh Y Liệp cũng phụ hòa nói, "Đúng vậy a sư tỷ, chúng ta tại Nam Cương sinh ý vừa mới đi vào quỹ đạo, Mục gia căn cơ cũng ở chỗ này, lúc này từ bỏ hết thể tiến về kinh đô, tổn thất quá lớn." Lâm Thanh Tuyết gặp Tuyết Phục bất động, nhíu nhíu mày, "Thôi, Thanh Y Liệp, chờ ngươi chính thức bái sư, gia nhập Huyền Tâm Tông, bằng vào ta sư phụ Lý Tĩnh Di Vũ tôn cảnh tu vi cùng Huyền Tâm Tông như thế, cho dù Trấn Nam Vương thành tiểu võ tôn, cũng cần ước lượng ba phần, tất không dám tùy tiện động các ngươi." Trong mắt nàng hiện lên một tia thuộc về tông môn hạch tâm đệ tử tiêu ngạo, lập tức ánh mắt chuyển hướng yên tĩnh ngồi ở một bên Tô Huyền Thanh cùng Tiểu Điệp. "Tô Huyền Thanh, Tiểu Điệp, để cho ta nhìn xem các ngươi tu vi tiến triển như thế nào." Nàng nhớ ký tại Huyền Thanh sơ lúc, hai nàng này căn cơ cực dai, nàng ái tài xuất ruột, mới phá lệ chuyển thụ Huyền Tâm Quy Nguyên Quyết. Chương 142, Lâm Thanh Tuyết chấn kinh. Chương 142, Lâm Thanh Tuyết chấn kinh. Nhưng Lâm Thanh Tuyết không nhìn còn khá, cái này một cẩn thận cảm giác, lập tức hoa dung thất sắc. "Các ngươi đây là cái gì cảnh giới?" Lâm Thanh Tuyết đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin cảm thụ được hai nữ trong cơ thể cái kia mênh mông như hải, cô đọng vô cùng chân khí ba động, vừa xa khỏi tiên thiên cảnh phạm chủ. Cái này cường độ chân khí, so bình thường tiên thiên cảnh cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Tô Huyền Thanh cùng Tiểu Điệp có chút ngượng ngùng nhìn về phía Trần Mặc. Mục Thanh Y liền thấy thế, mỉm cười, thay các nàng trả lời, "Sư tỷ, không nói là ngươi, chúng ta bây giờ đều là tông sư cảnh." Nàng dừng một chút, nói bổ sung, "Ân, tông sư cửu trọng." "Cái gì? Tông sư cửu trọng?" Lâm Thanh Tuyết rốt cuộc duy trì không ở thanh lãnh biểu lộ, cả kinh trực tiếp từ trên châu ngồi đứng lên đến. "Cái này sao có thể? Thanh Y Liễu, ta nhớ được lần trước gặp ngươi, ngươi mới thông lực cảnh a. Vừa mới qua đi bao lâu?" Với lại Tô Huyền Thanh cùng Tiểu Điệp, chân khí của các nàng cô đọng hùng hậu, căn cơ vững chắc đến không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không có tu vi tăng vọt mang tới phủ phiếm thai hoàng ẩm. "Các ngươi đến tột cùng là thế nào làm được?" Đến trình độ này, Trần Mặc cảm thấy cũng không cần thiết lại hoàn toàn giấu giếm. Hắn bây giờ cực độ khuyết thiếu tài nguyên, nếu có thể thông qua huyết y lý tu la con đường cùng Huyền Tâm Tông tiến hành giao dịch, dùng đan dược đổi lấy tài nguyên, cũng thêm sâu cùng Lâm Thanh Tuyết ràng buộc, ngược lại là một bút không sai mua bán. "Sư tỷ, là huyết y lý tu la tiền bối xuất thủ tương trợ." Trần Mặc bình tĩnh mở miệng, hắn có một loại độc môn đan dược, không chỉ có thể giúp người ta ngộ đạo, càng có thể tẩy cân phạt tủy, trừ tận gốc hết thể tu hành bình cảnh thai hoàng ẩm. Chỉ cần cung cấp đầy đủ năng lượng chèo chống, liền có thể để cho người ta nhanh chóng đột phá, lại tuyệt không hậu hoạn. Lâm Thanh Tuyết nghe vậy, chấn kinh đến tột đỉnh, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, "Lại có như thế thần đan. Khó trách các ngươi không có sợ hãi. Vị yêu huyết y tu la tiền bối, tu vi coi là thật thâm bất khả chắc." "Đúng vậy," Trần Mặc khẳng định nói, "huyết y tu la tiền bối cũng là vũ tôn cảnh đại năng." Lâm Thanh Tuyết nội tâm trong nháy mắt bị to lớn thất lạc cùng tâm tình rất phức tạp lấp đầy. Nàng một mực lấy mình Huyền Tâm Tông hoạch tâm đệ tử thân phận làm ngạo, tuổi còn trẻ đạt tới tiên tiên đỉnh phong đã thuộc thiên tài. Nhưng hôm nay, tại Trần Mặc cùng phu nhân của hắn nhóm trước mặt, điểm ấy kiêu ngạo bị đánh trúng vỡ nát. Nàng vốn là tới nhắc nhở cùng bảo vệ bọn hắn, lại phát hiện đối phương sớm đã có được đủ để tự vệ, thậm chí siêu việt lực lượng của mình. "Ai? Tốt a." Nàng có chút chán nản ngồi xuống lại, thần sắc cô đơn, "Vừa rồi ta những lời kia, các ngươi liền làm chưa từng nghe qua a." Miệng nàng môi ngập ngừng mấy lần, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại khó mà mở miệng. Đúng lúc này, Trần Mặc nhướng mày, hắn bén nhạy cảm giác được một đạo như có như không thần hồn khí tức, như là tơ nện lặng yên thăm dò vào nhã gian, tựa hồ tại theo dõi cái gì. Hắn bất động thanh sắc, lấy cớ nói, "Trà phường này cảnh trí không sai, ta ra ngoài đi đi, dạo chơi." Đứng dậy rời đi nhã gian. Trần Mặc sau khi rời đi, nhã gian bên trong chỉ còn lại mấy vị nữ tử. Lâm Thanh Tuyết rốt cục nhịn không được, nhìn về phía Mục Thanh Ý Điệp, ngựa khí mang theo một tia hâm mộ, "Thanh Ý Điệp, ngươi, các ngươi cũng quá không có suy nghĩ, cái này tốc độ tu luyện, quả thực là đem chúng ta những này cái gọi là thiên tài bỏ lại xa xa a." "Cái kia, có thể hay không?" Nàng trung quy là khó mà ngăn cản nhanh chóng tăng lên dụ hoặc, nhưng lại không có ý tứ trực tiếp mở miệng yêu cầu. Mục Thanh Ý thì che miệng cười khẽ, "Sư tỷ, ngươi là muốn hỏi, có thể hay không cũng từ tu la tiền bối nơi đó cầu được đan dược a?" Nàng mặt lộ vẻ khó xử, "Cái này, ta cũng không biết được hay không. Ta nghe phu quân nhắc qua, vị này tu la tiền bối tính tình cổ quái, hắn đang dược, tựa hồ chỉ ban cho người một nhà. Tỷ như Trần Mặc cùng chúng ta tỷ bội bốn cái, còn có hắn ký danh đệ tử Tần Nhạc, Triệu Lăng Vân. Trừ cái đó ra, không gặp hắn đã cho ngoại nhân. Nàng Nhãn Châu xoay động, mang theo danh mạnh ý cười, xích lại gần Lâm Thanh Tuyết thấp giọng nói, sư tỷ, ngươi là Huyền Tâm Tông cao đồ, khẳng định không thể lại cải đầu hắn phái bái sư. Nếu không, ngươi cũng gả cho phu quân. Dạng này không phải liền là người một nhà. Lâm Thanh Tuyết thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bá địa một cái nhiễm lên đỏ ửng, khẽ gắt một ngụm, hổ. Nói bậy bạ gì đó. Ta tu luyện kiếm tâm thông minh quyết tại chưa đạt kiếm tâm thông minh chi cảnh trước, tối kỵ động tình yêu nam nữ, cần bảo trì tâm cảnh trong suốt. Vậy nhưng tiếc rồi, Mục Thanh Y lìa ra vẻ thở dài, ta còn tìm nghĩ lấy, chúng ta có thể một mực làm tỷ muội đâu? Nào có ngươi dạng này vì chính mình phu quân tìm nữ nhân. Mục Thanh Y thần thần bí bí địa bám vào Lâm Thanh Tuyết bên hai, dùng thanh âm cực thấp cười nói, phu quân hắn quá lợi hại, tỷ muội chúng ta mấy cái cũng không là đối thủ đâu. Lâm Thanh Tuyết nghe vậy, gương mặt càng là đỏ đến sắp nhỏ ra huyết, xấu hổ chừng Mục Thanh Y lìa một chút, nhưng ngáy mắt chỗ sâu lại không bị khống chế hiện lên một tia cực kỳ nhạt gợn sóng cùng buồn vô cớ. Lúc này, Trần Mặc tại trà phường Ú Tĩnh hậu viện hành lang uốn khúc đi trong chốc lát, hắn thi triển vạn tượng hồn châu, để thần hồn bao trùm lên hồn châu bên trong một vị nào đó tàn hồn khí tức, không ngừng dọc theo đi. Cái kia đạo theo dõi thần hồn khí tức lại như là chấn kinh, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hình như là vạn hồn tông khí tức, hẳn là Đông Phương Khung lão gia hỏa kia. À, xem ra những lão gia hỏa này đang ngó chừng Tĩnh Tâm trà phường, những ngày tiếp theo, đoán chừng nơi này sẽ rất náo nhiệt. Hắn trở lại nhã gian, vừa ngồi xuống, Mục Thanh Y liền cười đối Trần Mặc nói, phu quân, sư tỷ nàng cũng muốn cầu lấy đan dược, nhanh chóng đột phá đâu. Ngươi nhìn, có biện pháp không? Trần Mặc nhẹ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lâm Thanh Tuyết, ngựa khí trở nên nghiêm túc bắt đầu, biện pháp, có. Nhưng ta cần sư tỷ trả lời trước ta mấy vấn đề, đồng thời, nhất định phải là nói thật. Lâm Thanh Tuyết cảm nhận được Trần Mặc trong ánh mắt nghiêm túc, hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, ngươi hỏi đi. Sư tỷ, lần thứ nhất tại huyện Thanh Sơn gặp mặt, ngươi liền đối với ta biểu hiện ra vượt mức bình thường quan tâm, đồng thời tựa hồ đối với tin tức của ta biết quá tường tận. Xin hỏi, ngươi cùng ta mẫu thân Lâm Ngọc Xấu, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Mà hai người chúng ta ở giữa, lại là cái gì quan hệ? Lâm Thanh Tuyết thân thể mềm mại run lên bần bật, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp, nàng há to miệng, muốn nói lại thôi, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở trong cổ. Trần Mặc nói bổ sung, ngữ khí mang theo một tia hồi ức cùng nặng nề, ta đối mẫu thân của ta ấn tượng cực kỳ mơ hồ. Nếu không có năm đó ở kinh đô bị đuổi ra trấn Bắc Vương phủ, suýt nữa bị mẹ kế Vương thị hại chết, may mắn được lão sư Hàn Lệ xuất thủ cứu giúp, cũng bảo hắn biết là mẫu thân của ta cố nhân. Ta thậm chí đối với mâu thân sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nghe đến đó, Lâm Thanh Tuyết trong mắt lóe lên một tia vẻ đau xót, rốt cục sâu kín thở dài một hơi, cũng là, người trước kia là cái không dành thế sự ăn chơi thiếu gia, không biết những này cũng thuộc về bình thường. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thời không. Chuyện này, liên lụy rất rộng, không chỉ có quan hệ đến tiên đế, quan hệ đến gia gia ngươi, cũng chính là đời trước trấn Bắc Vương lựa chọn, càng quan hệ đến Bắc vực Lâm gia bí mật. Chương 143, liên quan tới mâu thân bí ẩn. Chương 143, liên quan tới mẫu thân bí ẩn. Trần Mặc nghe được Lâm Thanh Tuyết lời nói, nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Liên quan tới mẫu thân Lâm Ngọc Xấu, hắn rốt cục muốn chạm tới một chút tin tức. Lâm Thanh Tuyết thanh âm ép tới thấp hơn, chậm rãi nói đến: mẫu thân ngươi Lâm Ngọc Xấu cũng không phải là võ giả tầm thường hoặc thần hồn đạo tu giả. Nàng xuất từ Bắc Vực Lâm gia, một cái để năm đó Đại Viêm Hoàng tộc cùng Ngũ Đại môn phái đều kiêng kỵ ba phần ẩn thế gia tộc. Trần Mặc con ngươi hơi co lại, để Hoàng tộc cùng Ngũ Đại môn phái đều kiêng kỵ, cái này địa vị vượt quá tưởng tượng. Có thể đã như vậy, vì sao hắn sẽ ở trấn Bắc Vương phủ có thụ đối xử lạnh nhạt, sống được như cái người trong suốt thậm chí con rơi? Lâm gia truyền thừa cũng không phải là thuần túy võ đạo hoặc thần hồn nói. Lâm Thanh Tuyết trong giọng nói mang theo một tia kính sợ, bọn hắn nghiên cứu chính là càng làm gốc hơn chất huyết mạch bản nguyên chi đạo. Trong truyền thuyết, Lâm gia tổ tiên từng đi ra đụng chạm đến thần tôn ngưỡng cửa trí cao tồn tại. Vị kia tồn tại lưu lại chân quý nhất di sản, cũng không phải là cụ thể công pháp bí tịch, mà là một loại đối huyết mạch lực lượng khắc sâu lý giải, thậm chí là cải tạo cùng kích phát bí thuật. Hơn 20 năm trước, tiên đế Vũ Cảnh Long chưa thụ thường, chính vào tuổi xuân đang độ, hùng tài đại lượng. Ý hắn đồ chỉnh hợp Đại Viêm cảnh nội tất cả lực lượng, bao quát những cái kia ẩn thế gia tộc, lấy ứng đối phương Bắc cường đại hơn uy hiếp. Bắc vực Lâm gia chính là hắn trọng điểm mời chào, hoặc là nói, ý đồ khống chế mục tiêu thứ nhất. Mẫu thân ngươi Lâm Ngọc Xấu, là lúc ấy Lâm gia cái kia một đời kiệt xuất nhất đích nữ, không chỉ cho phép nhan tuyệt thế, càng thân phụ Lâm gia một loại nào đó đi qua đặc tù kích phát hoặc cải tạo cổ lao huyết mạch. Tiên đế vì triệt để khóa lại Lâm gia, liền tự mình ra mặt, vì ngươi phụ thân, ngay lúc đó trấn Bắc Vương thế tử Trần Kiều Tiên, cùng mẫu thân ngươi ban hôn. Cuộc hôn nhân này đã là chính trị thông gia, cũng là một loại tương đối ôn hòa khống chế thủ đoạn. Trần Mặc cao mày, cho nên mẫu thân của ta cấp tốc tại hoàn mệnh mới gả vào trấn Bắc Vương phủ. Thế nhưng không phải nói Lâm gia là ẩn thế môn phái, không sợ Đại Viêm Hoàng tộc sao? Có thể nói như vậy. Mẫu thân ngươi cùng ngươi phụ thân trước kia quen biết, phụ thân ngươi Trần Khiếu Thiên là nàng đông đảo người ngưỡng mộ thứ nhất. Nhưng theo ta hiểu rõ, mẫu thân ngươi lúc ấy cũng không đối với hắn có đặc thù tình cảm, chỉ là hoàn mệnh như núi. Lâm gia tuy mạnh, nhưng cũng không muốn tùy tiện cùng chấp trưởng thiên hạ quyền hành hoàng tộc xung đột chính diện. Dù sao, như hoàng tộc dẫn đầu, thế lực khác sẽ hợp nhau tấn công, bọn hắn đã sớm đối với Lâm gia huyết mạch chi đạo trông mà thèm đã lâu. Mẫu thân ngươi vì gia tộc đáp ứng việc hôn sự này. Đại hôn về sau, mặt ngoài cũng là bình tĩnh, với lại Đại Viêm cũng giải quyết phương Bắc chi mắc. Nhưng thẳng đến ngươi sắp xuất sinh, Lâm Thanh Tuyết ánh mắt trở nên sắc bén mà nặng nề. Có người không muốn nhìn thấy ngươi xuất sinh, bởi vì trên người ngươi chạy xuôi trấn Bắc Vương một mạch truyền thừa chiến vương máu cùng Lâm gia loại kia đặc thù huyết mạch kết hợp. Tại một ít người xem ra, cái này có lẽ sẽ dựng dục ra một cái khó mà không chế biến số, một cái tiềm ẩn siêu cấp thiên tài. Điều này khiến cho rất nhiều người chú ý cùng bất an. Cụ thể xảy ra chuyện gì, là cấp bậc cao nhất bí mật, ta biết không rõ. Sư tôn ta nói cho ta biết một số việc, cùng kết quả sau cùng. Mẫu thân ngươi tại Dưỡng Hậu kỳ thụ trọng thương, dẫn đến ngươi sinh non. Mà tại ngươi sau khi sinh không lâu, nàng liền bị thương nặng bất trị, vung tay nhân gian, đồng thời, Bắc vực cũng phát sinh một lần đáng sợ đại chiến, trận chiến kia, tiên đế trọng thương, Lâm gia tỷ thế. Gia gia của ngươi, lão trấn Bắc Vương Trần Phá Quân, dần dần trả lại binh quyền, càng là tại ngươi 8 tuổi năm đó, mang theo phụ thân ngươi cùng ngươi, trở lại kinh đô vương phủ, gần như ưu cư, không còn hỏi đến triều đình sự tình. Mấy năm sau, hắn cũng buồn bực sầu não mà chết. Về sau, phụ thân ngươi tái giá cưới vương thị, mà ngươi trở thành kinh đô mọi người đều biết hoàn khố thế tử, cuối cùng bởi vì say rượu làm bẩn em dâu bị đuổi ra vương phủ. Trần Mặc vô ý thức sờ lên cái mũi, hồi tưởng lại cùng Liễu Như Yên cá nước thân mật, tư vị xác thực khó quên, chỉ là không biết bây giờ nàng cùng vậy liền nghi đệ đệ Trần Tinh như thế nào. Giờ phút này, hắn rõ ràng hơn địa minh bạch mình vì sao không nhận Trần Khiếu Thiên trở thấy. Nguyên lai cái này tiện nghi phụ thân, đúng là cái siêu cấp liếm cầu dựa vào hoàng mệnh mới miễn cưỡng cưới được trong lòng nữ thần. Nhi mẫu thân chết, cùng mình xuất sinh có quan hệ, cái này phức tạp tình cảm gút mắc cùng giận chó đánh mèo, đủ để giải thích hết thảy lạnh lùng. Giờ khắc này, Trần Mặc đột nhiên cảm thấy có chút bi ai. Mạnh như ẩn thế lâm ra, tại quyền lực đánh cược cùng âm nhu dưới, lại cũng bảo hộ không được nữ nhi của mình sao? Sư tỷ, Hàn Lệ lao sư cùng ta mẫu thân, ra sao quan hệ? Trần Mặc hỏi ra một cái khác mấu chốt. Hàn Lệ là mẫu thân ngươi bạn cũ, càng là mẫu thân ngươi đông đảo người ngưỡng mộ bên trong, nhất là chấp nhất, cũng nhất là khắc chế một cái. Bọn hắn trước kia quen biết tại giang hồ, Hàn Lệ đối mẫu thân ngươi kinh động như gặp thiên nhân, nhưng thủy chung phát hồ tình dừng hồ lễ, chưa hề vượt qua. Mẫu thân ngươi xảy ra chuyện về sau, hắn một mực đang âm thầm điều tra chân tướng, cụ thể tra được cái gì, ta cũng không hiểu biết. Nhưng hắn lựa chọn tại thời khắc mấu chốt cứu ngươi, cũng đưa ngươi dẫn vào Cẩm Y Hiệp vệ, chắc hẳn có hắn thâm ý. Trần Mặc nhẹ gật đầu, ánh mắt một lần nữa trở lại Lâm Thanh Tuyết trên mặt, hỏi xoay quanh đã lâu vấn đề, sư tỷ, vậy còn ngươi? Ngươi cũng là người Lâm gia sao? Lâm Thanh Tuyết lắc đầu, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, thanh âm cũng thấp mấy phần. Ta chẳng qua là mẫu thân ngươi tại Bắc vực lúc thu dưỡng một đứa cô nhi thôi. Cũng là. Nàng dừng một chút, không có tiếp tục nói hết, chỉ là gương mặt giống như càng đỏ chút. Nàng dương mắt nhìn về phía Trần Mặc, trong mắt mang theo một tia thất lạc, ngươi trùng quy là quên. Năm đó ở Bắc vực trấn Bắc vương phủ, ta cùng ngươi cùng nhau sinh sống đã nhiều năm. Ngươi 8 tuổi năm đó, cả nhà rời đi kinh đô, mà ta lúc năm 10 tuổi, vừa lúc bị dạo chơi đến đây sư tôn nhìn chúng căn cốt, thu làm đệ tử, mang về Huyền Tâm Tông. Cái gì? Trần Mặc nội tâm kinh ngạc. Khá lắm, trước đó tại Bách Hoa lâu đối Tuyết Liên lập Bắc địa chết hiểu Bạch Nguyệt Quang cố sự, đánh bậy đánh bạn. Có thể nguyên chủ trong trí nhớ, liên quan tới tuổi thơ bạn chơi bộ phận xác thực cực kỳ mơ hồ, gần như trống không. Tuyết Liên bỗng nhiên bắt lấy Lâm Thanh Tuyết tay, kinh hỉ, kích động. Nguyên lai ngươi chính là ca ca đấy lòng một mực cất giấu vị kia chết hiểu Bạch Nguyệt Quang. Không phải muội muội, là tỷ tỷ. Lâm Thanh Tuyết mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có ý tứ gì? Tuyết Liên liền đem Trần Mặc lúc trước trở thành nàng khách quý đêm đó, toát ra sâu sắc đau thương, đề cập Bắc địa chuyện cũ, cùng cái kia thủ tình thâm ý cắt tử, từ đầu chí cuối nói ra. Mười năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ từ khó quên, ngàn dặm cô một phần, không chỗ lời nói thê lương. Tỷ tỷ, hắn niệm bài ca này lúc, trong mắt đau đớn, cũng không phải giả. Nhã gian bên trong trong nháy mắt an tĩnh lại. Mục Thanh Y Điệp, Tô Uyển Thanh, tiểu điệp chúng nữ nhìn về phía Trần Mặc, hốc mắt hơi đỏ lên. Nguyên lai, phu quân đấy lòng chỗ sâu nhất, vậy mà ở một người như vậy. Mục Thanh Y Điệp than nhẹ, sư tỷ, đây thật là thiên đại duyên phận a. Lâm Thanh Tuyết nghe xong, cả người như bị sét đánh, giật mình tại nguyên chỗ. Nàng nhìn về phía Trần Mặc, trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt tràn đầy thủy quang, âm thanh run rẩy, Trần Mặc, cái này, đây là sự thực. Ngươi còn nhớ rõ? Chương 144, Hoàn Mỹ lấy cớ chương 144, Hoàn Mỹ lấy cớ Trần Mặc biết, khảo nghiệm diễn kỹ thời khắc đến. Hắn trong nháy mắt tiến vào trạng thái, trên mặt hiện ra vừa đúng hồi ức, hoang mang cùng một tia đau thương. Tuyết tỷ, hắn dùng càng thân mật hơn xưng hô, thanh âm trầm thấp, nói thật, liên quan tới cái kia đoạn ký ức, rất nhiều chi tiết ta thật không nhớ nổi, ngay cả tên của ngươi đều mơ hồ. Nhưng ta trong đầu luôn có một chút hình ảnh vỡ nát vùng đi không được. Bắc địa phong tuyết, vương phủ hậu biên, một đứa bé trai truy tại một cái tiểu nữ hài sau lưng, còn có mất đi lúc to lớn bị thương. Hắn nuốt thái dương, lộ ra vẻ suy tư. Nhưng tại ta còn sót lại trong trí nhớ, tiểu nữ hài kia rõ ràng đã qua đời. Ta thậm chí nhớ kỹ, ta tự tay tại một cái sườn núi nhỏ bên trên lập qua phần mộ. Chẳng lẽ trí nhớ của ta xảy ra vấn đề, bị người xuyên tạc qua, ký ức xuyên tạc? Lâm Thanh Tuyết sắc mặt đổi biến, Trần Mặc, lấy thân thế của ngươi, nếu thật có người âm thầm đối ngươi động tay chân, xóa đi hoặc bóp méo liên quan tới Lâm gia, liên quan tới ta ký ức, để ngươi triệt để trở thành một cái hoàn cố, cái này cũng không phải là không có khả năng. Ta trước đó xuống núi du lịch, từng lặng lẽ chú ý qua ngươi tại kinh đô hành động, nhìn thấy ngươi như vậy hoang đường hoàn cố, lưu luyến bụi hoa, ta đã sinh khí, lại cảm thấy dạng này cũng tốt. Ngươi biểu hiện được càng phế vật, càng không chịu nổi, những cái kia giấu ở chỗ tối người, có lẽ mới có thể cảm thấy ngươi không có uy hiếp, ngươi mới có thể bình an địa sống sót. Thằng đến bây sau, ngươi bị đuổi ra vương phủ, Hàn Lệ nói cho ta biết ngươi đã đến Nam Cương, ta mới đi theo tới. Mới đầu muốn khuyên ngươi không cần gia nhập Cẩm Y Liệp vệ, nhưng về sau gặp ngươi tiến bộ thần tốc, bên người càng có hơn huyết y đi tu la cường đại như vậy thủ hộ giả, ta mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Trong mắt nàng tràn đầy nghi hoặc. Trước đó ta nhìn tư chất ngươi thường thường, nhưng hôm nay, ngươi tu vi thâm tàng bất lộ. Chẳng lẽ là trong cơ thể ngươi liên lạc lâm gia huyết mạch cùng chiến vương huyết mạch bắt đầu đã thức tỉnh? Vị kia huyết y đi tu la tiền bối, có phải là mẫu thân lưu lại chuẩn bị ở sau? Cái này, nào có cái gì huyết mạch? Hệ thống đều chứng minh ta là siêu cấp phế vật, ngay cả chân khí đều không thể tu luyện, nếu không có hệ thống, đời này ngay cả mãng lưu kình đều nhập môn không được. Bất quá, lấy cớ này đơn giản hoàn mỹ. Hắn lập tức thuận câu chuyện, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Tuyết tỷ, ta có hay không đã thức tỉnh cái gì huyết mạch, mình cũng nói không rõ. Nhưng gần nhất tu luyện, xác thực cảm giác như có thần trợ, tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, cái này không thể rời bỏ huyết y tu la tiền bối cung cấp chân quý đan dược. Về phần huyết y tu la tiền bối lai lịch, ta chỉ biết là bọn hắn là tại ta đi vào Nam Cương về sau, một ngày nào đó đột nhiên tìm tới ta. Chỉ nói từ nay về sau, sẽ là cái bóng của ta, hộ ta trưởng thành, giúp ta cường đại. Liên quan tới bọn hắn cụ thể thân phận, bọn hắn chưa hề nói rõ. Lâm Thanh Tuyết nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vui sướng cùng thoải mái. Xem ra, mẫu thân sớm có an bài. Nàng như thế kỳ nữ, Lâm gia trăm năm vừa gặp thiên tài, năm đó xuất giá lúc liền đã là thần hồn đạo phụ thể cảnh cường giả, làm sao có thể không có để lại chuẩn bị ở sau? Có lẽ, nàng căn bản cũng không có thật chết đi, mà là lấy một loại phương thức khác đang bảo vệ ngươi. Điều phòng đón này, để nhã gian bên trong tất cả mọi người đều mừng rỡ. Trần Mặc nội tâm cũng là đại hỉ. Hắn tiếp xúc đến nhiều như vậy phụ thể cảnh tàn hồn, biết cảnh giới này rất khó chân chính chết đi. Dù sao, cũng không phải cái gì người đều có hệ thống tịnh hóa năng lực. Lúc này, Lâm Thanh Tuyết lại muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra. Trần Mặc, ngươi biết năm đó ta tại huyện Thanh Sơn nhìn thấy ngươi về sau, vì sao kiên quyết quên ngươi rời khỏi Cẩm Y Liệp vệ, đối ngươi gia nhập cái này cơ cấu ôm lấy lớn như thế địch gì sao? Bởi vì năm đó mẫu thân ngươi thụ thương sự tình, có Cẩm Y Liệp vệ cao tầng cái bóng, rất có thể cùng tiên đế tại vị lúc Cẩm Y Liệp vệ đại nhân vật có quan hệ. Mặc dù bây giờ Hàn Lệ giúp ngươi che giấu thân phận, ngụy tạo hồ sơ, năm đó tham dự việc này tiểu nhân vật phần lớn đã bị thanh lý hoặc lãng quên, nhưng này chút chân chính đại nhân vật, chỉ cần bọn hắn còn sống, liền nhất định sẽ nhớ kỹ. Một khi ngươi biểu hiện được quá mức ưu tú, võ đạo tiến bộ thần tốc, đồng thời tại trong Cẩm Y vệ thanh danh vang dội, tuyệt đối sẽ gây nên bọn hắn coi trọng cùng cảnh giác. Đến lúc đó, năm đó tham dự trong đó thế lực cùng nhân vật đều sẽ một lần nữa để mắt tới ngươi. Cho nên, ý của ta là, thừa dịp hiện tại còn kịp, ngươi rời khỏi Cẩm Y Liệp vệ, mang theo thanh ý đi các nàng làm ông nhà giàu, hoặc là lấy người giang hồ thân phận mai danh nhận tích, âm thầm tu luyện, xúc tích lực lượng. Chỉ có đủ cường đại mới có tư cách đi để lộ năm đó chân tướng. Trần Mặc nội tâm có chút nghiêm trọng. Thì ra là thế, Hàn Lệ vì hắn che giấu thân phận chân thật, giả tạo thân phận, còn có tầng này thâm ý nguyên chủ những năm kia hoàn khố biểu hiện, không có chút nào tu vi võ đạo phế vật hình tượng, xác thực thành công địa để năm đó những người kia buông lòng cảnh giác, thậm chí khinh thường tại lại chú ý hắn. Ngay cả cha ruột Trần Khiếu Thiên đều không để ý hắn chết sống. Thú vị a. Trần Mặc trong lòng cười lạnh. Nếu như những người kia biết, năm đó tên phế vật kia thế tử, bây giờ đã là ngự vật cảnh đỉnh phong thần hồn tu sĩ, võ tôn cường giả. Đồng thời còn là quái Nam Cương Phong Vân Huyết Y Di Tu La hoàng tộc lão tổ Vũ Thần Không Trần Hắc Cầu. Bọn hắn sẽ là biểu tình gì? Xem ra, mạnh lên bộ pháp nhất định phải càng nhanh. Thần hồn ít nhất phải đạt tới phụ thể cảnh, mới có tư cách đối mặt những cái kia giấu ở phía sau màn hắc thủ. Mà Trần Mặc cái này thân phận chân thật, có thể ẩn tàng bao lâu liền ẩn tàng bao lâu. Gần nhất kinh doanh đa trọng áo lót, ngược lại trở thành che chở tốt nhất. Đem sự tình làm lớn, những đại nhân vật kia sẽ chỉ chú ý huyết y đi tu la Vũ Thần Không Tần Hiên, ai sẽ đi để ý một cái 20 tuổi cầm y hệ vệ thiên hộ. Tuyết tỷ, ta hiểu được. Trần Mặc nắm chặt Lâm Thanh Tuyết tay, về sau ta sẽ khiêm tốn làm việc, tại trong cầm y vệ cuộc sống côn đồ, không làm ra đầu chim. Yên tâm, triều đình hiện tại đối sau lưng ta huyết y đi tu la có chút kiên kỵ, tạm thời sẽ không đụng đến ta, tối thiểu nhất, nữ đế có vẻ như sẽ không đối ta như thế nào. Ngươi biết nặng nhẹ liền tốt. Lâm Thanh Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Trần Mặc nhìn xem nàng mắt ân cẩn thận, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn giang hai cánh tay, khinh khinh ôm lấy Lâm Thanh Tuyết, "Tuyết tỷ, về sau, ngươi chính là thân tỷ tỷ của ta." Lâm Thanh Tuyết thân thể cứng đờ, lập tức trầm tĩnh lại, hốc mắt thường đỏ, nhẹ gật đầu, "Tốt, vậy ta về sau, tựa như khi còn bé một dạng, bảo ngươi tiểu Mặc." Giang buộc quan hệ xác nhận, tỷ đệ. Lâm Thanh Tuyết giảng buộc giá trị, 80. Trần Mặc trong lòng hơi động. Nếu có thể thông qua giảng buộc thu hoạch được kiếm tâm thông minh quyết, đối với hắn hoàn thiện tự thân công pháp hệ thống đem rất có ích lợi. "Tuyết tỷ, đan dược ta đã chuẩn bị xong, ngươi bên này, đến mau chóng chuẩn bị tài nguyên tu luyện, ta sẽ để cho ngươi mau chóng đột phá tông sư." "Tốt, ngươi đợi ta một cái." Lâm Thanh Tuyết quay người vào nhà, một lát sau bưng ra mấy cái hộp gấm. Mở ra xem, bên trong có không thiếu cao giai nguyên tinh, càng nắm chắc hơn khối tản ra tinh khiết năng lượng huyền dương chấn hồn ngọc cấp bậc bảo vật. Trần Mặc âm thầm liễu lưới, đây chính là đại tông môn hoạch tâm đệ tử nội tình sao? Những tư nguyên này, không chỉ có thể để Lâm Thanh Tuyết nhanh chóng đột phá tới tông sư đỉnh phong, đoán chừng còn có thể còn lại không thiếu. Ha ha ha, còn lại, hắn liền thu nhận. Chương 145, cậy giả lên mặt. Chương 145, cậy giả lên mặt. Trần Mặc xuất ra cái gọi là đan dược, bắt đầu là Lâm Thanh Tuyết tăng cao tu vi. Lần trước trong vòng một đêm thu hoạch Thiên Nam phủ đắc nhân, hệ thống tuổi thọ đã tăng vọt đến 10.011 năm, giờ phút này không chút nào kéo kiệt, trực tiếp khắc mệnh tôi diễn. Viên thứ nhất đan dược vào bụng, Lâm Thanh Tuyết khí tức quanh người tăng vọt, bình cảnh ứng thanh mà phá, tông sư cảnh thành. Thu hoạch được kiếm tâm thông minh quyết tông sư thiên. Chân mắc không có dừng tay. Đã tài nguyên sung túc, không bằng một bước đúng chỗ. Hắn tiếp tục ném vi đồng thời dùng hệ thống điên cuồng thôi diễn kiếm tâm thông minh quyết tông sư cảnh công pháp, khiến cho đạt tới trên lý luận hoàn mỹ trạng thái. Lâm Thanh Tuyết khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên, tông sư nhất trọng, tam trọng, lục trọng, cửu trọng. Cuối cùng vững chắc tại tông sư đỉnh phong cảnh giới. Khá lắm, không hổ là đỉnh cấp công pháp kiếm tâm thông minh quyết, không hổ là thiên tài a, quá thuận lợi. Lâm Thanh Tuyết mở to mắt, chấn kinh đến nói không ra lời. Cái này quá nghịch thiên. Tiểu Mặc, loại đan dược này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, nếu không chắc chắn dẫn tới họa lớn ngập trời. Tuyết tỷ yên tâm, loại cấp bậc này khai ngộ đan ta chỉ cấp chân chính người một nhà. Đối ngoại nhiều nhất chỉ có thể bồi dưỡng đến phổ thông tông sư cảnh. Tuyết tỷ, chờ ngươi đến truyền kiếm tâm thông minh quyết tầng thứ cao hơn công pháp, ta sẽ giúp ngươi tiếp tục tăng lên. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, ta cam đoan ngươi rất nhanh liền có thể đột phá võ tôn. Đến lúc đó, chúng ta tỷ đệ đều là võ tôn, lại thêm Thanh Y Liễu các nàng, âm mưu quỷ kế gì còn không sợ. Lâm Thanh Tuyết gật gật đầu, hốc mắt có chút ướt át. Lâm Thanh Tuyết, giang buộc giá trị tăng lên đến 100. Trần Mặc nội tâm vui mừng, hắc, này mới đúng mà. Tiểu Mặc, ta sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi tranh thủ càng nhiều tài nguyên. Bất quá gần nhất khả năng không được, sư tôn nói, vị kia đoạt xá thành công Tần Hiên sư thúc sắp trở về tông môn tài nguyên sẽ ưu tiên nghiêng cho hắn. Hắc hắc, tốt như vậy a, tài nguyên ưu tiên nghiêng cho ta áo lót Tần Hiên. Tuyết tỷ, nếu không ngươi cũng chuyển đến cùng chúng ta ở cùng nhau a. Lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không được. Lâm Thanh Tuyết lắc đầu, ta là Huyền Tâm Tông hoạch tâm đệ tử, nhìn ta chằm chằm quá nhiều người. Ngươi gần nhất nhất định phải khiêm tốn, ít đến trả phượng. Ta đoán chừng đã có không thiếu thế lực trong bóng tối giám thị nơi này. Trần Mặc nhớ tới trước đó cái kia đạo thần hồn dò xét, gật gật đầu. Hắn tiếp nhận Lâm Thanh Tuyết mấy bao đỉnh cấp linh trà, còn có còn lại một chút cao giai nguyên tình, mang theo Mục Thanh Ý đi ở đám người cáo từ rời đi. Vừa đi ra trả phượng không xa, một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh đi tới. Trên mặt nàng mang theo một tia giã rời. Trần Mặc cho mượn một bước nói chuyện. Thượng quan Cẩn lôi kéo Trần Mặc qua một bên, thấp giọng nói, Ngụy công công để cho ta tới tìm ngươi, hoặc là nói là muốn thông qua ngươi liên hệ với sau lưng ngươi vị kia huyết ý tu la tiền bối đối phó Đông Phương Cung. Trần Mặc nhíu mày, đối phó Đông Phương Cung giá bao nhiêu tiền? A, giá tiền? Thượng quan Cẩn không hiểu. Không phải, thượng quan đại nhân, huyết ý tu la tiền bối cũng không phải người trong triều đình, trước đây hắn là giúp ta, đã là triều đình xuất lực rất nhiều, bây giờ muốn hắn đi đối đầu Đông Phương Cung loại kia lão quái, triều đình dù sao cũng phải trước có chỗ biểu thị a. Cái này ngươi nói đúng, ta sẽ như thực bẩm báo Ngụy công công. Chỉ là bây giờ thế cục gấp gáp, ta sợ Đông Phương Khung lại đi xuất thủ, thu hoạch linh hồn. Lời còn chưa dứt, một cái âm nhu mà thanh âm uy nghiêm đột ngột trên bảo. A, sự tình không làm thêm, liền bắt đầu cùng triều đình nói giá gõ. Đường tắt trô bóng tối, Ngụy công công chậm rãi đi ra. Hắn mặt trắng không râu, da như anh hải, một đôi mắt một mực khóa chặt tại Trần Mặc trên thân. Trần Mặc lặng yên vận chuyển vạn tượng hồn châu, đem hắn tu vi hoàn mỹ mô phỏng tại tiên tiến cảnh, khí tức hùng hậu lại hơi có vẻ phù phiếm, biểu hiện ra căn cơ bất ổn bộ dáng. Hắn không mình hành lễ, tư thái cung kính, hạ quan Trần Mặc gặp qua Ngụy công công. Ngụy công công ánh mắt ở trên người hắn dừng lại mấy giây, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Trấn Bắc Vương phủ vị kia nghe tiếng kinh đô hoàn khố thế tử, nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian, không ngờ bước vào cảnh giới tiên thiên. Xem ra trước đó những cái kia hoang đường hành vi đều là giả vờ. Vẫn là nói, rời kinh đô được cái gì khó lường cơ duyên, cùng vị kia huyết y tu là có quan hệ. Công công minh giám, hạ quan quả thật có chút kỳ ngộ, chủ yếu nhờ vào huyết y tu là tiền bối đề điểm cùng đan dược trợ giúp. Thì ra là thế. Ngụy công công khẽ bước cảm. Chuyện đột nhiên chuyển lệ, như vậy, có thể mời Trần Thiên Hộ an bài bản tọa cùng huyết ý đi tu la gặp mặt một lần. Có mấy lời, cần ở trước mặt nói nói. Công công, tiền bối hành tung phiêu hốt, hạ quan cũng vô pháp tùy thời liên lạc. Bất quá, tiền bối gần đây nhu cầu cấp bách cao dài nguyên tinh, tứ giai trở lên man thú tinh hoạch, cùng ôn dưỡng thần hồn thiên địa kỳ chân. Nếu có thể cung cấp những tư nguyên này, hạ quan thay chuyển giao, có thể khẩn cầu tiền bối cân nhắc xuất thủ tương trợ. Ngụy công công nhướng mày, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, trước đó bệ hạ ban thưởng tài nguyên, hẳn là còn chưa đủ. Trần Mặc nghe được cái này Ngụy công công lời nói, trong lòng lạnh lẽo. À, xem ra là muốn mạch chơi. Mẹ, đối phó võ tôn loại tầng thứ này còn muốn mạch chơi, là cái này Ngụy công công ỷ lão mại lão ngạ mạn, vẫn là nữ đế ý tứ. Đã như vậy, công công nói đến tài nguyên, huyết y di tu la tiền bối rất sinh khí. À, vì sao sinh khí? Huyết y di tu la tiền bối cũng không phải là người trong triều đình, trước đó nhiều lần xuất thủ là triều đình quét dọn gian định, triều đình lại chỉ cấp điểm này tài nguyên, mà hắn nghe nói thượng quan đại nhân mang hoàng tộc lao tổ vũ thần không tàn hồn đến đoạt xá chân hắc cầu, các ngươi triều đình cùng trong hoàng tộc người cho vô số tài nguyên, nhiều hơn trăm lần không ngừng. Cho nên huyết y tu la tiền bối không có ý định lại cắm tay triều đình sự vụ, các ngươi hẳn là đi tìm vũ thần không. Thượng quan Cẩn nghe được Trần Mặc lời nói, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nàng nghĩ không ra Trần Mặc dám như thế cùng Ngụy công công nói chuyện, người ta dù sao cũng là võ tôn. Trần Mặc, Ngụy công công sầm mặt lại, quanh thân tản mát ra như có như không uy áp. Ngươi cũng đã biết, bản tọa hôm nay đến đây đại biểu là bệ hạ. Bệ hạ cùng huyết y rìa tu la sớm có minh hữu ước hẹn, bây giờ minh hữu có cần, đúng là hắn thực hiện ước định thời điểm. Trần Mặc giả bộ không chịu nổi, sắc mặt trắng nhợt, dưới chân lảo đảo nửa bước. Hắn cúi đầu xuống, che giấu đi trong mắt băng lãnh sát ý cậy giả lên mặt. Cầm nữ đế ép ta. là muốn thăm dò huyết y tu la danh giới cuối cùng, vẫn là có mưu đồ khác. Tốt, đêm nay tất sát ngươi.
Công,
công công bất giận.
Hạ quan
sẽ hết sức đem công công chi ý truyền đạt. Ngụy công công nhìn hắn chằm chằm mấy giây, chậm rãi thu hồi uy áp, lại khôi phục bộ kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu.
Như thế rất tốt.
Bản tọa ngay tại thành Nam Dịch quán chờ tin lành,
hy vọng
sẽ không chờ quá lâu.
Dứt lời, hắn quay người phẩy tay áo bỏ đi.
Thừa quan cẩn nhìn xem Trần Mặc dáng vẻ chật vật, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, thấp giọng nói, "Ngụy công công hắn, dù sao cũng là bên cạnh bệ hạ người, có chút ngạo khí cũng là khó tránh khỏi. Ngươi lại hết sức nỗ lực, chớ có cơ cầu."
Trần Mặc gật gật đầu, đa tạ đại nhân trong trước, hạ quan minh bạch.
Nghỉ ngơi quan cẩn cũng sau khi rời đi, Trần Mặc một mình đứng tại ngõ hẻm trong, mới cái kia phần sợ hãi trong nháy mắt tiêu tán, ánh mắt tĩnh mịch như hàn đảm. Hắn sửa sang lại một cái áo bào, cùng Mục Thanh Y đi các nàng về đến nhà, xuất ra huyết ý đi tu la cùng vô diện lâu sát thủ phục sức. Hắn đang nghĩ, lấy cái nào áo lót đi giết này lao thái giám.
Chương 146, lấy Đông Vương khung thân phận giết lao thái giám. Chương 146, lấy Đông Vương khung thân phận giết lao thái giám. Nếu là lấy thân phận của huyết ý đi tu la xuất thủ, cố nhiên thông khoái, nhưng mình bản tôn thân phận chắc chắn bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Trước kia có lẽ không quan trọng, nhưng bây giờ biết thân thế chi mê, biết mẫu thân Lâm Ngọc xấu cái chết có thể cùng Cẩm Y Lệ vệ cao tầng có quan hệ, biết mình thân phụ cái gọi là Lâm gia huyết mạch. Một khi huyết y dị tu la công nhiên chém giết triều đình võ tôn, tất nhiên sẽ tiến vào đại viêm hoàng tộc những cái kia chân chính đại nhân vật tầm mắt, dẫn tới không thể dự đoán dò xét, thậm chí sẽ đi đến nữ đế mặt đối lập. Nếu là lấy vô diện lâu sát thủ thân phận, lý do đâu?
Vô diện lâu mặc dù lấy tiền làm việc, nhưng ám sát triều đình võ tôn bực này đại sự, tuyệt không phải bình thường nhiệm vụ. Trước đó tại Vân Lan phụ diệt Chu nhà, tốt xấu có Mục gia làm cố chủ, miễn cưỡng nói còn nghe được. Nhưng nếu là đêm nay vừa bị Ngụy công công uy áp trấn nhiếp, trong đêm vô diện lâu sát thủ liền xuất hiện, trở lên quan cẩn chuyên nghiệp năng lực, tất nhiên sẽ hoài nghi cái này sát thủ cũng là hắn thế lực sau lưng người, dù sao Vân Lan phủ đã có tiền lệ. Đột nhiên, Trần Mặc hai mắt sáng lên.
Đông Phương Cung,
cái này mình tự tay chế tạo ra hung thủ không phải là một cái hoàn mỹ dê thế tội sao?
Thừa quan cẩn đã công nhận Đông Phương Cung là Thiên Nam phủ liên hoàn án mạng chân hung. Hiện tại Ngụy công công ngày nữa Nam phủ, yêu cầu huyết ý tu la đối phó Đông Phương Cung. Như vậy, Ngụy công công đang đuổi tra Đông Phương Cung lúc, bị Đông Phương Cung phản sát chẳng phải là hợp tình hợp lý? Với lại, trước đó nhìn trộm Tinh Tâm Trà phường cái kia đạo thần hồn chi lực, rất có thể liền là chân chính Đông Phương Cung. Điều này nói rõ người này xác thực ngay tại Thiên Nam phủ.
Ngoa tạo, chú ý này không tệ a, không chỉ có thể diệt trừ Ngụy công công cái này cậy ra lên mặt, còn muốn tay không bắt sói lao giả, càng có thể hoàn mỹ giá họa cho Đông Phương Cung cùng Vạn Hồn Tông, châm ngòi triều đình cùng Vạn Hồn Tông quan hệ. Triều đình cùng Vạn Hồn Tông lên xung đột, huyết y tu la tầm quan trọng liền sẽ nổi bật, đến lúc đó không chỉ có đứng ở đại nghĩa bên trên, còn có thể danh chính ngôn thuận tác thủ càng nhiều tài nguyên. Diệu A tứ đại môn phái không phải muốn nhằm vào Tần Hiên cái này áo lót sao? Vậy trước tiên dùng huyết y tu la cái này áo lót đi quay đục nước. Nước càng đục, mình có thể mò được chỗ tốt thì càng nhiều. Tâm niệm nhất định, Trần Mặc lúc này vận chuyển Long Tượng Vạn Hóa Thuật. Trong cơ thể ước vạn Long Tượng hạt tròn lặng yên lệnh vị trí, cứng cỏi gân cốt, cơ bắp, làn da bắt đầu tái tạo, mấy hơi thở, hắn đã hóa thành tại trang viên thấy qua Đông Phương Khung bộ dáng. Khuôn mặt nhăm hiểm, hốc mắt hám sâu. Ngay sau đó, hắn thôi động Vạn Tượng Hồn Châu. Hồn Châu bên trong phong ấn Vạn Hồn Tông tàn linh chân linh lạc ấn bị kích hoạt, một đạo tinh thuần mà quỷ quệ Vạn Hồn Tông công pháp khí tức bao trùm toàn thân. Giờ phút này từ bề ngoài đến thần hồn ba động, hắn đều đã là hoàn mỹ Đông Phương Khung.
Bất quá,
Đông Phương Khung nổi danh nhất sát chiêu là điều khiển nhiều mai canh kim châm, tạo thành tang hồn châm trận.
Trần Mặc nhíu mày,
trong tay của ta chỉ có một cây canh kim châm, chỉ bằng vào vật này, chỉ sợ khó mà cấp tốc đánh giết Vũ Tôn cảnh Ngụy công công. Hắn hơi suy nghĩ một chút, kế thượng tâm đầu. Vạn Tượng Hồn Châu bên trong phong ấn nhiều đạo tàn linh, đều đã từng là phụ thể cảnh. Hệ thống tịnh hóa những này tàn hồn lúc, đại lượng sát khí, hoán niệm các loại mặt trái năng lượng đều bị phong nhập Vạn Tượng Hồn Châu. Nếu đem những năng lượng này duy nhất một lần phóng thích, đủ để cho cùng giai võ tôn thần hồn hoảng hốt một lát. Lại thêm dòm thần kính tăng phúc, trong thời gian ngắn buộc phát thần hồn uy lực công kích, đủ để so sánh hiện hình cảnh. Những thủ đoạn này đều cùng Vạn Hồn Tông đường lối độ cao phù hợp. Cứ làm như thế, Trần Mặc thay đổi Đông Phương Khung thường mặc trường bào màu xám đen, thân hình như quỷ mị dung nhập bóng đêm, hướng phía thành Nam Dịch quán phương hướng mau chóng đuổi theo.
Thành Nam Dịch quán, trong độc viện,
Ngụy công công chính nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt âm hàn chân khí. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia kinh nghi. Một đạo âm lãnh mà cường hành thần hồn chi lực, không che giấu chút nào địa bao phủ toàn bộ dịch quán. Ngay sau đó, một cái thanh âm khàn khàn trên không trung vang lên.
Triều đình tới yêu cầu.
Nghe nói, các ngươi đang tìm ta. Thanh âm bên trong ẩn chứa thần hồn chấn động, dịch quán bên trong tu vi hơi thấp hộ vệ lập tức sắc mặt trắng bệnh, hai mũi rớm máu. Ngụy công công thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại trong viện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm một chỗ, sắc mặt nghiêm trọng, các hạ chính là Đông Phương Cung. Thiên Nam phủ mấy chục cái nhân mạng, thật là ngươi gây nên. Trong bầu trời đêm, một đạo hôi ảnh chậm rãi hiện hiện.
Là ta làm, lại như thế nào?
Vượt quá Trần Mặc dự kiến chính là, Ngụy công công cũng không lập tức động thủ, ngược lại cố nặn ra vẻ tươi cười.
Ha ha,
các hạ làm tốt ra các hạ giết chết người, xác thực đều là chút vi phú bất nhân, hiếp đắp đồng hương bại hoại.
Tới tới tới, có thể hãnh diện tiến đến uống chén rượu nhạt.
Triều đình cùng bạn Hồn Tông, chưa hẳn không thể trở thành bằng hữu.
Trần Mặc trong lòng kinh ngạc.
Cái này lao thái giám, ban ngày đối ta như vậy cũng thế, bây giờ đối mặt Đông Phương Khung vậy mà sợ đến nhanh như vậy.
Hắn lười nhác nói nhảm nữa.
Uống rượu.
Không cần.
Trần Mặc thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, ngươi đã theo đuổi cha ta, vậy liền lưu lại đi. Lời còn chưa dứt, canh kim châm đã hóa thành một đạo cơ hồ nhìn không thấy hàn mang, đâm thẳng Ngụy Công Công mi tâm. Cùng lúc đó, Trần Mặc toàn lực thôi động dòm thần kính cùng vạn tượng hồn châu, một đạo vô hình lại bàng bạc thần hồn trùng kích phát sau mà đến trước. Ngụy Công Công sắc mặt đột biến, quát chói thai một tiếng, muốn chết. Quanh người hắn âm hàn chân khí ầm vang bộc phát, tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng như mực như xương vòng bảo hộ. Cái kia canh kim kim châm tại vòng bảo hộ bên trên, lại phát ra ken một tiếng vang dọn, bị sinh sinh bắn ra. Mà cái kia đạo thần hồn trùng kích, lại làm cho Ngụy Công Công thân hình thoát một cái, trong mắt lóe lên một lát hoảng hốt. Nhưng võ tôn cường giả phản ứng nhanh đến mức kinh người. Chỉ là nháy mắt, Ngụy Công Công trong mắt tinh quang tăng vọt, thân ảnh như quỷ mị biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại Trần Mặc trước người không đủ ba thước chỗ, một cái tái nhận tay cầm mang theo thấu xương âm hàn, đập thẳng Trần Mặc ngực. Thân hồn đạo mạnh hơn, bị võ tôn cả thân, cũng là đường chết một đầu. Ngụy Công Công trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười, trường lực đã tới. Trần Mặc không tránh không né, tùy ý một trường kia rắn rắn chắc chắc khắc ở bộ ngực mình. Phanh! Trần muộn tiếng va chạm vang lên. Ngụy Công Công nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, hắn cảm giác mình một trường này không giống như là đánh vào trên thân thể con người, càng giống là đập vào một tòa sơn nhạc nguy nga bên trên. Lực phản chấn để hắn toàn bộ cánh tay run lên. Đúng lúc này, cái viên kia bị bắn ra canh kim châm, lại không trung vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, lấy so trước đó nhanh mấy lần tốc độ, từ Ngụy Công Công ánh mắt góc chết, cái hốt phía dưới, xương cổ cùng đầu lâu chỗ nối tiếp xuyên qua. Phốc phốc, nhỏ xíu vào thị tâm thanh. Ngụy Công Công mở to hai mắt nhìn, con ngươi kịch liệt quyết tán. Hắn có thể cảm giác được, cái viên kia châm nhỏ không chỉ có xuyên thấu xương cổ của hắn, càng tại trong đầu phóng thích mấy chục đạo nhỏ xíu canh kim chi khí, đem hắn đại não xoắn thành một đoàn một não. Võ tôn cường đại sinh mệnh lực để hắn không có lập tức chết đi, nhưng ý thức đã ở phi tốc tiêu tán. Trần Mặc tiến lên một bước, một tay bóp chặt Ngụy Công Công cái cổ, đem hắn xách cách mặt đất. Hắn tiến đến đối phương bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, khẽ cười nói, lao ra hỏa, ban ngày không phải ưa thích cậy giả lên mà sao? Thân hồn của ngươi, ta thu. Chương 147, bị tham ô đại lượng tài nguyên. Chương 147, bị tham ô đại lượng tài nguyên. Hắn một cái tay khác đặt tại Ngụy Công Công đỉnh đầu, vạn tượng hồn châu lặng yên vận chuyển. Một đạo dây rùa, cô động màu xám nhạt hư ảnh bị cưỡng ép từ Ngụy Công Công đỉnh đầu rút ra. Cái kia thần hồn mặt mũi tràn đầy oán độc cùng hoảng sợ, lại không cách nào tránh thoát hồn châu hấp lực, đảo mắt liền bị nuốt hết đi vào. Đánh giết tội ác mục tiêu, thu hoạch được tuổi thọ 300 năm. Trần Mặc tiện tay đem Ngụy Công Công thi thể vứt trên mặt đất, quay người nhìn về phía bốn phía. Chiến đấu động tĩnh mặc dù ngắn gấp rút, nhưng võ tôn cấp bậc khí tức bộc phát, sớm đã kinh động đến nửa cái thiên nam phủ. Giờ phút này dịch quán bên ngoài, lờ mờ không biết bao nhiêu ít ánh mắt nhỏ ngó trong bóng tối. Nơi xa, tiếng bước chân dồn dập cùng tay áo tiếng xé gió đang nhanh chóng tiếp cận, là thượng quan Cẩn mang theo cẩm y vệ chạy đến. Ngươi là Đông Phương Cung? Ngươi dám giết triều đình đại nội cao thủ? Trần Mặc đứng chắc tay, cố ý cao giọng cười to, thanh âm tại chân khí thôi động hạ chuyển khắp tứ phương. Triều đình chó săn, dám đến trêu chọc lão phu, tới một cái, giết một cái. Ánh mắt của hắn đảo qua trong bóng tối những cái kia kẻ nhìn lén, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, tràn đầy khiêu khích. Vạn Hồn Tông làm việc, không cần nhìn triều đình sắc mặt. Chớ nói một cái yêu cầu, chính là nữ đế tự mình đến, lão phu cũng không để vào mắt. Nói cho nữ đế võ phượng hoàng, nam cương mảnh đất này không phải nàng triều đình định đoạt. Lại có dám rỗi móng vuốt, cái này lao thái dám liền là hạ trạng. Dứt lời, thân hình hắn hóa thành một đạo hôi ảnh, hướng phía thành đông phương hướng bắn nhanh mà đi, biến mất trong nháy mắt ở trong màn đêm. Thượng quan Cẩn sắc mặt trắng bệnh. Đại nội võ tôn Ngụy Công Công, cứ thế mà chết đi. Chơi ạ. Vạn Hồn Tông, thậm chí ngay cả triều đình mặt mũi cũng không cho. Đem Ngụy Công Công thi thể mang về, tạm thời không nên khinh cử vọng động. Bọn hắn lập tức đem Ngụy Công Công thi thể mang đi. Mà lúc này, khoảng cách dịch quán hai con đường bên ngoài một tiểu lâu trên nóc nhà, một đạo chân chính áo bào xám thân ảnh, chính mục trừng ngây mồm nhìn qua đây hết thảy. Người này tuổi chừng ngũ tuần, khuôn mặt khô gầy, hốc mắt hăm sâu, chính là chân chính Đông Phương Cung. Hắn cũng là bị động tinh hấp dẫn tới, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể có người giả mạo mình, đem triều đình võ tôn thái giám làm thịt rồi. Còn ngay trước mặt của nhiều người như vậy, đem nước bẩn dội đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Lan lộn, hô trướng. Đông Phương Cung tức giận đến toàn thân phát run, khô gầy ngón tay bóp khanh khách rung động, bọn chuột nhắt phương nào, dám giả mạo lão phu? Còn lớn lối như thế địa khiêu khích triều đình. Hắn phản ứng đầu tiên là muốn lao ra làm sáng tỏ, nhưng lập tức lại đã ngừng lại bước chân. Hiện tại lao ra, nói cái gì? Nói vừa rồi người kia không phải ta, ai sẽ tin? Với lại, vừa rồi người kia giết Ngụy Công Công thủ đoạn nhanh, chuẩn, hung ác, đối nắm chắc thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao, thực lực tuyệt đối không tại hắn phía dưới, thậm chí khả năng càng mạnh. Mấu chốt là đối phương bề ngoài cùng thủ đoạn, làm sao như vậy giống hắn a? Đông Phương Cung ánh mắt lấp lóe, trong lòng cấp tốc cân nhắc lợi hại. Không được, lần này tới là đối phó Tần Hiên, cầm lại một khí, tạm thời không thể bại lộ. Lúc này, Trần Minh về đến nhà, lập tức tiến vào mật thất, bắt đầu xử lý lớn nhất chiến lợi phẩm. Hắn thôi động vạn tượng hồn châu, đem bên trong Ngụy Công Công thần hồn đơn độc tháo rời ra. Vị này lao thái giám thần hồn, giờ phút này đã bị hồn châu chi lực chấn áp đến hể vải không chịu nổi, mơ hồ trên khuôn mặt tràn đầy oán độc cùng sợ hãi. Hệ thống, tinh hóa. Trần Mặc trong lòng mặc niệm, tiêu hao 500 năm phòng bệnh, tinh hóa võ tôn thần hồn ít một, thu hoạch được tinh khiết hồn lực, phụ thể cảnh, hấp thu những này hồn lực, đối với hắn tác dụng có chút ít còn hơn không. Hắn thông qua vạn tượng hồn châu rút ra cái này lao thái giám mảnh vỡ ký ức. Thao, cái này lao yêu cầu, đã chết thật không an. Trần Mặc đống nhiên mở mắt ra, đáy mắt hàn quang bùng lên. Từ mảnh vỡ ký ức bên trong, hắn biết được, nữ đế Võ Phượng Hoàng điều động Ngụy Công Công xôi năm lúc, mang đến hai nhóm có giá trị không nhỏ tài nguyên. Một nhóm là cho Vũ Thần Không, một nhóm khác thì là chuyên môn cho Huyết Y Tu La đã là tạ ơn, cũng là vì đến tiếp sau khả năng mời hắn xuất thủ dự trữ thẻ đánh bạc. Nhưng cái này Lao Thái Giám lại lên tham nghiệm. Hắn tự tiện giữ lại Huyết Y Tu La cái kia phần tài nguyên, còn có Vũ Thần Không cái kia phần hơn phân nửa, chỉ tính toán đem một phần nhỏ tượng trưng địa giao cho Vũ Thần Không. Theo Ngụy Công Công, Huyết Y Tu La bất quá là cái thực lực mạnh hơn một chút giang hồ võ phu, có thể phụ thuộc triều đình đã là phúc phận. Mà những cái kia bị tham ô ngũ giai tinh hạch, lục giai tinh hạch, cùng nhiều loại ôn dưỡng thần hồn thiên địa kỳ chân, sớm đã bị hắn âm thầm chuyển di, giấu ở thành Nam Dịch quán một chỗ cực kỳ ẩn nấp mật thất tường kép bên trong, dự định về sau chậm rãi hưởng dụng, hoặc dùng cho mình tu luyện đột phá. Khó trách đối ta như vậy tiêu căng, còn muốn tay không bắt sói. Chân Mặc cười lạnh, nguyên lai là cảm thấy Huyết Y Tu La tốt lắm. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Chân Mặc ngươi ở đâu? Là thượng quan Cẩn thanh âm, mang theo trước này chưa có ngưng trọng. Chân Mặc cấp tốc thu hồi hồn châu, điều chỉnh biểu lộ, mở cửa phòng. Thượng quan Cẩn sắc mặt trắng bệnh, khí tức hơi loạn, hiển nhiên là một đường chạy nhanh đến. Nàng nhìn thấy Chân Mặc, nói, Ngụy Công Công bị Đông Phương Không giết, ngay tại thành Nam Dịch quán, một kích mất mạng. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, ngữ tốc cực nhanh địa phân tích. Tình thế đã mất khống chế. Đông Phương Không giam trước mặt mọi người đánh giết triều đình võ tôn, để cạnh nhau lời nói không sợ triều đình, bước kế tiếp cực có thể sẽ đối với chúng ta những cẩm y vệ này cao tầng độc thủ, ta có chút hoài nghi. Trấn Nam Vương đã sớm cùng Vạn Hồn Tông hợp tác, nàng để cho thủ hạ mang lên chữ nặng cái dương, đây là ta từ Ngụy Công Công ngủ lại dịch quán tìm ra tài nguyên, ứng làm vốn là bệ hạ là Huyết Y Tu La tiền bối chuẩn bị, ta hiện tại làm chủ, toàn bộ giao cho ngươi chuyển giao tiền bối, làm ơn tất chuyển cáo tiền bối. Đông Phương Không đã thành triều đình họa lớn trong lòng, nhược tiền bối có thể xuất thủ đem chu sát, ta thượng quan cần lấy tính mệnh đảm bảo, tất báo cáo bệ hạ, là tiền bối tranh thủ đến đầy đủ phân lượng tài nguyên tu luyện, tuyệt không nuốt lời. Trần Mặc mở ra cái dương, bên trong chính là Ngụy Công Công trong trí nhớ cái kia phần bị tham ô tài nguyên. Xem ra thượng quan Cẩn động tác cực nhanh, ở những người khác đuổi tới trước đã tìm được mật thất, có thể thấy được nàng đoán chừng cũng biết cái này Ngụy Công Công tính tình. Thượng quan đại nhân yên tâm, Đông Phương Không dám lớn lối như thế, xem triều đình chuẩn mực là không có gì, ta thân là cẩm y địa vệ thiên hộ, việc này tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Ta cái này đi tìm tiền bối, định đem đại nhân chi ý đưa đến. Thượng quan Cẩn gặp hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, cũng không nói nhiều, cáo từ rời đi. Trần Mặc đóng cửa phòng, lập tức bắt đầu kiểm kê tài nguyên. Tứ giai phía dưới tinh hạch cùng nguyên tinh 30 khối, ngũ giai man thú tinh hạch 5 khối, lục giai tinh hạch 1 khối, cao giai nguyên tinh 15 mai, ôn dưỡng thần hồn dưỡng hồn ngọc thủy 3 dọn, cùng nhiều loại hiếm thấy thiên tài địa bảo. Lúc này mới đúng. Trần Mặc thỏa mãn gật gật đầu. Hắn đem tứ giai trở xuống tài nguyên toàn bộ phân lấy đi ra. Chính hắn thì cầm lấy cái kia 5 khối ngũ giai tinh hạch, 1 khối lục giai tinh hạch, cùng làm người khác chú ý nhất 3 dọn dưỡng hồn ngọc thủy. Dưỡng hồn ngọc thủy hiện ra nhàn nhạt màu ngà sữa, tại hơi mở trong bình ngọc chậm chậm lưu động, tản ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Vẹn vẹn ngửi được một tia mùi, Trần Mặc cũng cảm giác thần hồn của mình vì đó rung một cái, phản phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Ta đi, lần này, nữ đế ngược lại là càng hào phóng hơn, ngay cả loại vật này đều cho đạt được, bất quá, đây là cho Vũ Thần Không. Tại Ngụy Công Công mảnh vỡ ký ức bên trong, có vẻ như cho rằng, Huyết Y Tu La chỉ là võ tôn. Mà Vũ Thần Không, không chỉ có phụ thể cảnh thần hồn đạo cường giả, càng là võ tôn. Thần hồn đã đạt tới ngự vật cảnh cực hạn, lại thêm long tượng luyện thần thiên đã thôi diễn đến phụ thể cảnh, vậy trước tiên đột phá thần hồn. Chương 148, hiện hình chương 148, hiện hình hắn khoanh chân ngồi xuống. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một giọt dưỡng hồn ngọc thủy, ngập vào trong miệng. Ngọc thủy vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ ôn nhuận lại bàng bạc mát mẻ dòng lũ, bay thẳng thức hải. Vâng. Chân Mặc thức hải kịch liệt chấn động. Thần hồn tại cỗ lực lượng này tầm bộ dưới, bắt đầu phát sinh chất biến. Đang tại từ hữu hình vô chất ngự vật trạng thái, hướng phía hình thần gồm nhiều mặt tầng thứ cao hơn hiện hình cảnh thủy biến. Ngự vật cảnh, thần hồn có thể ly thể điều khiển đồ vật, nhưng bản thân vẫn như cũ yếu ớt. Mà hiện hình cảnh, thần hồn cô đọng tới trình độ nhất định, có thể ngắn ngủi hiện hóa ra sấp xỉ thực thể pháp tướng hình thái. Không chỉ có điều khiển ngự vật càng thêm thuận buồm xuôi gió, càng có thể trực tiếp lấy thần hồn thi triển rất nhiều thần diệu thủ đoạn, thậm chí có thể ngắn ngủi lý thể tác chiến. Thứ nhất tích dưỡng hồn ngọc tùy năng lượng bị hoàn toàn hấp thu, Trần Mặc cảm giác bình cảnh đã bừng lòng, nhưng còn kém lâm môn một cước. Không chút do dự, hắn ăn vào giọt thứ hai. Lần này, biến hóa càng thêm rõ ràng, thần hồn của hắn bắt đầu tự động co vào, ngưng thực, từ nguyên bản ánh sáng mông lung đoàn hình thái, dần dần hiện hóa ra một cái mơ hồ, cùng hắn bản thể không khác nhau chút nào hình người hình dáng. Nhưng cái này hình dáng cũng không phải là cô lập. Tại hình dáng dưới chân, mơ hồ hiện ra một tôn nguy nga thần tượng hư ảnh, mặc dù mơ hồ không rõ, lại tản ra chấn áp vạn vật nặng nề khí tức. Tại hình dáng trên thân, một đạo thần long uốn lượn quay quanh, đầu rồng ngang nhiên, long uy ẩn hiện, mà tại thần tượng hư ảnh tốt hạ, càng có một mảnh u ám địa ngục, vô số xiềng xích hư ảnh ẩn hiện ở giữa. Cái này rõ ràng là long tượng trấn ngục đồ tại thần hồn phương diện sơ bộ hiện hình. Ngay tại lúc này, Trần Mặc tâm niệm vừa động, giọt thứ ba dưỡng hồn ngọc tụy cửa vào. Một loại nào đó bình chướng vô hình bị đánh phá, thần hồn đột phá thành công. Thần hồn cảnh giới, hiện hình cảnh nhất trọng. Phía sau hắn thình lình nhiều một tôn hiện hình pháp tướng, hình người làm chủ thể, chân đạp tượng thần, thần long quay quanh, chấn áp địa ngục. Hiện hình cảnh, long tượng chấn ngục pháp tướng. Hắn thu hồi pháp tướng, bắt đầu võ đạo tu luyện. Hắn đi nhục thân tiến hóa chi lộ. Bình thường tiên địa nguyên khí đối với hắn hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có ngũ giai trở lên cao độ tinh khiết năng lượng mới có thể bị trong cơ thể cái kia ức vạn long tượng hạt tròn hiệu suất cao hấp thu chuyển hóa. Hồi lâu, hấp thu xong tất cả tài nguyên, thân thể mỗi một hẻo lánh đều đang hoan hô, lực lượng bằng tốc độ kinh người kéo lên. Không có cụ thể hạt tròn số lượng có thể cân nhắc, bởi vì giờ khắc này toàn thân hắn đều là long tượng. Nhưng hắn có thể minh xác cảm giác được, mình bây giờ, so trước đó tại trang viên mới vào võ tôn lúc, cường đại chí ít gấp 10 lần. Như lúc ấy liền có như vậy lực lượng, đối mặt cái kia tứ đại tông môn võ tôn, hắn căn bản muốn không cần bất kỳ tính toán, trực tiếp lấy lực phá xảo, một quyền một cái. Không sai biệt lắm. Trần Mặc mở mắt ra, hắn thay đổi một thân hoàn toàn mới huyết y tu la phục sức, đẩy cửa phòng ra, màn đêm thâm trầm. Thân hình hắn nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã ở ngoài trăm trượng nóc nhà. Long tượng đạp thiên bộ thi triển ra, mỗi một bước bước ra đều vượt qua phố dài, tốc độ nhanh đến ở trong trời đêm chỉ để lại một đạo nhàn nhạt huyết sắc tàn ảnh. Rất mau tới đến tính tâm trà phường phụ cận. Trước đó đánh giết Ngụy Công Công lúc, hắn từng cảm ứng rõ ràng đến, chân chính Đông Phương Khung ngay tại cái kia phương hướng nhìn trộm. Hiện hình cảnh thần hồn chi lực như là vô hình như thủy triều trải rộng ra, kết hợp dòm thần kính tăng phúc, trong chớp mắt bao trùm gần phân nửa thiên nam phụ thành. Vô số sinh mệnh khí tức, năng lượng ba động tại thần hồn cảm giác bên trong từng cái hiện hiện. Rất nhanh, hắn khóa chặt một đạo âm lãnh, ủy quyệt thần hồn ba động. Thời khắc này Đông Phương Cung chính nhận thân tại một chỗ trong trạch viện. Trần Mặc không có chút nào che giấu địa phóng xuất ra khí tức của mình, trực tiếp hướng phía Đông Phương Cung chỗ ẩn thân ép đi. Ai? Đông Phương Cung sợ hãi giật mình, thân hình nhanh lùi lại, trong nháy mắt xông phá nóc nhà, huyền lập giữa không trung. Khi hắn thấy rõ người đến cái kia thân huyết y liễu, cùng dưới mặt nạ cặp kia băng lãnh vô tình đôi mắt lúc, trong lòng kịch chấn. Các hạ người nào? Đông Phương Cung trầm giọng hỏi, toàn thân căng cứng. Đối phương thần hồn khí tức lại cho hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác, phản phất đối mặt trong tông môn những cái kia ẩn tu hiện hình cảnh trưởng lão. Trần Mặc tận lực lên giọng, bảo đảm nơi xa những cái kia lặng yên tụ đến bọn rình rập đều có thể nghe rõ. Ngươi chính là Đông Phương Cung. Thiên Nam phủ mấy chục cái nhân mạng, Ngụy Công Công cái chết đều là ngươi gây nên. Đông Phương Cung sắc mặt đại biến, gấp giọng cãi lại, các hạ minh giám, việc này tuyệt không phải tại hạ gây nên, là có người giả mạo Vũ Hoan, ý đồ châm ngòi ta Vạn Hồn Tông cùng triều đình. A. Trần Mặc cười lạnh đánh gãy, thanh âm truyền khắp tứ phương, toàn thành đều biết, hiện trường có lưu ngươi độc môn canh kim châm khí tức. Bây giờ ngươi còn dám ngưng lại trong thành, là lấn đại viêm triều đình không người sao? Hắn bước về phía trước một bước, huyết ý không gió mà bay, sát khí trùng thiên, hôm nay, ta huyết ý Liệt Tu La, liền thay đại viêm triều đình, chu sát ngươi cái này họa loạn nam cương tà ma. Ngươi? Đông Phương Khung vừa sợ vừa giận, giờ phút này bất kỳ giải thích đều tái nhợt bất lực. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, huyết ý Liệt Tu La, vô danh tiểu tốt, cũng dám cùng ngôn. Đã ngươi muốn chết, lão phu thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, Đông Phương Khung hai tay mãnh liệt nhất. Chỉ một thoáng, 72 mai mảnh như lông châu, lóe ra u lam hàn quang canh kim châm chống rông hiện hiện, trên không trung sen lẫn thành một trường tử vong lưới lớn, đúng là hắn văn danh thiên hạ tang hồn châm trận. Châm trận vừa thành, gió lạnh rít đảo, quỷ khóc cẩn ẩn, nồng đậm sát khí cùng oán niệm tràn ngập ra, ngay cả nơi xa người quan chiến đều cảm giác thần hồn nhói nhói. Đi! Đông Phương Khung quát chói tai, 72 mai tang hồn châm hóa thành một mảnh u lam quang vũ, phô thiên cái địa bắn về phía Trần Mặc. Đối mặt cái này đủ để cho cùng giai võ tôn nhượng bộ lui binh sát chiều, Trần Mặc lại là không tránh không né, thậm chí triệt hồi quanh thân tất cả phòng ngự. Hắn điên rồi. Chỗ tối có người thấp giọng hô. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Cái kia 72 mai đủ để xuyên kim động thạch tang hồn châm, bán tại Trần Mặc trên thân, lại phát ra đinh 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 liên tiếp thanh thúy tiếng va đập, như là đụng phải thần thiết hàng rào. Đừng nói đảm bảo, ngay cả huyết y đều không thể xuyên thấu. Càng quỷ dị chính là, tất cả tang hồn châm tại tiếp xúc Trần Mặc thân thể trong nháy mắt, phản phất bị lực lượng vô hình dính chặt, cứ như vậy, ổn định ở hắn bên ngoài thân. Cái gì? Đông Phương Khung hoảng sợ nghẹn nào, hắn toàn lực thôi động thần hồn, lại phát hiện cùng tang hồn châm liên hệ cũng không chặt đứt, nhưng lại có một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo, đem hắn châm một mực giam cầm tại đối phương làn da mặt ngoài. Nhưng bằng hắn như thế nào thôi động, châm trận văn tơ bất động. Điểm sát khí này, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Trần Mặc dưới mặt nạ nhếch miệng lên một vòng trào phúng. Tâm hắn niệm khẽ động, trong cơ thể ước vạn long tượng hạt tròn vi vi rung động. Những cái kia bám vào tại tang hồn trên kim nồng đậm sát khí, hóa niệm, tàn hồn mảnh vỡ, phản phất như gặp phải khắc tinh, bị một cỗ vô hình hấp lực cưỡng ép kéo ra, thuận châm thể, liên tục không ngừng mà tràn vào Trần Mặc trong cơ thể, bị vạn tượng hồn châu đều thôn phệ. Không, ta sát hồn. Đông Phương Khung cảm giác trên kim góp nhặt nhiều năm sát khí đang tại phi tốc sói mòn, đau lòng đến cơ hồ nhỏ máu. Những sát khí này là hắn tế luyện nhiều năm căn cơ. Hắn đột nhiên cắn răng, không còn ý đồ điều khiển châm trận, mà là đem tất cả còn thừa sát khí duy nhất một lần dẫn bạo. Đồng thời thân hình nhanh lùi lại, hướng phía ngoài thành phương hướng điên cuồng chạy trốn. Chương 149, lại giết ba tôn chương 149, lại giết ba tôn Trần Mặc đương nhiên sẽ không để cho Đông Phương Khung chạy. Thi triển Long Tượng Đạp Thiên Bộ, bước ra một bước, dưới chân không khí nổ tung, thân ảnh đã xuất hiện tại Đông Phương Khung sau lưng. Một quyền đánh phía Đông Phương Khung hậu tâm. Quyền chưa đến, cái kia kinh khủng quyền ép đã để Đông Phương Khung phía sau lưng quần áo vỡ vụn, làn da rạn nứt. Hắn vong hồn đại mạo, đem hết toàn lực quay người, song trưởng đập ra, từng tầng thần hồn hộ thuẫn trong nháy mắt bố trí xuống. Giang giác, giang giác, giang giác, hộ thuẫn như giấy mỏng tầng tầng vỡ vụn. Nắm đấm răn răn chắc chắc khắc ở Đông Phương Khung ngực. Phúc. Đông Phương Khung hai mắt bạo lồi, máu tươi cuồn cuộn mà ra. Hắn dùng hết cuối cùng khí lực, khan giọng hướng phía chỗ hắc ám một cái hướng khắc quát, các ngươi, những lao quỷ này, không xuất thủ, kế tiếp liền đến tiên. Ngươi, nhóm. Đông Phương Khung một mệnh ố hô. Trần Mặc hờ hững thu quyền, thuận tay đem Đông Phương Khung sắp tiêu tán thần hồn thu nhập vạn tượng hồn châu, nhìn về phía trong bóng tối một cái hướng khác, thân hình thoát một cái, biến mất trong đêm tối. Nơi xa, vội vàng chạy tới Thượng Quan Cẩn, vừa mới bắt gặp Trần Mặc rời đi cái kia đạo huyết sắc bóng lưng. Nàng nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy phấn chấn cùng cảm kích. Huyết Y Di Tu La tiền bối quả nhiên nhất ngôn cửu đỉnh a. Nàng nhìn về phía Đông Phương Khung thi thể, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Nhất định phải lập tức bẩm báo bệ hạ, Huyết Y Di Tu La tiền bối, đáng giá triều đình dốc sức giao hảo. Chỉ cần cho đầy đủ chỗ tốt, có việc, hắn thật có thể bên trên, mà không giống những người khác, bằng mặt không bằng lòng. Lúc này, Trần Mặc cũng không thật rời xa, mà là thi triển liễm tức thuật, nhanh chóng truy hướng âm thầm nhanh chóng bỏ chạy ba đạo khí tức. Bọn hắn liền là Đông Phương Khung nói lão quỷ, cũng chính là lần trước tại trang viên thấy qua ba vị võ tôn. Hắn sớm đã đối ba người này tin tức rõ như lòng bàn tay. Chính khí minh trưởng lão Triệu Càn Dương, vương tôn cảnh lục trọng, thần hồn điện chấp sự ưu tuyển, ngự vật cảnh bát trọng, Phật tông hộ pháp khổ trúc, võ đạo vương tôn cảnh tam trọng kiêm tu thần hồn ngự vật cảnh cửu trọng. Hắn hiện tại đã là hiện hình cảnh nhất trọng, có long tượng kiếm, vạn tượng hồn châu, dòm thần kính. Lại thêm long tượng bảo thể, toàn lực bộc phát, đánh giết ba người này, không có lắm. Đuổi một hồi, ba người này tiến vào một chỗ trong trang viên, ẩn nấp bắt đầu. Hắn vừa định hành động, nhưng lại cảm ứng được một đạo võ tôn khí tức. Nhìn về phía trang viên phụ cận một chỗ góc đường, phát hiện hai bóng người, là Lâm Thanh Tuyết cùng một vị gánh vác trưởng kiếm áo bào xanh lão giả. Từ Tần Hiên mảnh vỡ ký ức, hắn biết cái này áo bào xanh lão giả là Huyền Tâm Tông trưởng lão thứ nhất, Liêu Thủy Phong. Dựa theo bối phận, Tần Hiên nên được gọi hắn một tiếng sư thúc. Nhìn như vậy đến, Liêu Thủy Phong đã phát hiện Triệu Càn Dương ba người. Đột nhiên, hắn hai mắt sáng lên. Lý Tĩnh Di đã nói với hắn, hắn Tần Hiên thân phận, lớn nhất giá trị cũng không phải là Tần Hiên bản thân, mà là Vũ Thần Không cùng tứ đại môn phái tàn hồn ký ức. Bên trong thế nhưng là có Vũ Thần Không cùng tứ đại môn phái trọng yếu công pháp. Đã Liêu Thủy Phong ở chỗ này, như vậy, như hắn dùng thân phận của Tần Hiên, dùng tuyệt đối ưu thế giết ba vị này võ tôn, đồng thời biểu hiện ra đối các môn phái công pháp dung hội quán thông năng lực, chắc hẳn Tần Hiên áo lót giá trị sẽ càng lớn. Đến lúc đó, Huyền Tâm Tông cao tầng khẳng định sẽ càng trọng thị hắn, chỉ cần đến lúc đó thông qua khảo nghiệm, liền có thể đạt được càng nhiều tài nguyên. Cứ làm như thế, Long Tượng Vạn Hóa thuật vận chuyển, di động trong cơ thể Long Tượng hạt tròn, bộ mặt cơ bắp xương cốt biến hóa, cuối cùng biến thành Trần Hắc Cầu hình dạng. Hắn vốn là có thể trực tiếp biến thành Tần Hiên bộ dáng. Bất quá, mọi người đều biết, đoạt xá về sau, muốn cải biến bên ngoài, cần thần hồn triệt để cùng nhục thân dung hợp, trường kỳ cải tạo mới có thể dần dần biến hóa. Như hiện tại trực tiếp biến thành Tần Hiên, đoán chừng Huyền Tâm Tông người ngược lại hoài nghi. Hắn dự định đạt được Huyền Tâm Tông tài nguyên về sau, lần nữa đột phá phía dưới, lại ngay trước người Tần gia trước mặt biến thành Tần Hiên bộ dáng. Dạng này ngược lại có thể đánh tiêu lo nghĩ. Thôi động vạn tượng hồn châu, Tần Hiên thần hồn khí tức hoàn mỹ bao trùm toàn thân. Làm xong đây hết thảy, hắn trực tiếp phóng thích cường đại thần hồn chi lực, hiện hiện thân hình. Ha ha ha! Đa tạ Tu La huynh xuất thủ, thay Tần Mộ chém Đông Phương Khung cái thằng kia, càng đem ba vị này lão quỷ dẫn đi ra. Tần Hiên, ba người bỗng nhiên đứng lên đến, con ngươi đột nhiên co lại, là Thất Thanh. Triệu Càn Dương càng là khó có thể tin, ngươi, thần hồn của ngươi cảnh giới, điều đó không có khả năng. Hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương thần hồn cường độ, tuyệt không phải vừa mới đoạt xá trùng sinh chi người có khả năng có được. Trần Mặc đứng chắc tay, có gì không thể có thể? Vũ Thần Không tàn hồn, bốn phái thần hồn của tuân giả đã sớm bị ta đều luyện hóa, bây giờ ta hồn trở lại hiện hình, càng thấy được ra phái công pháp tinh yếu. Hôm nay liền mời ba vị đạo hữu chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, hắn đã ngang nhiên xuất thủ. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, ba người thi triển lực lượng cường đại nhất, Trần Mặc nhìn lên đến lâm vào nguy cơ, lại thủ đoạn chống chất. Trần Mặc vì để cho Liễu Tùy Phong nhìn thấy hắn nắm giữ các môn phái công pháp, cũng không vội lấy giết chết ba người này, mà là thi triển các môn phái công pháp chiến kỹ cùng thuật pháp. Thời gian dần trôi qua, ba người này sắc mặt kinh hãi đến cực điểm. Hắn thật nắm giữ công pháp của chúng ta, liều mạng nhất định phải giết hắn. Bọn hắn nhao nhao thi triển tiêu hao sinh mệnh lực cùng thần hồn chi lực sát chiêu. Giết ta! Ha ha! Trò chơi nên kết thúc, hiện tại liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta dung hợp các phái công pháp, hình thành sát chiêu mạnh nhất. Trần Mặc mục đích đã đạt tới. Âm thầm Liễu Tùy Phong đã thấy hắn nắm giữ các môn phái công pháp. Hắn lập tức thi triển lực lượng mạnh nhất, dòng thần cảnh tăng cường thần hồn chi lực, vạn tượng hồn châu để ba người tinh thần hoảng hốt, mà long tượng kiếm trong nháy mắt bay ra. Chỉ một nháy mắt, thần hồn điện đũ tuyển mi tâm đã bị long tượng kiếm xuyên thấu, nhục thân cùng thần hồn cùng nhau giao sát. Một mệnh ô hô. Triệu Càn Dương hỏa khổ trúc kinh hại đến cực điểm, nhao nhao hướng phương hướng khác nhau bỏ trốn. Nhưng là bọn hắn không trốn còn tốt, chạy trốn sẽ chỉ trở thành điểm ngắm. Long tượng trên thân kiếm nở rộ thuần túy kiếm quang bay về phía Triệu Càn Dương. Triệu Càn Dương thương hoảng sợ ứng đối, nhưng trong nháy mắt bị một kiếm xuyên tim. Long tượng kiếm thế càng ngày càng mạnh, hướng khổ trúc phóng đi. Khổ trúc thiền sư muốn rách cả mí mắt, toàn thân kim quang đại thịnh, hóa thành kim cương thân thể, chấp tay hành lễ kẹp hướng trường kiếm, còn muốn tay không nhập giao sát. Nhưng long tượng kiếm trong nháy mắt xuyên thấu khổ trúc kim cương thân thể. Ngắn ngủi mấy chục giây, tam đại tôn giả cứ như vậy bị giết. Lúc này, Liêu Thủy Phong đã mang theo Lâm Thanh Tuyết bay lượn mà tới. Chúc mừng Tần Hiên sư chất hồn về hiện hình, thần công đại thành. Với lại, vậy mà đã nắm giữ các phái công pháp, thật sự là thật đáng mừng. Trần Mặc bắt trước Tần Hiên trong trí nhớ ngạo nghễ, khẽ bước cằm, nguyên lai là Liêu trưởng lão, đã lâu không gặp. Liêu Thủy Phong hai mắt sáng lên nhìn xem hắn. Sư chất ta đối chính khí minh công pháp thèm nhỏ dãi đã lâu, ngươi nhìn, có thể hay không nói cho ta một chút? Liêu trưởng lão, ngươi cảm thấy công pháp này giá trị bao nhiêu? Trần Mặc giống như cười mà không phải cười.
Cái này, Trần Mặc vỗ vỗ Liêu Tùy Phong bả vai, cười nói, Liêu trưởng lão, cùng tông môn nói, ta nắm giữ hết thảy công pháp, đều có thể nộp lên cho tông môn, bất quá nha, ta muốn triệt để dung hợp thân thể này, cần khổng lồ tài nguyên tu luyện cùng các loại thiên tài địa bảo, ân, người trả giá cao được. Hắc, ta cũng không phải tần hiên. Những công pháp này, cũng không thể cho không. Chương 150, thu hoạch rất lớn chương 150, thu hoạch rất lớn Liêu Tùy Phong ngậm một cái. Khá lắm, những công pháp này lấy ra bán, chẳng phải là phát tài. Cái này tần hiên, trước kia không phải là người như thế a bất quá, nhìn hắn thần hồn khí tức, đúng là tần hiên không thể nghi ngờ. Được thôi, sư chất, ta bây giờ lập tức chuyển tin về tông môn, được rồi, đã ngươi đã ở chỗ này, vậy ta tự mình trở về một chuyến. Tốt, Liêu trưởng lao vất vả, ta vừa kinh lịch đại chiến, cần tìm kiếm địa phương bế quan, vững chắc đạt được, cáo từ trước. Sư chất xin mời đi theo ta. Tinh tâm trà phường hậu viện có chuyên môn chuẩn bị mật thất, tuyệt đối an toàn thanh tịnh. Cũng được. Trần Mặc vừa định cùng Liêu Tùy Phong cùng Lâm Thanh Tuyết tiến vào Tĩnh Tâm Trà Phường, lại vừa ý quan cẩn dẫn người xuống lại, hiển nhiên là muốn tới tìm hắn. Hắn lập tức cho nàng truyền âm. "Cẩn tỷ, không được qua đây, ngươi trở về cho Vũ Phượng Hoàng tiện thể nhắn. Nói cho nàng, ta có thể là Huyền Tâm Tông tần hiên, cũng có thể là hoàng tộc Vũ Thần Không. Như triều đình bỏ được tài nguyên, ta không ngại để Huyền Tâm Tông lực lượng cùng vị kia huyết y tu la cùng một chỗ, bồi tứ đại môn phái hảo hảo chơi đùa. Chắc hẳn nàng cũng muốn suy yếu giang hồ thế lực a. Còn có, các môn phái công pháp, ta cũng có thể bán cho triều đình." Nói xong, lập tức tiến vào Tĩnh Tâm Trà Phường chỗ sâu một gian mật thất. Mật thất vừa đóng cửa, lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiêu hóa trận chiến này thu hoạch. Lần này thu hoạch phi thường lớn. Lập tức tịnh hóa ưu tuyển, triệu Càn Dương, khổ trúc, thần hồn của Đông Phương Cung, tổng cộng cũng mới tiêu hao 3000 năm tuổi thọ. Cái này bốn cái đều là uy tín lâu năm tôn giả, thần hồn cô đọng, ký ức bị buộc, đạt được bốn đám ngự vật cảnh phẩm chất hồn lực. Bọn hắn cũng không phải tàn hồn, cho nên hồn lực lượng phi thường lớn, bất quá nha, đối với hắn tác dụng cũng lớn, nhưng có thể cho mục thanh ý liễu các nàng. Hắn còn thu hoạch được mấy bộ công pháp mới, Vạn Hồn Phệ Linh Quyết, Linh Cảnh Quan Tượng Pháp, Hạo Nhiên Thiên Cương, Kinh Kim Cương Phục, Ma Công Bổ Đề Quan Tượng Đồ. Càng là đạt được Đông Phương Khung 72 mai Tang Hồn Châm, đây chính là nguyên bộ cực phẩm linh khí. Bộ này cực phẩm linh khí có thể tạo thành Tang Hồn Châm trận, uy lực kinh người, chuyên phá nhục thân cùng thần hồn, dùng để ám sát, tuyệt đối ngưu xoa. Nhất làm cho hắn vui mừng chính là, Vạn Hồn Tông Vạn Hồn Phệ Linh Quyết cùng Thần Hồn Điện Linh Cảnh Quan Tượng Pháp một âm một dương, đối long tượng luyện thần tiên hoàn thiện, cực kỳ trọng yếu. Mà chính khí Minh Hạo Nhiên Thiên Cương Kinh là đỉnh cấp võ đạo nội công tâm pháp, vừa bạn có thể dùng để thôi diễn thích hợp mục thanh ý các nàng tu luyện võ tôn công pháp. Phật tông Kim Cương Phục Ma Công cùng Bồ Đề Quan Tượng Độ cùng hắn Long Tượng Chấn Ngục Công cùng Long Tượng Luyện Thần Thiên có không thiếu chỗ tương đồng. Hắn lập tức bắt đầu thôi diễn, đem các loại công pháp dung nhập Long Tượng Chấn Ngục Kình cùng Long Tượng Luyện Thần Thiên, còn thôi diễn ra nhiều loại cường đại chiến kỹ cùng thần hồn công phạt thủ đoạn. Lại lấy Minh Nguyệt Chiếu Tâm Quyết là giàn khung, dung nhập các loại công pháp. Tổng cộng tiêu hao 1200 năm thọ mệnh, thu hoạch được mới công pháp Vạn Tượng Ẩn Linh Quyết. Công pháp này, võ đạo cùng thần hồn song tu, đầy đủ mục thanh ý các nàng tu luyện tới võ tôn cùng ngự vật cảnh. Làm xong đây hết thảy, hắn lặng yên xuất quan, không có phát hiện Lâm Thanh Tuyết, hắn trực tiếp về nhà. Rất mau trở lại về đến trong nhà, khôi phục diện mạo như trước. Đi vào đại sảnh, gặp được Quan Cẩn, nàng đã thay đổi một thân dễ dàng cho đi xa trang phục. Thế tử, Ngụy Công Công vẫn lạc, Đông Vương Cung đền tội, Vũ Thần Cung lão tổ liên trạm ba đại môn phái tôn giả, ta phải hồi kinh đều, tự mình hướng bệ hạ báo cáo hết thảy. Nàng lấy ra một khối chiếu nặng huyền thiết lệnh bài, đưa cho Trần Mặc. Đây là chỉ huy của ta thiêm sự lệnh bài. Tại ta hồi kinh trong lúc đó, Nam Cương cẩm y liễu vệ tất cả sự vụ, từ ngươi toàn quyền đại diện. Trần Mặc tiếp nhận lệnh bài, thượng quan đại nhân yên tâm, Trần Mặc định không phụ nhờ bà. Thượng quan Cẩn không cần phải nhiều lời nữa, quay người bước nhanh mà rời đi. Trần Mặc trong lòng tràn ngập chờ mong. Thượng quan Cẩn lần này hồi kinh, hẳn là sẽ mang đến nữ đế đối huyết ý tu la cùng Vũ Thần Không phong phú tài nguyên. Hắc hắc, những tư nguyên này đều là hắn. Áo lóc nhiều, liền là tốt. Bất quá, tương ứng, thân phận của hắn khả năng cũng sẽ bị một lần nữa xem kỹ. Thu hồi lệnh bài, Trần Mặc trước tiên đem công pháp dạy cho Mục Thanh Ý các nàng, trực tiếp thôi diễn đến hoàn mỹ. Tu vi của các nàng vẫn còn đang nửa bước tôn giả. Bất quá, căn cơ càng thâm hậu, còn học xong thần hồn nói, tại cái kia bốn đạo tinh khiết hồn lực trợ giúp dưới, thẳng tới Nhật Du cảnh đỉnh phong. Tiếp xuống mấy ngày, Trần Mặc sinh hoạt dị thường quy luật. Mỗi ngày đúng giờ điểm danh, lấy thay mặt chỉ huy thiêm sự thân phận, nghe các phương báo cáo, phê duyệt công văn, xử lý chút dầu dịa việc vặt. Cùng lúc đó, kinh đô, hoàng cung, Vũ Phượng Hoàng nghe xong thượng quan Cẩn kỹ càng bẩm báo, thật lâu không nói. Ánh đến tại nàng tuyệt mỹ trên dung nhan bỏ ra chập chờn quang ảnh, sáng tối chập chờn. Nàng nhìn về phía dưới cung kính quỳ sát thượng quan Cẩn, cái kia tần hiên coi là thật nói. Hắn có thể là Vũ Thần Không cũng lấy Huyền Tâm Tông chi lực liên hợp huyết ý Lìa Tu La, là triều đình suy yếu tứ đại môn phái. Bẩm bệ hạ, chữ là thật. Tốt, trâm biết. Vũ Phượng Hoàng phất phất tay, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, ái khanh một đường vất vả, về trước đi nghỉ ngơi. Đợi trâm chuẩn bị thỏa làm, tự có ban thưởng cùng mới ý chỉ để ngươi mang về Nam Cương. Tạ bệ hạ. Vi thần cáo lui. Thượng quan Cẩn dập đầu, đứng dậy chậm rãi rời khỏi đại điện. Thẳng đến tiếng bước chân của nàng hoàn toàn biến mất ở ngoài điện hành lang, Vũ Phượng Hoàng mới chậm rãi nói chuyện. Sư tôn, ngài đều nghe thấy được. Thượng quan Cẩn. Nói nhưng có nói láo. Tiên tính một lát, cái kia đạo sâu thẳm thanh âm vang lên, Ngụy Công Công tham ô bỏ mình, huyết y đi tu la đánh giết Đông Phương Cung, này hai sự tình nàng cũng không nói láo, cho là tận mắt nhìn thấy hoặc nắm giữ chứng cứ xác thực. Về phần Vũ Thần Không cùng Tần Hiên sự tình, giống như lần trước, nàng y nguyên che giấu mấu chốt nhất một điểm,
Thần Hiên cùng Vũ Thần Không, chính là trước đó vị kia Trần Hắc Cẩu, nàng tiểu tình lang. Vũ Phượng Hoàng thanh âm băng lãnh, người này ngược lại là khẩu vị thật là lớn, tốt tinh tính toán, một người phân sức hai sừng, thu hoạch các phương tài nguyên, bất quá, nếu là có thể suy yếu những môn phái kia, đáp ứng hắn cũng không sao. Chỉ là, cái kia huyết Ilya Tula, vậy mà biểu hiện ra võ tôn chiến lực, quả nhiên là thâm bất khả trắc a, hắn đến cùng là thân phận gì? Còn có, cái kia Hoàn Cố Thế Tử Trần Mặc, năm đó xác thực kiểm tra qua, là thật sự võ đạo phế vật, sở dĩ năm đó tham dự sự kiện kia các phương, mới hoàn toàn quên lãng hắn. Nhưng hắn đi Nam Cương bất quá mấy tháng, tự thân tu vi tăng vọt, phía sau càng có huyết Ilya Tula bực này cường giả. Sư tôn, ngài nói, cái này huyết Ilya Tula có phải hay không là Lâm Ngọc Sấu bày ra chuẩn bị ở sau? Trần Mặc tiểu tử kia, là có hay không? Đã thức tỉnh Lâm gia huyết mạch. Trong ngự thư phòng không khí phảng phất đọc lại một cái chớp mắt. Phượng Hoàng, ngươi không phải đã có đáp án sao? Nếu không có cùng Bắc vực Lâm gia có quan hệ, bình thường cơ duyên, há có thể tạo nên cục diện như vậy? Vũ Phượng Hoàng hít sâu một hơi, nếu thật là Lâm Ngọc Sấu bố cục, như Trần Mặc thật thân phụ thức tỉnh Lâm gia huyết mạch. Sư tôn, ta nên như thế nào? Năm đó sự tình, liên lụy quá sâu, đúng sai, bây giờ ai có thể nói rõ được? Ngươi mặc dù là trực tiếp người được lợi, nhưng ngươi lúc đó cũng mới mấy tuổi mà thôi. Âm thầm thanh âm đánh gãy nàng, Phượng Hoàng, ngươi là đại viêm nữ đế, đam chiêu lo lắng, lúc ấy lúc lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng. Vô luận Trần Mặc có phải là hay không Lâm Ngọc Sấu chuẩn bị ở sau, hắn bây giờ cho thấy giá trị, đều viễn siêu một cái đơn thuần quân cờ. Cùng xoắn suýt qua lại, không bằng suy nghĩ như thế nào đem cố lực lượng này, chân chính biến hóa để cho bản thân sử dụng, chí ít, không thể vì địch. Vũ Phượng Hoàng trầm mặc nửa ngày, sư tôn nói là, chỉ là, cái kia huyết y dị tu là cùng Trần Hắc Cẩu nội tình, vẫn cần thăm dò. Triều đình tài nguyên có thể cho, nhưng không thể cho đến không minh bạch, càng không thể nuôi hổ gây họa. Việc này, giao cho vi sư a." Âm thầm thanh âm nói, "Vừa bạn, nhiều năm chưa từng đi lại, cũng nên ra ngoài đi đi. Thuận tiện, gặp một lần vị kia huyết y Liệt Tu La, cùng sau lưng của hắn vị kia thú vị tiểu chủ tử." Chương 151, quan tâm kính chương 151, quan tâm kính Vũ Phượng Hoàng sắc mặt giật mình, sư tôn muốn đích thân tiến về. "Thế nhưng, thương thế của ngươi?" "Không sao, lần này ta không đi không được, cái kia Trần Hắc Cẩu muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, trong đầu có các đại môn phái công pháp, vừa đoạt xá không bao lâu, lại một người giết ba vị uy tín lâu năm tôn giả. Tứ đại môn phái tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, Huyền Tâm Tông chưa hẳn có thể bảo vệ hắn, thú vị như vậy người, cũng không thể chết yểu, mà ta cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Trần Mặc tiểu gia hoặc kia. Tại sư tôn tha tâm thông phía dưới, hết thể hư ảo cùng nguy trang đều đem vô dụng. Ân, ngươi đi chuẩn bị đi, ta sẽ trở lên quan cẩn thủ hạ thân phận tiến về Nam Cương, liền xem như thượng quan cẩn, cũng không thể biết ta thân phận chân thật. Đi, ta sẽ an bài tốt. Cùng lúc đó, vương triều đại viêm ngũ đại nguyên mạch thứ nhất, hùng cứ tần lĩnh Vân Hải chỗ sâu Huyền Tâm Tông. Dãy núi nguy nga, mây mù lượn lờ, 12 phong như kiếm chỉ thiên. Trong đó cao dốc nhất hùng kỳ trấn nhạc phong, chính là tần gia thời đại ở đỉnh núi đại điện trấn nhạc điện bên trong, giờ phút này bởi vì Lý Tĩnh Di mang về liên quan tới Tần Hiên trở về sự tình, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Tần gia có ít người, cũng không muốn Tần Hiên trở về, càng không muốn dùng tài nguyên đi bồi dưỡng Tần Hiên. Trên đại điện thủ, một vị thân mang thanh lịch váy dài, khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt mỹ phụ nhân ngồi ngay ngắn, chính là Tần Hiên chi mẫu, trước tông chủ Tần Chấn Ngọn Núi quả phụ Tô Mộ Vân, đương nhiệm Tần gia đại trưởng lão. Hơn 20 năm trước, bắc vực trận chiến kia, tiền nhiệm tông chủ Tần Chấn Ngọn Núi thần hồn trọng thương, không bao lâu liền chết. Tần Hiên cũng là tại một trận chiến kia, vì bảo hộ Lý Tĩnh Di, thân thể bị thương nặng. Tô Mộ Vân cũng thụ thương, lui khỏi vị trí hàng hai, trở thành đại trưởng lão, nàng vết thương cũng chưa lành, uy nghi vẫn còn. Dưới tay hai bên, tông môn mười mấy vị thực quyền trưởng lão phân tịch mà ngồi. Bên trái lấy đương đại tông chủ Tần Chấn Hải cầm đầu. Năm nào ước ngũ tuần, khí tức thâm trầm như biển. Con hắn Tần Liệt đứng hầu sau lưng, tướng mạo anh tuấn lại mặt mày kiêu căng, giờ phút này chính gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Bạch Tỷ thanh lãnh Lý Tĩnh Di. Ta phản đối trọng điểm bồi dưỡng Tần Hiên sư minh, hắn may mắn tàn hồn đoạt xá, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn. Con đường tu hành càng gian nan, há có thể cùng bọn ta khổ tu đến nay đồng môn đánh đồng. Tông môn tài nguyên có hạn, làm dùng tại càng đệ tử có tiềm lực trên thân. Huống chi, hắn nhìn về phía Lý Tĩnh Di, Tĩnh Di sư tỷ chính là ta Huyền Tâm Tông trăm năm khó gặp thiên tài, há có thể cùng một đoạt xá chúng sinh, tiền đồ chưa biết người kết làm đạo lữ. Cái này tại tông môn ích lợi gì? Tần Chấn Hải gật gật đầu, Liệt Nhi nói mặc dù thẳng, lại là có lý. Hiên Nhi năm đó là tông môn hy sinh thân mình, chúng ta đều đau bệnh tim thủ. Nhưng đoạt xá chi thuật cuối cùng lịch thiên mà đi, thân hồn cùng thân thể nan lấy hoàn mỹ phù hợp, trên tu hành hạn đã khóa. Hắn nhìn về phía Lý Tĩnh Di, về phần hôn sự của ngươi, liên quan đến tông môn tương lai, càng cần thận trọng. Liệt Nhi đối ngươi chi tâm, thiên địa chứng giám, hắn bây giờ tu vi, thiên tư, địa vị, đều là nhân tuyển tốt nhất, cùng ngươi chính là lương phối. Lúc này, Liêu Thị Phong phong trần mệt mỏi đi tới, hắn mới từ Nam Cương trở về. Ha ha, tông chủ, các ngươi đều quá lo, ta nói với các ngươi, Tần Hiên sư chất, quả nhiên là thiên tài, quỷ tài. Liêu Thị Phong sinh động như thật nói Tần Hiên đem bốn phái công pháp dung hội quán thông đồng thời giết ba vị tôn giả sự tình. Dung hội quán thông, hiện hình cảnh, một người giết ba tôn, các vị trưởng lão động dung. Đoạt xá trùng sinh ngắn hạn có thể khôi phục đến tận đây, đơn giản nghe rợn cả người. Không có khả năng. Tần Hiên sư minh đoạt xá bên trong không bị phản vệ đã là vận hạnh, còn có thể dung hợp công pháp, đột phá hiện hình. Lời nói này ra ngoài, ai có thể tin? Trừ phi, hắn ánh mắt sắc bén, người kia căn bản cũng không phải là Tần Hiên sư minh, mà là Vũ Thần Không, sư muội chẳng lẽ là vì thoát khỏi lợi ích hôn nhân, liền thuận nước đẩy thuyền, bắt hắn làm bia đỡ đạn à? Lời vừa nói ra, trong điện xôn xao. Không thiếu trưởng lão nhìn về phía Lý Tĩnh Di, ánh mắt mang lên hoài nghi. Tần Liệt sư huynh là đang chất vấn ta kiếm tâm thông minh nhìn không tấu ngụy trang. Tần Chấn Hải hợp thời mở miệng, Tĩnh Di sư chất kiếm tâm thông minh, chúng ta tự nhiên tin phục. Nhưng đoạt xá trùng sinh liên lụy thần hồn căn bản chỉ biến, có lẽ có chúng ta không biết quỷ bí thủ đoạn có thể tạm thời che đậy cảm giác. Việc quan hệ tông môn truyền thừa cùng Tần gia huyết mạch, không thể không có thận trọng. Tô Mộ Vân một mực trầm mặc, giờ phút này bỗng nhiên ngẩng đầu, không cần cái nữa. Đại điện lập tức yên tĩnh. Vị này trước tông chủ phu nhân tuy nhiều năm tĩnh dưỡng, dư uy vẫn còn. Tô Mộ Vân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua đám người, Hiên Nhi là có hay không là Hiên Nhi, miệng lưỡi chi tranh vô ích. Ta Tần gia truyền thừa mấy ngàn năm, tự có pháp bảo khả biện thật giả. Nàng lật tay lại, một mặt cổ pháp vô hoa thanh đồng nhỏ kính hiện hiện. Quan tâm kính. Có trưởng lão kinh hô. Này kính chính là ta tông khai phái tổ sư, vị thứ nhất tu thành kiếm tâm thông minh tâm kiếm lao tổ luyện bản mệnh hồn khí, chuyên chiếu thần hồn bản nguyên, chiếu gặp chân linh. Tô Mộ Vân ngữ khí mang theo một tia mỏi mệt, những năm gần đây, ta dốc hết tâm huyết, đã xem hắn triệt để chữa trị. Hắn có phải hay không Hiên Nhi, trước gương vừa chiếu, gặp mặt sẽ hiểu. Lý Tĩnh Di chấn động trong lòng. Quan tâm kính. Này tính căn cứ vào kiếm tâm thông minh lại càng hơn một bậc, truyền thuyết có thể chiếu rõ thần hồn bản chất nhất là cấn bất luận cái gì ngụy trang tại trước gương đều không chỗ che thân. Chân mặc thuật ngụy trang mặc dù diệu, nhưng ở cái này chuyên môn pháp bảo trước mặt tuyệt đối không thể giấu giếm được. Tô trưởng lão, ngài thật chữa trị quan tâm kính. Tô Mộ Vân gật đầu, chư vị trưởng lão nghĩ như thế nào? Mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão trao đổi ánh mắt, nhao nhao gật đầu. Tô trưởng lão phương pháp này nhất là công đạo. Quan tâm kính dưới, thật giả lập phán. Nếu thật là Tần Hiên sư chất trở về, lấy hiện ra tiềm lực, tông môn tử làm dốc sức bồi dưỡng. Nếu là ngoại nhân giả mạo, người mang ta tông cùng với bọn họ phái công pháp, liền cần trấn áp cầm tù, tra ra lai lịch, truy hồi công pháp. Lý Tĩnh Di trong lòng thầm than một tiếng xong không cần phải nhiều lời nữa, hướng Tô Mộ Vân cùng tất cả trưởng lão vi thi lễ, quay người rời khỏi trấn nhạc điện. Bóng lưng thanh lãnh, lộ ra một tia tiêu điều, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Tần Liệt mặt mũi tràn đầy cười lạnh. À, ta dám khẳng định, người kia tuyệt đối không là Tần Hiên sư minh, năm đó, Tần Hiên sư minh chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi, như Tĩnh Di sư tỷ thật ưa thích hắn, há có thể đạt tới kiếm tâm thông minh chi cảnh. Nàng vốn là người vô tình. Chư vị trưởng lão chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó nhìn thấy Tần Hiên, trực tiếp trấn áp, lại dùng quan tâm kính chiếu rọi, liền có thể biết diện mục thật của hắn. Những người khác đều nhíu mày. Lúc này, Lý Tĩnh Di trở lại Lý Gia núi xanh thẳm phong đỉnh núi trong lầu các, Lâm Thanh Tuyết sớm đã chờ. Thanh Tuyết, ngươi cũng cùng Liễu trưởng lão trở về. Đột nhiên, Lý Tĩnh Di sắc mặt chấn kinh, thi triển kiếm tâm thông minh. Thanh Tuyết, ngươi, tu vi của ngươi, nửa bước võ tôn, kiếm tâm của ngươi tươi sáng, vậy mà tu luyện tới tông sư cảnh cực hạn. Lâm Thanh Tuyết lập tức nói Trần Mặc cùng huyết y tu la đan dược sự tình. Lý Tĩnh Di bắt lấy Lâm Thanh Tuyết cổ tay, tra xét rõ ràng. Càng là rõ xét, rung động trong lòng càng là tột đỉnh. Căn cơ vững chắc vô cùng, chân khí cô động tinh thuần, kiếm ý thông thấu viên mãn, không có một tia phủ phiếm cảm giác. Đan dược này, càng như thế nghịch thiên. Sư tôn, Tiểu Mặc còn nói, chỉ cần ta được đến kiếm tâm thông minh quyết đến tiếp sau công pháp, hắn có nắm chắc để cho ta trong khoảng thời gian ngắn đột phá võ tôn, cung tu thành kiếm tâm thông minh. Lý Tĩnh Di con người co bảo, trong thời gian ngắn giúp người đột phá võ tôn đã là kinh thế hai tụng, còn có thể giúp người luyện thành huyền tâm tông ngàn năm khó ra một người kiếm tâm thông minh. Cái này huyết y dìa tu la lại nắm giữ như thế nghịch thiên đan dược, chẳng lẽ cùng Bắc Vực Lâm gia có quan hệ? Tốt, ta cái này truyền cho ngươi hoàn chỉnh kiếm tâm thông minh quyết. Đợi truyền thừa hoàn tất, Lâm Thanh Tuyết nhắm mắt tiêu hóa một lát, khí tức lại ẩn ẩn có chỗ tăng lên. Lý Tĩnh Di lập tức cầm gần nhất chuẩn bị cao giai nguyên tinh cùng linh tính vật liệu. Thanh Tuyết, chúng ta lập tức đi Nam Cương, những tư nguyên này cho huyết y dìa tu la, về sau để huyết y dìa tu la che chở ngươi. A, sư tôn, chuyện gì xảy ra? Những tư nguyên này không phải cho Tần Hiên sư thúc sao? Lý Tĩnh Di lắc đầu, nàng biết có quan tâm kính, không chỉ có giả hôn ước không cách nào thực hiện, người kia còn biết trở thành mục tiêu công kích. Như người kia từ bỏ Tần Hiên thân phận chạy trốn, liền cho thấy nàng trước đó cùng tông môn nói hết thảy đều là giả, Tần Hiên thần hồn chết rồi, nàng còn mưu toan giúp ngoại nhân thu hoạch đại lượng tông môn tài nguyên. Như vậy, nàng không cách nào đào thoát tông môn thẩm phán. Không chỉ có Tần Chấn Hải nhất hệ sẽ không bỏ qua nàng, liền ngay cả Tô Mộ Vân cũng sẽ không bỏ qua nàng. Chương 152, bán thần cấp công pháp chương 152, bán thần cấp công pháp. Sau một ngày, các nàng đi vào Nam Cương Tiên Nam phủ. Thanh Tuyết, ngươi mang những tư nguyên này đi tìm Trần Mặc đi, về sau liền theo Trần Mặc, không cần về Huyền Tâm Tông. Lâm Thanh Tuyết trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng sư tôn không nói, nàng cũng không có cách nào. Vẫn là trước đột phá võ tôn, tu thành kiếm tâm thông minh rồi nói sau. Rất nhanh đi đến Trần Mặc nhà. Trần Mặc nhìn xem Lâm Thanh Tuyết mang tới tài nguyên, nội tâm đại hỉ. Hắn đối kiếm tâm thông minh quyết thèm nhỏ dãi đã lâu, cũng không nói nhảm, trực tiếp để Lâm Thanh Tuyết ăn đan dược. Hệ thống cho Lâm Thanh Tuyết thôi diễn kiếm tâm thông minh quyết, đồng thời khắc mệnh hấp thu nguyên tinh. Đồng thời, bằng vào ta tự thân công pháp làm cơ sở, dung hợp mới được hoàn chỉnh kiếm tâm thông minh quyết tinh nghĩa, thôi diễn ra phản kiếm tâm thông minh dò xét chi pháp. Kiếm tâm thông minh quá biến thái, hắn cũng vô pháp xác định hiện tại lòng tượng vạn hóa thuật có thể hay không ẩn tàng. Đã đạt được hoàn chỉnh kiếm tâm thông minh quyết, đương nhiên phải thôi diễn tránh né chi pháp. Tiêu hao tuổi thọ, đang tại thôi diễn. Hao tốn 30 năm, kiếm tâm thông minh quyết đạt tới hoàn mỹ cảnh giới, Lâm Thanh Tuyết tiêu hao bộ phận nguyên tinh, tu vi thuận lợi bước vào vũ tôn cảnh. Chỉ là, khiến Trần Mặc rất ngạc nhiên chính là, nàng cũng không có tu thành kiếm tâm thông minh. Với lại, hệ thống vẫn còn tiếp tục thôi diễn. Rốt cục, lại tiêu hao 100 năm tuổi thọ, kiếm tâm thông minh quyết, thôi diễn đến thần vận cảnh giới.
Cái gì đồ chơi? Vậy mà có thêm một cái thần vận cảnh giới.
Thôi diễn hoàn thành. Lâm Thanh Tuyết thành công đột phá tới vũ tôn cảnh nhất trọng, cũng tu thành thần vận cấp bậc kiếm tâm thông minh. Thu hoạch được thần cấp công pháp kiếm tâm thông minh quyết, Tản Thiên. Long tượng trấn ngục kình cùng long tượng luyện thần thiên thôi diễn thành công, tiến hóa làm bán thần cấp công pháp, thu hoạch được mới bí pháp, long tượng vạn hóa thuật vô ngân thiên. Ngoa tạo, kiếm tâm thông minh quyết, đúng là thần cấp công pháp Tản Thiên. Khó trách có thêm một cái thần vận cảnh giới. Nếu là hoàn chỉnh kiếm tâm thông minh quyết, thần vận phía sau có phải hay không còn có lợi hại hơn cảnh giới? Tốt hiểu như châu bò a, đây chính là đại tông môn nội tình sao? Hẳn là sáng tạo kiếm tâm thông minh quyết vị kia cao thủ đã đạt thành thần tôn chi cảnh. Để hắn khiếp sợ là Lâm Thanh Tuyết kiếm tâm thông minh, so Lý Tĩnh Di cao thâm hơn, còn muốn lợi hại hơn. Lần này mặc dù tiêu hao cao tới 3.500 năm tuổi thọ, nhưng hắn cảm giác quá đáng giá. Không bao lâu, Lâm Thanh Tuyết tỉnh lại, trong mắt tràn đầy rung động. Tiểu Mặc, đan dược này quá nguy tiên, trời ạ, ta thật trở thành võ tôn, còn tu thành kiếm tâm thông minh. Là Tuyết tỷ thiên phú tốt. Lâm Thanh Tuyết nhìn xem Trần Mặc, nội tâm vô cùng cảm động. Ken, ràng buộc mục tiêu Lâm Thanh Tuyết, ràng buộc giá trị đạt tới 100. Tiểu Mặc, Lâm Thanh Tuyết muốn nói lại thôi. Tuyết tỷ, có lời gì cứ việc nói. Ta lo lắng sư tôn. A, Lý Tiền Bối là đại năng a, lo lắng cái gì? Lâm Thanh Tuyết nói Lý Tĩnh Di để nàng tìm đến huyết ý gì tu la che chở sự tình. Trần Mặc nội tâm hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ giả hôn nhân sự tình bại lộ? Tuyết tỷ yên tâm, ngươi sư tôn sự tình chính là ta sự tình, ngươi trước tiên ở nơi này tu luyện củng cố, ta đi tìm tu la tiền bối. Ta ơn Tiểu Mặc. Trần Mặc tiến vào phủ đệ chỗ sâu, vận chuyển long tượng vạn hóa thuật biến thành Trần Hắc Cầu bộ dáng. Đồng thời, vạn tượng hồn châu vận chuyển, thuộc về Tần Hiên thần hồn khí tức bao trùm quanh thân. Lập tức tiến về Tĩnh Tâm trà phường, rất mau tìm đến Lý Tĩnh Di. Hắn phát hiện, Lý Tĩnh Di đang uống trà, nhưng tâm tư giống như không tại trà bên trên. Nương tử, ước định nửa tháng kỳ hạn còn có 5 ngày, như thế nào sớm tới? Thế nhưng là đem đáp ứng vi phu đồ cưới chuẩn bị đầy đủ. Lý Tĩnh Di bưng trà tay có chút dừng lại. Ngươi đã đến liền tốt, ngồi đi. Lý Tĩnh Di ngữ khí rất nghiêm túc. Ngươi ta trước đó ước định sự tình, như vậy coi như thôi. Trần Mặc nghe vậy sững sờ, vì sao? Nương tử hẳn là đổi ý. Lý Tĩnh Di lắc đầu, không phải ta đổi ý, mà là tình thế có biến. Lần này ta trở về tông môn, vốn đã vì ngươi chuẩn bị tốt tài nguyên, cũng thuyết phục ta Lý ra mấy vị trưởng lão. Nhưng Tần gia nội bộ lực cản xa so với dự đoán đại. Nàng dừng một chút, nói ra Huyền Tâm Tông nội bộ rắc rối phức tạp quyền lực biến thiên, cùng hôm qua vừa chuyện phát sinh, ngươi tuyệt đối không thể giấu giếm được quan tâm kính. Nếu ngươi bại lộ, kết cục tốt nhất là trấn áp cầm tù, ép hỏi công pháp sau phế bỏ tu vi, càng có thể trực tiếp siêu hồn luyện phách, chấm dứt hậu hoạn. Chỉ có ngươi là Tần Hiên, Tô trưởng lão mới có đầy đủ lý do cùng lực lượng che chở ngươi, những cái kia công pháp mới có thể trở thành kế hoạch của ngươi, mà không phải bùa đòi mạng. Thì ra là thế. Khó trách để Lâm Thanh Tuyết đi tìm huyết y tu la che chở. Nương tử, nếu ta từ bỏ Tần Hiên thân phận, kết quả của ngươi đoán chừng sẽ không tốt ta. Kém cỏi nhất cũng liền gả cho Tần Liệt mà thôi. Tu vi của ta tại Huyền Tâm Tông coi như không tệ, tiềm lực cũng đủ lớn, có thể cho Tần gia sinh ra thiên tài dòng dõi. Lý Tĩnh Di khe khẽ thở dài, việc đã đến nước này, có lẽ đây cũng là mệnh số. Việc này đã không thể làm, ngươi triệt để từ bỏ Tần Hiên thân phận, rời xa Nam Cương chỗ thị phi này à? Về phần ta đáp ứng ngươi tài nguyên, liền không thể cho ngươi, ta phải cho huyết y Lệ Tu La, để hắn che chở đồ nhi ta Thanh Tuyết. Trần Mặc nhìn xem nàng, bỗng nhiên cười. Ngươi muốn cho huyết y Lệ Tu La đồ vật, hiện tại liền có thể cho ta. Lý Tĩnh Di bỗng nhiên đứng dậy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh, kiếm tâm thông minh toàn lực vận chuyển, chăm chú nhìn Trần Mặc. Ngươi chính là huyết y Lệ Tu La. Không sai. Trần Mặc thản nhiên thừa nhận. Hắn cùng Lâm Thanh Tuyết ràng buộc giá trị đã đạt tới 100. Về sau khẳng định đến thường xuyên cùng Lý Tĩnh Di liên hệ. Vậy cái này thân phận cũng không cần phải che giấu. Nam Diệu Thành sự tình, Đông Phương Cung, Triệu Càng Dương, Ưu Tuyển, Khổ Chúa, đều là ta giết chết. Ngươi đổ nhi đệ Trần Mặc, người sau lưng cũng là ta. Lý Tĩnh Di kinh ngạc nhìn hắn, nửa ngày mới chậm rãi thở ra một hơi. Thì ra là thế. Ngươi quả thực đem tất cả mọi người đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nàng giờ phút này mới đưa rất nhiều manh mối sâu chuỗi bắt đầu, khó trách huyết y tu la xuất hiện thời cơ trùng hợp như thế, phong cách hành sự cùng Trần Hắc Cầu như vậy giống. Như vậy, nàng ánh mắt trở nên sắc bén, ngươi cùng Bắc vực Lâm ra. Không thể nói, không thể nói. Trần Mặc khoát tay áo, đánh gây nàng tìm tòi nghiên cứu. Ngươi chỉ cần biết, Trần Mặc cùng với bên người thân cận người, đều là tại ta che chở phía dưới. Bất luận kẻ nào muốn gây bất lợi cho bọn họ, chính là đối địch với ta. Như thế càng tốt hơn, vậy ta thì càng yên tâm đi Thanh Tuyết giao cho ngươi. Lý Tĩnh Di tiến vào nội thất, xuất ra rất nhiều tài nguyên, không chỉ có đại lượng cao giai nguyên tinh, còn có không thiếu tu luyện thần hồn linh tính tài nguyên. Đây là ta Lý ra tất cả nội tình, đều cho ngươi, vậy ngươi trở về đi. Trần Mặc nội tâm vui sướng vô cùng. Những tư nguyên này nhất định có thể để hắn nâng cao một bước. Nương tử, ngươi cho ta nhiều như vậy tài nguyên, lại làm cho ta vứt bỏ ngươi tại không để ý, ta làm không được à? Tốt, chúng ta lại không có quan hệ, đây chỉ là một loại giao dịch. Trần Mặc cười cười, nương tử, hiện tại ngươi dùng kiếm tâm thông minh nhìn xem, còn có thể dò xét ra lai lịch của ta sao? Hắn vận chuyển long tượng vạn hóa thuật vô ngân thiên, bề ngoài biến thành Tần Hiên bộ dáng, thần hồn cũng thay đổi dạng, không có khả năng thoát khỏi kiếm tâm thông minh. Lý Tĩnh Di lời nói chưa lạc, đột nhiên sắc mặt nàng chấn kinh. Trước mắt Tần Hiên, thần hồn vậy mà hoàn mỹ bày biện ra Tần Hiên vốn có đặc chất, thậm chí thần hồn chỗ sâu thuộc về Tần Hiên rất nhỏ ấn ký ba động. Hết thảy đều cùng nàng trong trí nhớ Tần Hiên, cùng nàng hiểu đoạt xá trùng sinh trạng thái, kín kẽ, không có chút nào sơ hở. Nàng kiếm tâm thông minh lần thứ nhất đã mất đi cái kia nhìn rõ bản nguyên, chiếu rọi chân thực tuyệt đối nắm chắc. Ngươi
làm như thế nào?
Lý Tĩnh Di lần thứ nhất không bình tĩnh. Trần Mặc mỉm cười, mới ta trợ Thanh Tuyết đột phá, ta đã đối kiếm tâm thông minh rõ như lòng bàn tay, đã tìm tới phản dò xét chi pháp. Lời nói này nghe vào Lý Tĩnh Di trong hai, rất có lực chủ kích. Chơi ạ, lâm trận quan sát, khoảng cách nộ ra cũng phản chế bản môn trí cao bí truyền. Đây là kinh khủng bực nào nộ tính cùng thủ đoạn. Lý Tĩnh Di thiên tính cao ngạo, trên con đường tu hành chưa hề chân chính khâm phục qua người nào. Nhưng giờ phút này, đối mặt cái này thần bí khó lường nam nhân, nội tâm của nàng chốt sâu, sinh ra một tia sùng kính, một tia kinh hỉ. Ngươi, quả ngươi phi thường. Đã như vậy, quan tâm kính không đủ gây sợ. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Lý Tĩnh Di đạo lữ. Ta giúp ngươi lấy Tần Hiên thân phận cùng tứ đại phái công pháp, mức độ lớn nhất thu hoạch Huyền Tâm Tông tài nguyên. Tốt, nương tử kia, có phải hay không nên trước gọi tiếng phu quân tới nghe một chút? Phu quân. Lý Tĩnh Di thanh âm thanh lãnh, không có thẹn thùng, thậm chí không có nhiều thiếu nhiệt độ, quả thực để Trần Mặc cảm giác không thú vị. Nương, nữ nhân này không phải là cái bút bê bâng hơi. Được rồi, hắn muốn là Huyền Tâm Tông tài nguyên, mà không phải nữ nhân này. Chương 153, Thả Tâm Thông. Chương 153, Thả Tâm Thông. Tĩnh Tâm Trà Phường bên trong, Trần Mặc đùa giỡn Lý Tĩnh Di, nữ nhân này lại như cái bút bê bâng hơi, không có ý nghĩa. Hắn dứt khoát kiểm kê Lý Tĩnh Di tặng tài nguyên. Lục giai nguyên tinh 30 khối, thất giai nguyên tinh 5 khối, 3 khối cùng loại với Huyền Dương Chấn Hồn Ngọc Địa Tâm Loan Ngọc Thủy. Càng nắm chắc hơn kiện chuyên môn ôn dưỡng thần hồn bảo vật, ngưng hồn băng phách, dưỡng thần bồ đề, một bình nhỏ nguyên mạch linh sữa, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu tầm bổ thần hồn thánh phẩm. Nương tử, Trần Mặc nhìn trước mắt tài nguyên, có chút líu lưỡi, các ngươi những truyền thừa khác xa xưa đại tông môn, đều như thế giàu có sao? Trước đó nữ đế cho ta cái kia huyết y dị tu la thân phận tài nguyên, có thể kém xa những này. Lý Tĩnh Di khẽ gật đầu, Huyền Tâm Tông lập phái siêu ngàn năm, lịch sử so đại viêm hoàng triều càng thêm lâu, lại độc chiếm tần lĩnh nguyên mạch, nội tình tự nhiên thâm hậu. Bất quá, ta Lý gia tại trong tông nhân khẩu đơn bạc, thế lực suy thoái, có thể phân đến tài nguyên, tại các đại chủ mạch bên trong đã tính hạt chót. Lần này đưa cho ngươi tài nguyên, xem như ta Lý gia nội tình. Nếu ngươi thật có thể lấy Tần Hiên thân phận trở về Tần gia, lấy Tô trưởng lão thân phận, có thể vì ngươi điều động tài nguyên, nhất thiếu là những này gấp 10 lần. Trần Mặc hai mắt tỏa ánh sáng, tiến vào tinh thất, Trần Mặc cũng không nóng lòng hấp thu tài nguyên, mà là câu thông hệ thống, đối với mình trước mắt trạng thái tiến hành một lần toàn diện trải bước. Con thưa tuổi thọ 4780 năm, cảnh giới võ đạo, long tượng bảo thể định lượng vương tôn tam trọng, cảnh giới này là căn cứ lớp năng lượng cấp, nhục thân cường độ, khí huyết tổng lượng các loại tổng hợp đổi, thực tế chiến lược hẳn là viễn siêu cùng giai truyền thống võ giả. Thân hồn cảnh giới, hiện hình nhất trọng. Còn lại thì là công pháp, thuật pháp, linh khí cùng hồn khí tổng kết. Để hắn vui sướng chính là nhờ một cái năng lực mới. Thần thông, vạn hóa tâm kính, sơ thành, không sai, liền là thần thông. Kiếm tâm thông minh quyết tu tới thần vận cảnh giới, cùng long tượng vạn hóa thuật vô ngân thiên cực hạn dung hợp sau hình thành năng lực. Cái gọi là thần thông, liền là quy tắc chi lực hình thức ban đầu, bình thường cần tu luyện tới thánh tôn cảnh đồng thời tu luyện thần cấp công pháp mới có thể tu thành. Cái này vạn hóa tâm kính cụ thể hình thái, là tại thức hải bên trong ngưng tụ thành một mặt hình kiếm tâm kính, khung kính có long tượng phù điêu vần quanh, kính thân một người có hai bộ mặt, một mặt trắng, một mặt đen. Trắng mặt kính kế thừa cũng cường hóa kiếm tâm thông minh năng lực, có thể nhìn rõ vạn vật bản chất, dòm ra hư ảo ngụy trang. Đen mặt kính kế thừa cũng thăng hoa long tượng vạn hóa vô ngân tiên có thể hoàn mỹ mô phỏng ngụy trang, thậm chí bao trùm tự thân hết thể khí tức, mệnh cách, nhân quả vết tích, lẩn tránh tuyệt đại đa số dò xét năng lực. Thần thông, vạn hóa tâm kính, cái này, ản của ta, an toàn a. Hắn lập tức hấp thu tài nguyên, khí tức liên tục tăng lên. Không biết qua bao lâu, hấp thu xong tất, long tượng bảo thể tăng lên đến vương tôn lục trọng, thân hồn cảnh giới tăng lên đến hiện hình tam trọng. Con thưa tuổi thọ 4700 năm, ra tinh thất, Lý Tĩnh Di chờ ở bên ngoài đợi. Phu quân, người của triều đình cầu kiến ngươi. Hai người tới trà phường phòng trước. Thượng quan Cẩn đã đợi ở đây, phía sau nàng còn đi theo mấy tên cẩm y liễu vệ tùy tùng, bên trong một cái nữ tử cúi đầu, khí tức mịt mờ, nhìn qua không chút nào thu hút. Nhưng mà, ngay tại Trần Mặc ánh mắt đảo qua nữ tử kia trong nháy mắt, trong thức hải của hắn vạn hóa tâm kính đột nhiên run rẩy, màu trắng mặt kính quang hoa chớp lên. Ngay sau đó, một màn tin tức như là thủy ấn hiện lên ở tâm kính phía trên. Mục tiêu: Ngụy trang trạng thái, thần hồn cảnh giới. Cảnh giới võ đạo. Do xét trạng thái, đang tại thi triển quy tắc loại thần thông tha tâm thông, ý đồ nhìn trộm ký chủ thần hồn căn bản, mảnh vỡ ký ức, công pháp căn nguyên cùng nhân quả liên lụy. Cảnh cáo: Đối phương thần thông phẩm chất cực cao, đã chạm đến quy tắc phương diện, thông thường phòng ngự thủ đoạn cơ hồ vô hiệu. Trần Mặc mặt ngoài bất động thanh sắc, thậm chí trên mặt còn duy trì nhìn thấy Thượng Quan Cẩn lúc cái kia phần vốn có lạnh nhạt. Nhưng nội tâm đã nhấc lên thao thiên tự lãng. Hắn vạn hóa tâm cảnh, vậy mà nhìn không thấu nữ nhân này. Tha tâm thông, thần thông, ngoa tạo, đây là siêu cấp đại lao á ông trời của ta, là nữ đế phái tới. Nếu là như vậy, Thượng Quan Cẩn chỉ sợ sớm đã bị nhìn xuyên. Cho nên, nữ nhân này khẳng định đã biết Vũ Thần Không đã chết, hắn là Trần Hắc Cẩu. Với lại, nếu là nàng nhìn thấy Mục Thanh Y Liễu các nàng, khẳng định cũng biết Trần Mặc liền là huyết Y Liễu Tu La, cũng là Trần Hắc Cẩu. Nữ nhân này ngụy trang thành Thượng Quan Cẩn tùy tùng tự mình đến Nam Cương, mục đích không cần nói cũng biết. nàng khẳng định là muốn xem thấu Trần Hắc Cầu huyết ý gì tu la phía sau hết thảy chân tướng. Hệ thống, chỉ lưu 1 năm tuổi thọ, toàn lực thôi diễn chống cự hoặc bấy nhiêu đạo này tha tâm thông thần thông dò xét phương pháp. Tiêu hao tuổi thọ thôi diễn bên trong. Cảnh cáo, mục tiêu thần thông chạm đến quy tắc phương diện, lại người thi triển cảnh giới quá cao, còn thừa tuổi thọ không đủ để thôi diễn hoàn chỉnh chống cự phương án. Có thể thôi diễn ra bộ phận quấy nhiễu cùng lừa dối sách lược, cũng cần kết hợp ký chủ tự thân bản hóa tâm kính thần thông tiến hành phối hợp, xác suất thành công dự đoán 65. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Trần Mặc không chút do dự. Lúc này, mỗi một phần thắng đều muốn tranh thủ. Thôi diễn trong nháy mắt hoàn thành, đại lượng tin tức tràn vào Trần Mặc não hải. Hắn lập tức hiểu ra, thần thông của đối phương chủ yếu theo dõi là ký ức liên quan tình cảm ba động chuỗi nhân quả cùng thần hồn bản nguyên ấn ký. Muốn hoàn toàn che đậy rõ xét, lấy hắn tu vi hiện tại cùng thần thông cấp độ gần như không có khả năng, nhưng có thể dẫn đạo cùng giả tạo. Ngươi muốn nhìn chân tướng? Tốt, ta liền cho ngươi một cái hợp lý chân tướng. Trần Mặc tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Hắn lặng yên thôi động tức hải bên trong vạn hóa tâm kính, màu đen mặt kính lũ quang lưu chuyển. Hắn không có ý đồ hoàn toàn che đậy tha tâm thông, ngược lại tại hệ thống thôi diễn ra sách lược phụ trợ dưới, chủ động dẫn đạo cái kia đạo vô hình dò xét chi lực, cũng vì hắn bày biện ra một bộ tỉ mỉ bệnh tin tức hình tượng. Thân phận: Trấn Bắc Vương Thế Tử Trần Mặc. Huyết mạch thức tỉnh, bị đuổi ra vương phủ, nhiều lần chết, Vu Nam Cương lịch cảnh bên trong, ngoài ý muốn thức tỉnh bộ phận Lâm gia huyết mạch cùng Chiến Vương huyết mạch, thể chất đột biến, thiên phú tu luyện tăng gọn. Đan dược kỳ ngộ, được cổ luyện đan truyền thừa, có thể luyện chế giúp người ta ngộ đạo, đột phá bình cảnh khai ngộ đan, nhưng vật liệu cực kỳ hà khắc, lại hiệu quả tùy từng người mà khác nhau. Cái này vừa bạn có thể che giấu hệ thống năng lực, cùng mục thanh ý các nàng tu vi điên cuồng đột phá nguyên nhân. Đồng thời, luyện đan thuật hẳn là có thể gia tăng giá trị của hắn. Cái khác thân phận liên quan, Trần Hắc Cẩu là Trần Mặc dùng đặc thù dịch dung thuật ngụy trang giang hồ thân phận. Huyết Y Di Tu La là Trần Mặc thức tỉnh huyết mạch về sau, trong cơ thể ẩn tàng lâm gia thủ hộ tàn hồn hoặc lâm ngọc xấu chuẩn bị ở sau cho mượn lực lượng hiển hóa hình thái chiến đấu. Tần Hiên là Trần Mặc là thu hoạch huyền tâm tông tài nguyên, đảo loạn tứ đại môn phái, lợi dụng thôn phệ Tần Hiên tàn hồn ký ức cùng cao thâm thuật ngụy trang vai trò thân phận. Vũ Thần Không cũng là cùng loại thao tác, mục tiêu triều đỉnh tài nguyên. Đây hết thể tin tức cũng không phải là trực tiếp vào đâu, mà là thông qua dẫn đạo tha tâm thông năng lượng quét hình thần hồn của Trần Mặc tầng ngoài tin tức, để cái này tha tâm thông chủ nhân tự nhiên suy luận ra những này kết luận. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chớp mắt, Trần Mặc thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia đạo vô hình dò xét chi lực tại mình bố trí tỉ mỉ tin tức mê cung bên trong lưu truyền, bắt phân tích. Chương 154, Huyền Tâm Tông tới chương 154, Huyền Tâm Tông tới chỉ một cái mắt, Trần Mặc con mắt nhìn qua nhìn thấy, nữ tử kia trong mắt lướt qua một tia giật mình, một tia chấn kinh. Ngay sau đó, cái kia cố dò xét chi lực giống như nước thủy triều lặng yên tối lui. Thượng quan Cẩn tiến lên một bước, cung kính nói: "Tần Hiên tiền bối, vậy hạ nghe nói tiền bối cùng huyết y tu la tiền bối là triều đình gạt bỏ Đông Phương Khung các loại tai họa, đặc mệnh hạ quan mang đến một phần tạ lễ, cũng mang đến cầu dụ, triều đình nguyện cùng tiền bối, cùng Huyền Tâm Tông bảo trì hữu hảo." Dứt lời, nàng để cho người ta dâng lên không thiếu tài nguyên. Trần Mặc thần thức quét qua, trong lòng hơi rung. Bên trong tài nguyên, vô luận là số lượng vẫn là khối lượng, đều so với lần trước Ngụy Công Công mang tới nhiều gần gấp đôi. Nữ đế lần này, quả nhiên là hảo phong a. Xem ra, mình cho thấy giá trị để nàng quyết định tăng lớn đầu tư, đa tạ bệ hạ trọng thưởng. Trần Mặc thản nhiên nhận lấy. Thượng quan Cẩn hoàn thành nhiệm vụ, cũng không nhiều lưu, hàn huyên vài câu sau liền dẫn người cáo tử. Từ đầu đến cuối, phía sau nàng tên kia nữ tùy tùng cũng không phát một lời. Thẳng đến thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn biến mất tại cuối con đường, vẫn đứng tại Trần Mặc bên cạnh Lý Tĩnh Di, sắc mặt đông nhiên âm trầm xuống. Bất quá, nàng cũng không nói với Trần Mặc cái gì. Phu quân, triều đình ứng còn sẽ có một phần tài nguyên tặng cho ngươi thân phận của huyết ý Lý Tu La. Ngươi về trước phủ, chuyên tâm tu luyện. Trần Mặc lập tức rời đi. Lý Tĩnh Di đứng tại chỗ, tự lẩm bẩm, tiện nhân kia, vậy mà nhập thân vào một vị đế tôn cao thủ trên thân đến đây. Xem ra, phu quân hết thảy đều bại lộ, cũng không biết nàng sẽ như thế nào, đáng tiếc, tu vi của ta còn chưa khôi phục. Không bao lâu, Trần Mặc trở lại Trần phủ, quả nhiên cũng không lâu lắm, Thượng quan Cẩn liền lần nữa đến nhà. Trần Mặc lấy bản tôn diện mạo thông dong giang lên đón. Hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đối vị kia vẫn như cũ biết bâng lời, đứng tại Thượng quan Cẩn phía sau nữ nhân nhìn như không thấy, chỉ khi nàng là phổ thông tùy tùng. Hàn Huyên, tiếp thu tài nguyên, nói lời cảm tạ, tiễn khách. Toàn bộ quá trình trôi chạy tự nhiên, không có lộ ra mảy may sơ hở. Thằng đến cửa phủ một lần nữa đóng lại, Trần Mặc mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Cái kia đạo đã từng ý đồ nhìn trộm hắn hết thảy tha tâm thông thần thông chi lực, tại lần này gặp mặt bên trong cũng không lần nữa giáng lâm. Xem ra, nàng công nhận ta bệnh chân tướng. Chỉ cần không cùng nàng là địch, không uy hiếp triều đình căn bản, nàng hẳn là sẽ mừng rỡ ngồi xem ta quấy phong vân, thậm chí nguyện ý cung cấp tài nguyên. Hắn không lại trì hoãn, bắt đầu điên cuồng hấp thu nữ đế đưa tới phần này hậu lễ. Thất giai nguyên tinh, hiếm thấy lôi thuộc tính tối thể nguyên dịch, ẩn chứa tinh thần chi lực kỳ thạch. Đủ loại bảo vật hóa thành tinh thuần nhất năng lượng rót vào trong cơ thể hắn, tiêu hao tất cả tài nguyên, hấp thu bên trong. Long tượng bảo thể đột phá tới vương tôn cửu trọng, thân hồn cảnh giới đột phá tới hiện hình cửu trọng, thực lực tăng vọt. Trần Mặc mở hai mắt ra, cảm nhận được trong cơ thể trước đó chưa từng có tràn đầy lực lượng cảm giác. Hắn hôm nay đơn thuần võ đạo nhục thân đã đứng tại vương tôn cảnh đỉnh phong, đủ để khinh thường tuyệt đại đa số cùng giai. Thân hồn cảnh giới cũng đạt tới hiện hình cảnh đỉnh điểm, chỉ kém một cơ hội liền có thể nếm thử trùng kích cái kia càng thêm huyền diệu phụ thể cảnh. Hiện tại ta phối hợp thần thông cùng rất nhiều át chủ bài, cho dù chính diện tao nộ hoàng tôn cường giả cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Lúc này, Lý Tĩnh Di cho hắn truyền âm, nói Huyền Tâm Tông đại đội nhân mã đến. Hắn lập tức tiến về Tĩnh Tâm Trà Phường. Vừa mới tiến đại sảnh, cũng cảm giác bầu không khí ngưng trọng. Hắn nhìn thấy Huyền Tâm Tông tông chủ Tần Chấn Hải, cũng chính là hắn nhị thúc, sắc mặt trầm tĩnh, đứng phía sau sắc mặt âm trầm tần liệt. Phía bên phải thượng thủ thì là khuôn mặt mang theo một tia bệnh hoạn tái nhợt, lại ánh mắt nóng rực Tô Mộ Vân. Hơn 10 vị Huyền Tâm Tông thực quyền trưởng lão chia nhau ngồi hai bên, Lý Tĩnh Di, Lâm Thanh Tuyết cũng ở tại liệt. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. "Hừ," Tần Liệt dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, trong giọng nói tràn đầy chất vấn cùng ý, "Tần Hiên sư huynh đoạt xá chủ sinh, thật sự là thật đáng mừng." "Bất quá, tiểu đệ thực sự hiếu kỳ, sư huynh năm đó thần hồn tu vi bất quá phụ thể cảnh, là như thế nào tại loại kia hiểm ác đoạt xá hôn chiến bên trong, không chỉ có thành công phản phệ vũ thần không loại kia tàn hồn, còn có thể dung hợp cái khác tứ đại môn phái tôn giả ký ức, càng tại trong thời gian ngắn ngủi, đem thần hồn tu vi đẩy tới hiện hình cảnh. Như thế tiến cảnh, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, chẳng lẽ ngươi muốn giả mạo Tần Hiên thân phận, cướp đoạt ta Huyền Tâm Tông tài nguyên tu luyện?" Mấy vị khuynh hướng Tần Chấn Hải trưởng lao ánh mắt như điện, tại Trần Mặc trên thân liếc nhìn. Tô Mộ Vân nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Tần Liệt, chú ý lời nói của ngươi. Hiên Nhi trải qua đại nạn, tự có hắn cơ duyên tạo hóa, chưa qua nghiệp chứng, há có thể vọng thêm phỏng đoán, nói năng lô mãng." Tần Chấn Hải đưa tay lăng không ấn xuống, ra hiệu Tần Liệt an tâm một chút, ánh mắt bình thản nhìn về phía Trần Mặc. "Hiên Nhi, không phải là tông môn không tin ngươi, thực là việc này liên lụy quá lớn, liên quan đến ta Huyền Tâm Tông truyền thừa cùng Tần gia huyết mạch, càng liên quan đến cùng tứ đại môn phái quan hệ. Ngươi hiện ra tu vi cùng thủ đoạn, xác thực vượt qua lẽ thường. Là an đám người chi tâm, cũng vì ngươi chính danh, cần nghiệm minh chính bản thân. Ngươi có dám?" Trần Mặc thần sắc ung dung, không tiêu ngạo không tự ti, đối Tô Mộ Vân cùng tất cả trưởng lão chắp tay thi lễ. "Mẫu thân, tông chủ, chư vị trưởng lão, ta đoạt xá quá trình, thật có rất nhiều ly kỳ chỗ, không phải dăm ba câu có thể nói thanh. Tông môn cẩn thận, theo lý thường ứng làm. Thần Hiên nguyện thụ bất kỳ kiểm nghiệm, lấy chứng trong sạch." Ánh mắt của hắn thản nhiên, thậm chí mang theo một tia trải qua sinh tử sau tang thương cùng mọi bệnh, diễn kỳ đã lô hỏa thuần thanh. "Tốt." Tô Mộ Vân hít sâu một hơi, không nhìn nữa Tần Chấn Hải phụ tử, quay người đối mặt đám người, "Nếu như thế, liền mời ra quan tâm kính. Không phải là thật giả, vừa chiếu liền biết." Nàng lòng bàn tay lần nữa hiện hiện cái kia mặt phong cách cổ xưa thanh đồng nhỏ kính. Lần này, nàng đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, rơi vào mặt kính phía trên. "Ông." Quan tâm kính bỗng nhiên thanh quang đại phóng, kính thân vi vi rung động, phát ra réo rắt vang lên. Một cỗ khí tức tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Tu vi hơi thấp đệ tử lập tức cảm thấy thần hồn rung động, phản phất bị lực vô hình xem thấu. Trái tim tất cả mọi người đều để bắt đầu. Lý Tĩnh Di đặt ở trong tay áo tay vi vi nắm chặt, Lâm Thanh Tuyết cũng nín thở. Tần Liệt trong mắt lóe ra khoái ý cùng mong đợi quan mang. Tô Mộ Vân sắc mặt trang nghiêm, hai tay nâng kính, đem mặt kính nhắm ngay trong sảnh Trần Mặc. "Xem tâm, chiếu ảnh, hiện chân linh." Tô Mộ Vân quắc khẽ. Kính quang bên trong, Trần Mặc thân ảnh rõ ràng chiếu rọi. Cùng lúc đó, mặt kính chỗ sâu bắt đầu có mơ hồ quang ảnh lưu chuyển. Trần Mặc có thể cảm giác được một cô dò xét chi lực, không nhìn hắn nhục thân cách trở, hướng thẳng đến hắn sâu trong thức hải thần hồn bản nguyên tìm kiếm. Trong thức hải của hắn vạn hóa tâm kính tại kính quang lâm thể nháy mắt liền tự động kích phát, màu đen mặt kính lũ quang lưu chuyển đến cực hạn. Đem sớm đã chuẩn bị xong, căn cứ vào chân chính Tần Hiên tàn hồn ký ức cùng khí tức tạo dựng thần hồn bản nguyên huyễn tượng tinh xảo địa đặt tầng ngoài, cũng mô phỏng ra đoạt xá trùng sinh vốn có hồn thể ba động cùng thương tích vết tích. Quan tâm kính thanh quang tại hắn thần hồn huyễn tượng chảy xuôi, chiếu rọi. Mặt kính chỗ sâu quang ảnh dần dần trở nên rõ ràng, đó là một cái cùng Tần Hiên khi còn sống không khác nhau chút nào thần hồn hư ảnh, mang theo Huyền Tâm Tông Tần gia đặc hữu ân ký. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm quan tâm kính. Trong mặt gương thần hồn hư ảnh ổn định mà rõ ràng. Chương 155, tránh thoát quan tâm kính chương 155, tránh thoát quan tâm kính kính quang lưu chuyển, không có dị trạng. Chưa từng xuất hiện hỗn tạp từ bên ngoài đến thần hồn ân ký, không có ngụy trang bị xé rách vặn bẹo cảnh tượng, càng không có quan tâm kính cảnh báo vụ vụ hoặc quang mang biến sắc. Hết thể dấu hiệu đều cho thấy, trong kính người, thần hồn bản nguyên, quả thật liền là Tần Hiên. Tần Chấn Hải con ngươi vi vi co bảo. Tần Liệt trên mặt chờ mong trong nháy mắt cứng đờ, chuyển thành kinh ngạc cũng khó có thể tin. Tô Mộ Vân hô hấp đống nhiên gấp rút bắt đầu, bưng lấy quan tâm kính tay bắt đầu run nhẹ nhẹ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trong kính cái kia quen thuộc lại mang một ít xa lạ nhi tử thần hồn hư ảnh, nhìn xem cái kia hồn thể bên trên rõ ràng Tần gia là ấn. Mất mà được lại cuồng hỉ trong nháy mắt vỡ tung nàng nhiều năm qua kiên cường cùng ẩn nhẫn. Bang làm một tiếng vang nhỏ, quan tâm kính từ nàng tay run rẩy bên trong trở xuống. Nàng một bước, lảo đảo đi hướng trong sảnh Trần Mặc, nước mắt tràn mi mà ra, thuận tái nhợt hai gò má quần quần xuống. "Hiên, Hiên Nhi, thật là ngươi, thật là ta Hiên Nhi." Thanh âm nghẹn ngào, tràn đầy vô tận tưởng niệm. Nàng đi vào Trần Mặc trước mặt, rốt cuộc không lo được cái gì trước tông chủ phu nhân uy nghi, giang hai cánh tay, như là trong thiên hạ tầm thường nhất mẫu thân, một tay lấy còn cao hơn chính mình nhi tử ôm thật chặt vào trong ngực, khóc không thành tiếng. "Nương, nương rốt cuộc chờ được ngươi. Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Ấm áp nước mắt thấm ướt Trần Mặc đầu vai quần áo. Hắn có thể cảm nhận được cỗ này ôm ấp run rẩy cùng dùng sức, có thể cảm nhận được lệ kia trong nước chân thành tha thiết tình cảm. Giờ khắc này, dù hắn vững tâm như sắt, lấy diễn kịch làm mục đích, trong lòng cũng không khỏi tự chủ khẽ run lên, sinh ra một tia phức tạp cảm xúc. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, do dự một chút, cuối cùng vẫn vô vô Tô Mộ Vân phần lưng, thấp giọng nói, "Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, để ngài lo lắng." Một màn này, mẹ con nhận nhau, chân tình bộc lộ, quan chi làm cho người động dung. Mấy vị trung lập phái trưởng lao thấy thế, rốt cục triệt để đem thả xuống lo nghĩ, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, nhao nhao gật đầu. thật sự là Tần Hiên sư chất. Trời xanh có mắt, phù hộ ta Huyền Tâm Tông. Tô trưởng lão khổ tận cam lai a. Tần Chấn Hải sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Chúc mừng Tô trưởng lão, chúc mừng Hiên Nhi. Đã quan tâm kính đã nghiệm minh chính bản thân, kể từ hôm nay, Tần Hiên liền quay về ta Huyền Tâm Tông môn tưởng, khôi phục chân truyền đệ tử thân phận, tất cả đãi ngộ, theo tông môn quy củ lập tức khôi phục, cũng nhân họa đắc phúc, tu vi tiến nhanh, làm rót thêm ban thưởng, lấy tư cổ vũ. Hắn lời nói này đến giọt nước không lọt, đã thừa nhận kết quả, lại chỉ ra theo quy củ đến, cũng không cho siêu quý cách hứa hẹn. Tần Liên sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, móng tay cơ hồ muốn bóp vào trong thịt, cũng không dám tại trước mắt bao người lại đi chất vấn quan tâm kính kết quả. Lý Tĩnh Di nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Tô Mộ Vân thật vất vả ngừng nước mắt, buông ra trần mặc, nhưng như cũ nắm thật chặt hắn. Nàng xoay người, sắc mặt thanh lãnh. Hiên Nhi trở về, chính là ta Huyền Tâm Tông đại hỷ sự tình. Truyền ta lệnh, lập tức lên, mở ra Tần Hiên muốn có độc phủ, tất cả chi phí theo tông môn hạch tâm trưởng lão tiêu chuẩn cung cấp. Mặt khác, Hiên Nhi trong đầu có bao nhiêu phái công pháp, như Hiên Nhi cung cấp cho tông môn phải trả ra tương ứng tài nguyên. Nếu có người không phục, nhưng tìm ta Tô Mộ Vân. Hai cái này quyết định, để ở đây không thiếu trưởng lão đều như mày. Nhưng Tô Mộ Vân lấy mẫu thân cùng đại trưởng lão thân phận làm ra này quyết định, hợp tình hợp lý, lại đã tuyên bố, không ai nguyện ý giờ phút này phản bác. Trần Mặc nội tâm có chút phức tạp. Ai, nếu là Tô Mộ Vân biết, hắn cũng không phải là Tần Hiên, nên có bao nhiêu thương tâm. Tính toán, đã đạt được nàng che chở cùng tài nguyên, vậy liền làm tốt đứa con trai này a đại cục đã định. Mà lúc này, Tinh Tâm Trà Phường bên ngoài, phố dài chỗ rẽ chỗ bóng tối. Tên điên một mực biết vâng lời, như bối cảnh đứng tại thượng quan cẩn sau lưng nữ tùy tùng, giờ phút này một mình mà đứng. Tĩnh Tâm Trà Phường bên trong phát sinh hết thảy đều rõ ràng hiện ra tại trong thức hải của nàng. Quan Tâm Kính, Huyền Tâm Tông truyền thừa cổ khí thứ nhất, chuyên chiếu thần hồn bản nguyên. Nàng khẽ môi hiện hiện mỉm cười, mà ngay cả nó cũng lừa gạt. Diệu a, hai chữ nhẹ như thở dài, lại mang theo không che giấu chút nào thưởng thức. Khó trách có thể đóng vai Huyết Y Liễu diễn Tần Hiên giả lão tổ. Đa trọng túi ra, bất quá nha, thoát khỏi Quan Tâm Kính lại chạy không khỏi ta Thà Tâm Thông. Nàng quay người, tay áo y mắng phất qua bàn đá xanh. Nhưng là, hắn tựa hồ thật tiềm lực vô tận đâu. Vậy liền, giúp ngươi lại dài một dài đi, cũng coi như kết một phần hương hòa tình, tương lai hẳn là cần phải ngươi. Nàng thân hình lóe lên, liền trở lại chỉ huy thiêm sự nha môn. Thượng quan Cẩn đang tại xử lý hồ sơ, chợt thấy trong phòng khí tức khẽ biến. Nàng ngẩng đầu một cái, con ngươi bỗng nhiên co vào. Tên kia vốn nên tại dịch quán nghỉ ngơi nữ tùy tùng, chẳng biết lúc nào đã mất âm thanh vô tức đứng tại nàng trước án ba bước chỗ. Càng làm cho nàng trái tim đột nhiên ngừng chính là, trên người đối phương chính chậm rãi phóng xuất ra một cỗ kinh khủng uy áp. Đây cũng không phải là phổ thông tùy tùng. Thượng quan Cẩn bản năng muốn đứng dậy rút đao, lại phát hiện thân thể của mình cứng ngắc như đá, ngay cả đầu ngón tay đều không thể động đậy. Nhỏ hơn quan, không cần khẩn trương. Cái kia nữ tử mở miệng, thanh âm vẫn như cũ là quen thuộc câm sắc, nhưng ngựa khi đã hoàn toàn khác biệt, bình thản, lạnh nhạt, lại mang theo một loại quan sát chúng sinh hờ hững cùng uy nghiêm. Nàng đưa tay, lòng bàn tay hiện hiện một viên lệnh bài. Lệnh bài không phải vàng không phải ngọc, toàn thân huyền đen, chính diện khắc lấy một cái tối chữ, mặt sau thì là xoay quanh phượng hoàng văn. Nữ đế ám vệ thống lĩnh lệnh. Ám vệ thống lĩnh trực tiếp nghe lệnh của nữ đế, chấp trưởng đại viêm bí ẩn nhất lực lượng, lại một mực ngụy trang thành tùy tùng của mình. Phu phu một tiếng quỳ một chân trên đất, cúi đầu ô quyền. Ti chức thượng quan Cẩn, bái kiến thống lĩnh đại nhân. Không biết đại nhân thân phận, trước đây có nhiều lãnh đạm, mời đại nhân thứ tội. Đứng lên đi. Nữ tử tùy ý khoát tay áo, cái kia cố kinh khủng uy áp giống như thủy triều thối lui. Nàng phối hợp tại chủ vị ngồi xuống, tư thái thanh thản, phảng phất nơi này vốn là địa bàn của nàng. Ta lần này tùy ngươi ngày nữa nam phủ, là vì hai chuyện. Một, điều tra rõ huyết y tu la nền móng. Hai, nghiệm minh Tần Hiên thân phận. Hiện tại đều đã rõ ràng. Thượng quan Cẩn cúi đầu mà đứng, không dám nói tiếp, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, vị đại nhân này không ngờ cha rõ. Nhỏ hơn quan, nữ tử bỗng nhiên gọi nàng, trong giọng nói nhiều một tia khó mà nắm lấy ý vị. Trong lòng ngươi ưa thích cái kia Trần Hắc Cẩu, có muốn biết hay không, hắn đến tuột cùng là ai? Thượng quan Cẩn toàn thân chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận, trắng bệch như tờ giấy. Nàng biết, đại nhân, ti chức cũng không phải là cố ý giấu giếm, chỉ là nàng gấp giọng giải thích, thanh âm đều đang phát run. Nữ tử lại chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, đã ngừng lại lời đầu của nàng. Không cần bối rối. Từ ngươi lần thứ nhất hướng bệ hạ mật báo Trần Hắc Cẩu là Vũ Thần Không đoạt xá chi thân lúc, ta liền đã biết. Thượng quan Cẩn ngơ ngẩn. Ngươi cũng không làm sai. Vũ Thần Không tàn hồn đoạt xá Trần Hắc Cẩu, không phải ngươi có khả năng ngăn cản, Trần Hắc Cẩu phản vệ Vũ Thần Không, cũng không phải ngươi chi tội sai. Ngươi đối bệ hạ trung thành, ta chưa hề hoài nghi. Thượng quan Cẩn hốc mắt hơi nóng, căng cứng vai còn thoáng lỏng. Hiện tại, ta cho ngươi biết chân tướng. Nữ tử nhìn chăm chú lên nàng, giống như cười mà không phải cười. Chương 156, mẹ con chương 156, mẹ con chân tướng là Trần Hắc Cẩu, là huyết y Lệ Tu La. Thượng quan Cẩn ngạc nhiên, bất quá, tựa như thở dài một hơi, còn có một tia giật mình. Cái này nàng đã có suy đoán, hai người khí chất mặc dù khác lạ, nhưng thân hình hình dáng cùng một ít rất nhỏ thói quen, thật có liên quan. Huyết y Lệ Tu La cùng Trần Hắc Cẩu, là Trần Mặc. Không khí tại thời khắc này ngưng kết. Thượng quan Cẩn đứng chết chân tại chỗ, bờ môi khẽ nhếch, lại không phát ra thanh âm nào. Trong đầu vô số hình tượng ầm vang nổ tung. Trần Hắc Cẩu thô hào cười to, huyết y Tu La sát khí trùng thiên, Trần Mặc trầm ổn lạnh lùng. Bọn hắn là một người, đều là Trần Mặc. Không, không có khả năng. Nàng vô ý thức lắc đầu. Trần Hắc Cẩu là huyết y Liệt Tu La, ta có thể lý giải, bọn hắn thật có chỗ tương tự. Thế nhưng là Trần Mặc hắn rõ ràng là cầm y Liệt vệ thiên hộ, còn trẻ như vậy, hắn thế nào lại là? Đó căn bản không có khả năng. Logic hoàn toàn sụp đổ. Nữ tử khép cười một tiếng, tiếng cười kia trong mang theo mấy phần nghi ngẫm, mấy phần quan sát ván cờ lạnh nhạt. Trần Mặc, lừa tất cả mọi người. Cụ thể hắn làm sao làm được, ngươi không cần biết. Nàng đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía thượng quan cận. Ngươi chỉ cần biết, Trần Mặc rất mạnh. Võ đạo đã là vương tôn cảnh cửu trọng đỉnh phong, lục thân chi lực có thể lay hoàng tôn. Thân hồn đã đạt hiện hình cảnh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể phụ thể. Mà hắn chân chính át chủ bài. Xa không chỉ này, thượng quan cần hô hấp đình trệ. Vương tôn cửu trọng, hiện hình viên mãn, hắn tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai phiến tiên địa này, tất có hắn một chỗ cắm rủi. Nữ tử xoay người, ánh mắt rơi vào thượng quan cận trên mặt. Ngươi về sau, nhiều cùng hắn lui tới, thậm chí có thể trở thành nữ nhân của hắn. Cái này đối ngươi, đối đầu quan gia, đối bệ hạ, đều có chỗ tốt, đến lúc đó, ngươi có lẽ liền sẽ biết hắn hết thảy bí mật. Thượng quan cẩn cả người cứng tại chỗ, trở thành Trần Mặc nữ nhân. Nàng ưa thích là cái kia thô hào cởi mở Trần Hắc Cẩu a vô số cảm xúc cuộn, chấn kinh, mờ mịt, xấu hổ, còn có một tia ngay cả chính nàng cũng không dám truy đến cùng. Rung động, nàng cắn chặt môi dưới, cơ hồ cắn chảy ra máu, mới đè xuống trong lòng hỗn loạn. Nàng ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia chứng thực. Đại nhân, hắn phải chăng bị một vị nào đó đại năng đoạt xá? Nếu không, như thế nào? Nữ tử lắc đầu, cũng không phải, hắn liền là hắn. Từ xưa đến nay chưa hề có chi thiên mới, loạn thế sắp nổi chi biến số. Thượng quan cẩn trong mắt, cuối cùng một tia lo nghĩ tan đi, thay vào đó là một loại rộng mở trong sáng sáng tỏ quan mang. Nàng nhớ tới Trần Hắc Cẩu cứu nàng lúc cường hãn, nhớ tới huyết y Tu La sát khí trùng thiên, Trần Mặc thân là cẩm y để vệ sát phạt quả đoán. Nếu như đều là cùng là một người, vậy người này nên có bao nhiêu đáng sợ, có bao nhiêu mê người? Ti chức, biết. Nữ tử khẽ bước cằm. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta sẽ lưu tại Thiên Nam phủ. Thằng đến Trần Mặc tại cái này Nam Cương chi địa, quấy lên trận gió lốc này triệt để hết thảy đều kết thúc. Là, ta sẽ an bài người chiếu cố đại nhân sinh hoạt hàng ngày. Mà lúc này, Tĩnh Tâm Trà Phường, một chỗ trong mật thất. Dưới ánh đến, chiếu rọi ra hai tấm âm tình bất định mặt. Tần Chấn Hải gác tay mà đứng, ánh mắt ủ rột. Tần Liệt đứng tại phía sau hắn, hô hấp thô trọng, trong mắt quần quật lấy cơ hồ không đè nén được ghen ghét cùng nôn nóng. Phế vật kia, không chỉ có còn sống trở về, còn trở nên sâu như vậy không lường được. Quan tâm kính đều nghiệm không ra sơ hở. Hiện tại Tô Mộ Vân cái kia nữ nhân điên, đem cái gì tài nguyên đều hướng trong ngực hắn nhét. Tông môn những cái kia cỏ đầu tường trưởng lão, cái nào không muốn từ trong đầu hắn đào ra mấy môn phái khác công pháp. Hắn như trở về, lấy hắn bây giờ hiện ra thiên phú, lại thêm Tô Mộ Vân nhất hệ toàn lực ủng hộ. Đời sau vị trí tông chủ, còn có ta chuyện gì? Mấu chốt là, Lý Tính Di là ta tu thành Liệt Hỏa Thần Công mấu chốt lô đỉnh, quyết không thể gả cho hắn. Tần Chấn Hải chậm rãi quay người. Quan tâm kính chiếu không ra, hắn chính là Tần Hiên. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại lộ ra thấy lạnh cả người. Tô Mộ Vân những năm này mặc dù ẩn nhẫn, nhưng ở trong tông uy vọng còn tại. Nàng như quyết tâm muốn dìu hắn thượng vị, rất khó cản. Tần Liệt vội la lên, vậy liền như thế trơ mắt nhìn xem. Đương nhiên không. Tần Chấn Hải ánh mắt lóe lên một tia lanh ý a. Hắn đã thừa nhận dung hợp tứ đại môn phái tôn giả ký ức, cái kia bốn phái, liền tuyệt sẽ không buông tha hắn. Tần Liệt nhãn tỉnh sáng lên, ý của phụ thân là mượn đao giết người. Thế nhưng, Tô Mộ Vân là đế tôn cường giả a, tứ đại phái cho dù có loại này lao quái vật, cũng không dám khẽ mở chiến sự a. Tối đa cũng liền để Tần Hiên phát thần hồn thể luôn, không đem công pháp tiết ra ngoài. Tần Chấn Hải lắc đầu. Những năm này, Tô Mộ Vân nội tình, một mực là chúng ta Huyền Tâm Tông bí mật lớn nhất. Hơn 20 năm trước Bắc vực trận chiến kia, Tô Mộ Vân bị thương nặng, thần hồn bị thương nặng, thực lực từ đế tôn tam trọng rơi xuống hoàng tôn nhất trọng, nhưng chúng ta Huyền Tâm Tông công bố ra ngoài, nàng đã khỏi hẳn. Mà ngoại giới đều biết, nàng tu luyện là chúng ta Huyền Tâm Tông vô thượng công pháp thứ nhất, Huyền Tâm Hồi Xuân Quyết, cho nên mọi người đều tin. Ta đã để người đem nơi này hết thảy, cùng chúng ta Huyền Tâm Tông ở đây người thực lực nội tình, nhất là Tô Mộ Vân trọng thương chưa lành tin tức, toàn bộ chuyển cho bốn phái người liên lạc. Bọn hắn chỉ cần phái một vị đế tôn nhất trọng cao thủ, liền có tám thành nắm chắc, có thể tại Huyền Tâm Tông che chở cho cường sát Tần Hiên. Như Tô Mộ Vân liều chết bảo vệ, vừa vặn nàng vốn là trọng thương ngã gục, như sẽ cùng đế tôn tử chiến, chính là nàng vẫn lạc thời điểm. Đến lúc đó, Tần Hiên bỏ mình, Tô Mộ Vân vẫn lạc. Huyền Tâm Tông bên trong còn có ai có thể cản tra con ta? Tần Liệt toàn thân chấn động, lập tức trong mắt giấy lên cuồng nhiệt hỏa diễm. Phụ thân cao minh, nhưng hắn chợt nhíu mày, chỉ là vạn nhất chuyện này bại lộ, Huyền Tâm Tông bên trong những cái kia ủng hộ Tô Mộ Vân gia tộc có thể hay không? Tần Chấn Hải lắc đầu, yên tâm đi, vi phụ sẽ không hiểu đạo lý này. Cái kia truyền tin đệ tử đã chết, thế nhưng phụ thân, vạn nhất tứ đại phái người cũng không buông tha chúng ta đây, đây có phải hay không là quá mạo hiểm? Ha ha, vi phụ thân là tông chủ, há có thể không có thủ đoạn? Những năm này, nếu không phải là bởi vì Tô Mộ Vân không chế hộ tông đại trận, một mực cẩn cư tại trong tông, ta đã sớm giết nàng. Hiện tại là cơ hội tốt nhất. Trong mắt của hắn hiện lên một tòa tầng 9 tiểu tháp cái bóng. Tĩnh Tâm Trà Phường, một chỗ trong nhà thất, ánh đến ôn nhu, hương trà lượn lờ. Tô Mộ Vân ngồi tại bên giường, lôi kéo Trần Mặc tay, trong mắt tràn đầy ôn nhu, có nói không hết lời nói. Trần Mặc đã nghe rất lâu, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn, ngược lại lặng lặng lắng nghe, trong mắt tràn đầy tình cảm quấn quýt. bởi vì hệ thống đã nhắc nhở. Ràng buộc đối tượng, Tô Mộ Vân. Quan hệ, mẹ con. Ràng buộc giá trị, 100. Ràng buộc giá trị 100 điểm. Tuyệt đối tín nhiệm. Trần Mặc nhìn trước mắt cái này hai mắt đẫm lệ nữ nhân, ngực dâng lên một cỗ chịu nặng cảm xúc. Đó là cảm giác tội lỗi. Nàng tin, toàn tâm toàn ý địa tin. Ta đây tên giả mạo, trở thành nàng chết đi nhi tử chủ sinh. Hắn nhớ tới mình cỗ thân thể này nguyên chủ, từ nhỏ mất đi mẫu thân, tại trấn Bắc Vương phủ băng lãnh quy củ bên trong lớn lên. Thôi, đã nhận thân phận này, thu cái này chân tình. Cái kia từ nay về sau, tại ta đóng vai Tần Hiên thời gian bên trong, ngươi chính là mẹ ta. Chương 157, Cựu cung hộp cơ quan chương 157, Cựu cung hộp cơ quan hồi lâu, Tô Mộ Vân đại khái là nói mệt mỏi, khát nước, dừng lại nói chuyện, uống một ngụm trà, lập tức có chút ngượng ngùng. Hiên Nhi, mẫu thân thật lâu không có nói chuyện với ngươi, cho nên nói nhiều một chút. Chỉ là, trước kia ngươi luôn chê nương dông dài, ngại nương của ngươi, một lòng chỉ đuổi theo tính gì cái đứa bé kia chạy. Nương nói lời, ngươi xưa nay không nghe, hiện tại làm sao như vậy truyền tâm đâu. Trần Mặc nhìn xem Tô Mộ Vân, điều động lấy vạn tượng hồn châu bên trong thuộc về chân chính Tần Hiên những cái kia vỡ vụn ký ức. Cái kia tiêu căng tự tư, đối với mâu thân không nhịn được ăn chơi thiếu già, cái kia vì Lý Tĩnh Di một câu khích lệ liền có thể hưng phấn vài ngày siêu cấp liếm cầu. Còn bất hiếu, ánh mắt của hắn thanh tịnh mà thành khẩn, mang theo trải qua sinh tử sau thành thục cùng tình ngộ. Hắn còn nghĩ tới kiếp trước cha mẹ, còn có nguyên chủ đối tình thương của mẹ khát vọng, muốn cho tình cảm của mình tình thâm ý cắt. Nương, trước kia là hài nhi không hiểu chuyện, chết qua một lần mới biết được cái gì chân quý nhất. Ngài vì ta làm, vì ta nhẫn, vì ta kiêng. Hài nhi hiện tại đều hiểu. Tô Mộ Vân kinh ngạc nhìn xem hắn, nước mắt lại không hề có một tiếng động lăn xuống. Đang muốn mở miệng, đã thấy Tô Mộ Vân đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nhoáng một cái, khóe miệng tràn ra một sợi màu đỏ sẫm máu. Nương, thương thế của ngươi. Trần Mặc một thanh đỡ lấy nàng. Từ Tần Hiên trong trí nhớ biết được, thương thế kia hẳn là đến từ hơn 20 năm trước Bắc vực đại chiến. Trận chiến kia, Tần Hiên phụ thân tại chỗ chiến tử, mẫu thân trọng thương, mà Tần Hiên bản thân cũng bởi vì cứu được Lý Tinh Di bị thương nặng. Thông qua ràng buộc quan hệ, hắn trong nháy mắt cảm giác được Tô Mộ Vân trong cơ thể chân thực tình huống. Thân hồn vết rách dày đặc như sắp vỡ vụn lưu ly, dựa vào một cỗ nhu hòa trị liệu năng lượng miễn cưỡng dính hợp. Tử phủ trung đan điển càng là vô cùng thê thảm, cơ hội hoàn toàn vỡ vụn, chỉ dựa vào công pháp đặc tính cưỡng ép duy trì. Tu vi cảnh giới đế tôn tam trọng căn cơ còn tại, nhưng có thể điều động lực lượng mười không còn một. Bây giờ nhiều nhất phát huy ra hoàng tôn sơ kỳ chiến lực, lại mỗi một lần xuất thủ đều sẽ ra tốc sụp đổ. Tô Mộ Vân lao đi khỏe miệng vết máu, miễn cưỡng cười cười, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không có việc gì, bệnh cũ. Nàng hơi hận, phản phất chỉ là ho khan một tiếng. Nương tu luyện huyền tâm hồi xuân quyết vốn là thiên hạ am hiểu nhất chữa thương kéo dài tính mạng công pháp thứ nhất, nếu không cũng chống đỡ không đến hôm nay. Những năm này ta một mực chịu đựng thần hồn cùng tử phủ mỗi ngày xé rách thống khổ, cũng là vì một ngày kia có thể đợi được Hiên Nhi ngươi đoạt xá chủ sinh. Hiện tại ngươi rốt cục trở về, coi như nương thật đã chết rồi cũng không tiếc. Lúc này Tô Mộ Vân từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân đen kịt, mặt ngoài khắp đầy phức tạp cơ quan đường vân hộp gỗ nhỏ. Hiên Nhi, cái này cho ngươi. Nàng đem hộp gỗ đặt ở Trần Mặc trong tay, đầu ngón tay tại nắp hộp một chỗ khinh khinh nhấn một cái. Cơ quan chuyển động âm thanh dày đặc vang lên. Hộp gỗ mặt ngoài đường vân như sống tới du tẩu, hộp thể bắt đầu tự động mở rộng, chồng chất, biến hình. Tại Trần Mặc khiếp sợ nhìn soi mói, cái này lớn chừng bàn tay hộp, lại như cùng nở rộ liên hoa, tầng tầng triển khai, cuối cùng hóa thành một cái ba thước gặp phương, chia làm tầng 9, mỗi tầng lại có mấy mười cái ố nhỏ đa bảo đỡ. Mỗi một nghiên cứu bên trong đều trưng bày tản ra linh khí nồng nặc hoặc kỳ dị ba động bảo vật. Không gian chồng chất, cơ quan thuật. Trần Mặc trong đầu, vạn tượng hồn châu bên trong liên quan thượng cổ cơ quan lưu phái lỗ ban môn mảnh vỡ ký ức hiện hiện. Đây không phải tu tiên trong tiểu thuyết loại kia căn cứ vào không gian pháp tác nhận chữ vật, mà là thuần túy dựa vào tinh diệu tuyệt luân máy móc kết cấu cùng một chút đặc thù vật liệu thực hiện vật lý trồng chất thu nạp. Mặc dù không bằng không gian giới chỉ thuận tiện, nhưng ở cao võ thế giới đã là không thể tưởng tượng kỳ vật. Đây là phụ thân ngươi lưu lại cựu cung hộp cơ quan, cũng là hắn năm đó từ một chỗ trong di tích đoạt được. Ta trước khi đến đã xem nương có thể động dụng hết thể tài nguyên, bao quát phụ thân ngươi còn sót lại, ta mấy năm nay góp nhặt toàn đều bỏ vào đến. Mấy dạng này là chữa trị thần hồn cùng tử phủ đan điền đỉnh cấp thiên tài địa bảo, vốn là vi nương mình chuẩn bị. Nhưng bây giờ, ngươi đoạt xá trung sinh, thân hồn cùng nhục thân phù hợp còn không hoàn mỹ, những này đối ngươi có tác dụng lớn. Trần Mặc ánh mắt đảo qua, giữa hồn tử ngọc nó sen, cựu thiên tục mạnh hoa, tinh thần ngưng lộ, không có chỗ nào mà không phải là chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện hy thế kỳ chân. Trần Mặc biết hầu căng lên, đây chính là tình thương của mẹ sao? Bất kể đại giới, không lưu đường lui, đem tốt nhất toàn bộ cho ngươi. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống bước lên cảm xúc, trịnh trọng hành lễ, đa tạ mẫu thân. Tô Mộ Vân đưa tay sờ sờ đầu của hắn, thiếu dung ấm áp. Đứa nhỏ ngốc, cùng nương còn cảm ơn cái gì? Nương hết thảy không đều là ngươi sao? Bất quá Hiên Nhi, nơi đây không nên ở lâu. Bây giờ thân phận của ngươi đã minh, bốn phái khẳng định sẽ trả thù, chúng ta nhất định phải nhanh trở về Huyền Tâm Tông sân môn. Về sau, nương che chở ngươi, tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào lại khi dễ ngươi. Trần Mặc gật đầu, nhưng trong lòng đã nhanh chóng tính toán. Trở về, Tần Chấn Hải, Tần Liệt, tuyệt sẽ không để hắn bình an trở lại Huyền Tâm Tông. Bởi vì hắn đối Tần Liệt người nhậm chức môn chủ kế tiếp uy hiếp rất lớn, với lại, Tần Liệt đối Lý Tĩnh Di tình thế bắt buộc. Biện pháp tốt nhất là tạm không quay về, trước chữa cho tốt Tô Mộ Vân thường, để nàng khôi phục đế tôn chiến lực. Có như thế thôi đuổi, đến lúc đó, hết thảy âm mưu, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là trò cười. Bất quá, muốn triệt để chữa cho tốt Tô Mộ Vân, nhất định phải dùng hệ thống khắc bệnh, thôi diễn ra trị liệu chi pháp. Cho nên, hiện tại phải đi thu hoạch tuổi thọ. Với lại nhất định phải để nàng đi cùng, bằng không, sợ Tần Chấn Hải đánh giá động cái gì ý đồ xấu. Nhưng hắn cần một hợp lý lấy cớ. Nương, về tông sự tình, có thể tạm hoãn 2 ngày. Ngài thương thế quá nặng, đoạn đường này sợ có biến cho nên. Hải Nhi, muốn trước là ngài chữa thương. Tô Mộ Vân khẽ giật mình, lập tức cười khổ lắc đầu. Hiên Nhi, hảo ý của ngươi nương tâm lĩnh, nhưng nương thương, mình rõ ràng. Nương tu luyện Huyền Tâm Hồi Xuân Quyết vốn là đại viêm bài danh 3 vị trí đầu chữa thương thánh pháp, ngay cả nó đều không chữa khỏi thương. Thế gian này, sợ đã mất thuốc có thể y đi. Nương sống đến bây giờ, đã là may mắn. Ngươi không cần, ta có biện pháp, nương, tin ta một lần. Tô Mộ Vân nhìn xem trong mắt của hắn tự tin, trầm mặc một lát, rốt cục chậm rãi gật đầu tốt. Nương tin ngươi. Đêm đó, mây đen gió lớn, hai người như hai đạo khói nhẹ, lặng yên không một tiếng động rời đi Tiên Nam phủ, một đường hướng nam. Hiện tại Tiên Nam phủ, ngược lại là có không thiếu người giang hồ, nhưng cao thủ hơi nhiều, đặc biệt là thượng quan Cẩn bên người bị kia, cho nên hắn không có ý định tại Tiên Nam phủ thu hoạch, mà là đi cái khác phủ thành cùng huyện vực. Chân mặc thần hồn toàn lực triển khai, hiện hình cửu trọng thần thức như một cái lưới lớn. Hệ thống tội ác dạ đã toàn lực thi triển, điểm tờ cờ có thể thấy rõ ràng. Đi săn, bắt đầu. Chân mặc như ưu linh xuyên qua, những nơi đi qua, những cái kia chiếm cứ địa phương, điểm tờ cờ cao trùm thổ phỉ, ác bá, tà tu. Trong giấc mộng liền bị xuyên thủng mi tâm, thần hồn câu diệt. Tô Mộ Vân yên lặng theo sau lưng, nhìn xem nhi tử gọn gàng mà linh hoạt thủ pháp, mày nhăn lại. Hiên Nhi, ngươi đây là thu hoạch hồn phách, ngươi tu luyện vạn hồn tông vệ hồn bí thuật. Nàng trong thanh âm mang theo lo lắng. Nay thuật làm đất trời oán giận, dễ bị phản vệ, còn biết nhiễm nhân quả sát khí. Trần Mặc quay đầu, mỉm cười. Nương yên tâm, Hải Nhi có bí pháp, có thể nhìn người thiện ác. Ta giết, đều là người đáng chết. Cái này không những không qua, ngược lại là công đức. Tô Mộ Vân thần hồn khẽ nhúc nhích, cẩn thận cảm giác những thi thể này lưu lại khí tức, quả nhiên sát khí dày đặc. Nàng trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu. Ngươi đã trong lòng hiểu rõ, nương liền không nói nhiều. Chỉ là nhớ lấy chớ có bị giết chóc che đậy bản tâm. Hải Nhi minh bạch. Hai ngày đi nhanh, ngày đêm cũng ngớt. Trần Mặc như một đài tình vi máy thu hoạch khí, tại ba cái phủ vực năm cái huyện vực phạm vi bên trong, đem điểm tờ cờ vượt qua 50 mục tiêu quét sạch không còn. Hệ thống bảng bên trên số lượng rốt cục ngưng đập. Ký chủ còn thừa tuổi thọ 35.600 năm. Trần Mặc thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Đủ. Hiện tại nên trị thương. Chương 158, Tô Mộ Vân khôi phục. Chương 158, Tô Mộ Vân khôi phục. Bọn hắn tìm cái núi hoang hang cổ. Trần Mặc để Tô Mộ Vân ngồi xếp bằng, xuất ra một chút năng lượng. Cầu thông hệ thống. Hệ thống, tiêu hao tuổi thọ, thôi diễn chữa trị Tô Mộ Vân thần hồn cùng tử phụ thương thế tối ưu phương án. Tiêu hao tuổi thọ, đang tại thôi diễn. Tiêu hao 500 năm thọ mệnh, đạt được phương án. Chỉ cần đem Huyền Tâm Hồi Xuân Quyết thôi diễn đến thần vật cấp, cảm nhận được tỉnh bản mệnh thần thông Huyền Tâm Thánh Càn Quang. Lại phối hợp dưỡng hồn tử ngọc ngó sen chữa trị thần hồn vết rách, hữu thiên tục mạch hoa trọng tục tử phụ kinh mạch, tinh thần ngưng lộ vững chắc cảnh giới. Trần Mặc đem đan dược cho Tô Mộ Vân. Nương, những đan dược này có thể trị thương thế của ngươi, ngươi ăn hết về sau, lập tức vận chuyển Huyền Tâm Hồi Xuân Quyết toàn lực hấp thu dược lực. Tô Mộ Vân nhìn thoáng qua đan dược, lập tức ăn hết. Hệ thống, tiêu hao tuổi thọ, thôi diễn Huyền Tâm Hồi Xuân Quyết. Rất nhanh, tiêu hao 500 năm thọ mệnh, thôi diễn thành công. Tô Mộ Vân thân thể kịch chấn. Nàng chỉ cảm thấy ngộ ra dòng lũ, chống rông tràn vào thức hải. Cái kia làm phức tạp nàng thật lâu Huyền Tâm Hồi Xuân Quyết bình cảnh, tại thời khắc này, bị một cái vô hình bàn tay lớn tầng tầng đẩy ra, trở nên vô cùng rõ ràng, có thể đụng tay đến. Đây là, nàng không kịp chấn kinh, bản năng toàn lực vận chuyển công pháp. Giữa hồn tử ngọc ngó sen năng lượng hóa thành tử sắc lưu quang, dung nhập mi tâm, cửu thiên tục mạch hoa nở rộ cửu sắc quang hoa, rót vào đan điền, tinh thần ngưng lộ như ngân hà chút xuống, gột rửa quanh thân. Ba cỗ dược lực bằng bạc, tại thần vận cấp Huyền Tâm Hồi Xuân Quyết dẫn đạo dưới, hóa thành tinh thuần nhất chữa trị năng lượng, phóng tới cái kia trải rộng vết rách thần hồn cùng tử phủ. Giang giác. Giang giác. Tiếng vỡ vụn vang lên, nhưng không phải sụp đổ, mà là vết thương cũ gông xiềng bị đánh phá. Thần hồn vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, tử phủ mảnh vỡ một lần nữa ngưng tụ, ghép lại, tân sinh. Hắn đem chủ yếu cựu cung hộp cơ quan bên trong chủ yếu dùng cho chữa trị thần hồn kỳ chân đều lấy ra, cho Tô Mộ Vân hấp thu. Mà hắn thì là điên cuồng hấp thu cái khác tinh thạch năng lượng. Ôm đùi liền là thoải mái a, lập tức đạt được nhiều như vậy tài nguyên. Hắn toàn thân long tượng hạt tròn đều đang điên cuồng tuôn phệ, giống như từng cái lỗ đen. Mỗi một cái long tượng hạt tròn đều đang điên cuồng bành trướng, thuế biến, tân sinh. Xương cốt ngọc hóa, huyết dịch hiện kim, tạng phủ cộng hưởng như thiên cổ. Long tượng bảo thể, hoàng tôn nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Trần Mặc nội tâm cùng hỉ. Ngoa tạo, không chỉ có triệt để thuế biến, lại còn thăng liền mấy cấp. Ôm đùi liền là thoải mái a, không biết qua bao lâu, Tô Mộ Vân cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt, hai đạo ôn nhuận như ngọc, sinh cơ giạt rào màu xanh thần quang lưu chuyển không thôi. Nàng giơ tay lên, lòng bàn tay một sợi ánh sáng màu xanh hiện hiện, quang hoa chỗ chiếu chỗ, trong động vách đá khe hở bên trong lại có cỏ cây chồi non chống rông sinh ra, thoáng qua hoa nở. Thần thông, Huyền Tâm Thánh Càn Quang. Ta tu thành. Nàng thanh âm phát run, khó có thể tin. Huyền Tâm Hồi Xuân Quyết đệ bắt trọng thánh càng cảnh, cần thánh tôn tu vi mới có thể đột vào. Ta lại đế tôn chi cảnh, liền tu ra thần thông. Càng làm cho nàng rung động là, thần hồn hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí so thụ thương chức càng thêm cô động thông thấu. Tử phủ, tái tạo tân sinh, rộng lớn trọn vẹn gấp ba, chân khí lưu chuyển như trường giang đại hạ. Tu vi càng là hoàn toàn khôi phục. Đế tôn tam trọng. Hiên nhi, những đan dược kia. Nàng đống nhiên nhìn về phía Trần Mặc, trong mắt tràn đầy rung động cùng tìm kiếm. Trần Mặc sớm đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, thần sát tự nhiên. Nương, cái kia đan dược tên là khai ngộ đan, ẩn chứa ngộ đạo chi lực, có thể trợ người ngắn ngủi tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, cảm ngộ công pháp chân lý. Tô Mộ Vân cầm thật chặt Trần Mặc tay, trong mắt lệ quang chớp động. Hiên nhi, cảm ơn ngươi. Nương, hoàn toàn tốt. Chúc mừng mẫu thân. Về sau, hài nhi lại có thể làm ăn chơi thiếu gia. Tô Mộ Vân vỗ nhẹ nhẹ hắn một cái. Tốt, ngươi về sau tại trong tông môn có thể xuất hòa, bởi vì ngươi giúp chúng ta Huyền Tâm Tông giải trừ hai mười mấy năm qua lớn nhất nguy cơ.
A, lớn nhất nguy cơ? Chuyện gì xảy ra?
Tô Mộ Vân nói chân tướng. Nguyên lai, hai mươi mấy năm trước trận kia Bắc vực đại chiến, Huyền Tâm Tông tổn thất quá thảm trọng. Người mạnh nhất cũng chính là phụ thân của Tần Hiên, Thánh Tôn Tu Vi tiền nhiệm tông chủ vẫn lạc. Vì bảo trụ Huyền Tâm Tông, Huyền Tâm Tông cao tầng đối ngoại tuyên bố, Tô Mộ Vân đã khỏi hẳn, đồng thời Tu Vi có chỗ đột phá, tiếp xúc đến Thánh Tôn cánh cửa. Tu Vi như vậy, đối ngoại là rất lớn uy hiếp, cho nên những năm này, Huyền Tâm Tông một mực an nhiên vô sự. Vì phòng ngừa bị người nhìn ra mánh khóe, nàng trốn trong xó ít ra ngoài, ẩn vào phía sau màn. Hiên Nhi, trên thực tế, chúng ta Huyền Tâm Tông hiện tại cường đại nhất, ngoại trừ hai vị bên ngoài du lịch nhiều năm không biết sinh tử tiền bối bên ngoài, cũng liền có năm vị hoàng tôn cựu trọng cường giả. Trong đó bốn vị là gia tộc khác, còn có một vị liền là Tần Chấn Hải, nửa bước đế tôn. Như những năm này, ta thương thế chưa lành chỉ có hoàng tôn nhất trọng chiến lược tin tức truyền đi, chúng ta Huyền Tâm Tông sớm đã bị diệt. Nay chúng ta Huyền Tâm Tông một mực ở vào nửa biến mất trạng thái, đệ tử rất ít tại trên giang hồ đi lại, cũng là nguyên nhân này. Cho nên, chỉ cho ngươi tốt mẫu thần, càng làm cho ta tu thành Huyền Tâm Thánh càng ánh sáng, ngươi nói, công lao này lớn không lớn? Nói như vậy, về sau, tại Huyền Tâm Tông, ngươi muốn cái gì, nương cũng cho ngươi cái đó, ai dám nói nửa chữ không, ta để hắn lăn ra Huyền Tâm Tông. Trần Mặc nội tâm đại hỉ. Ha ha ha, xê xong cái này đại thô chân, thật kiếm bộ rồi. Nương, rốt cục xem như có chân chính núi dựa cường đại. Bất quá, hắn cũng có chút nghi hoặc. Đường đường đại viêm ngũ đại môn phái thứ nhất Huyền Tâm Tông, cao thủ chỉ có ngần ấy. Tại Tần Hiên trong trí nhớ, có vẻ như không ngừng à, Thánh Tôn đều có mấy vị, ai chẳng lẽ Tần Hiên sau khi chết, những cao thủ kia đều bỏ mình. Hắn hỏi sự nghi ngờ này. Tô Mộ Vân thở dài một hơi, hơn 20 năm trước trận chiến kia, quá khốc liệt, các phái cao thủ, chết thì chết, thương thì thương. Bất quá, cũng là trận chiến kia, bác vực đám kia đổ vật cao thủ, cũng cơ hồ toàn bộ ngã xuống, ngược lại là đổi lấy đại viêm nhiều năm an ổn. Trần Mặc nội tâm vô cùng nghiêm trọng. Bác vực đám kia đổ vật, hắn liên tưởng đến Lâm Thanh Tuyết nói với hắn liên quan tới mẫu thân hắn bí ẩn, có một chút không tốt lắm suy đoán. Bất quá, những này chân tướng, nếu không có đủ thực lực đi truy đến cùng, không có ý nghĩa. Lập tức, vẫn là tăng cao tu vi lại nói, tối thiểu nhất đạt tới đế tôn. Mẫu thân, chúng ta trở về đi, ta phải nhanh lên một chút tu luyện, mạnh lên. Tô Mộ Vân gật gật đầu, giắt Trần Mặc tay, bay lên đến, tốc độ cực nhanh vô cùng. Lúc này, Thiên Nam phủ, Tĩnh Tâm Trà Phường đã bị vây chật như nêm cối. Trà Phường bên ngoài, bốn đội nhân mã phân biệt rõ ràng. Vạn Hồn Tông, Thần Hồn Điện, Chính Khí Minh, Phật Tông, bốn phái cao thủ, tổng cộng không dưới 30 người. Huyền Tâm Tông đám người sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Vạn Hồn Tông phó tông chủ Hồn Thiên Sát, Thần Hồn Điện tam trưởng lão Tâm Kính Tuân giả, Chính Khí Minh chấp pháp trưởng lão Thanh Minh Kiếm Tôn, Phật Tông La Hán Đường thủ tọa Khổ Đà Tuân giả. Còn có vị này. Bọn hắn nhìn về phía trong bốn người ở giữa vị kia nhìn không ra khí tức áo xám lão giả, lập tức sắc mặt của biến. Tịch Diệt, Đế Tôn, các ngươi vậy mà xuất động Đế Tôn, là muốn cùng chúng ta Huyền Tâm Tông toàn diện khai chiến sao? Trong bọn họ run sợ lật bắt đầu. Xong, Huyền Tâm Tông sắp xong rồi. Chuyện gì xảy ra? Tô Mộ Vân thương thế đối ngoại tuyên bố đã sớm tốt, uy thế bất còn, những người này làm sao dám? Chương 159, Đế Tôn Chi Uy chương 159, Đế Tôn Chi Uy toàn diện khai chiến. Không đến mức, chúng ta tới đây là vì Tần Hiên, đem hắn giao ra đi, dạng này, các phái bình an vô sự. Trên thực tế, bọn hắn mặc dù đạt được một ít tin tức, nói Tô Mộ Vân thương thế chưa lành, nhưng còn không cách nào hoàn toàn xác định. Cho nên, chỉ làm cho một vị đế tôn nhất trọng đến đây, xem như thăm dò. Như Tô Mộ Vân thương thế tốt, cũng không trở thành toàn diện đại chiến. Cái nào môn phái đều không chịu đựng nổi hậu quả. Tần Chấn Hải phụ tử nhìn xem bốn phái tới nhiều cao thủ như vậy, nội tâm vui mừng. Ha ha ha, quả nhiên, ngay cả đế tôn đều tới. Tô Mộ Vân, Thần Hiên, các ngươi chết chắc rồi. Bất quá, Tô Mộ Vân sự tình, mặc dù là bọn hắn tiết lộ bí mật, nhưng chỉ là để dưới tay người đi xử lý, vị kia truyền tin đệ tử cũng đã chết. Hắn thân là tông chủ, mặt ngoài công phu khẳng định được làm tốt. Tần Chấn Hải lập tức nghĩa chính ngôn từ quát lớn. Tần Hiên là ta con cháu nhà họ Tần, càng là Tô trưởng lão thân tử, tuyệt không có khả năng giao ra, chúng ta Tô trưởng lão ngay tại bên trong, giúp Tần Hiên chữa trị thần hồn, thức thời, tranh thủ thời gian rời đi. Liệt Nhi, ngươi lập tức đi tìm một cái Tô trưởng lão, để nàng ra đi. Tịch Diệt Đế Tôn cùng những cao thủ kia đều nhíu mày. Chẳng lẽ tin tức kia là sai? Tốt phụ thân. Tần Liệt lập tức xông vào trà phường bên trong. Lúc này, một vị trưởng lão cũng đi theo Tần Liệt tiến vào trà phường, rất nhanh tới Tô Mộ Vân trụ sở. Tô trưởng lão, tứ đại phái tới rất nhiều cao thủ, ngay cả Đế Tôn đều tới, sự tình rất không thích hợp, ngươi cùng Hiên Nhi, tranh thủ thời gian rời đi. Nhưng trong một bên, không ai đáp lại. Tần Liệt biến sắc. Tô trưởng lão có phải hay không đã mang Tần Hiên đi? Bọn hắn lại để vài tiếng, vẫn là không ai ứng, khai môn đi vào, quả nhiên giống tuyết.
Cái này, Tô trưởng lão sao có thể dạng này? Đi cũng không cùng mọi người nói một tiếng, đây không phải hãm chúng ta tại nguy nan sao?
Tần Liệt nội tâm có chút sợ hãi. Chẳng lẽ Tô Mộ Vân nhận được tin tức, sớm đi.
Bọn hắn tìm một hồi, cũng không tìm được Tô Mộ Vân. Ngay cả Lý Tĩnh Di cũng không biết tâm tích của bọn họ. Hắn lập tức vọt tới Trà Phương Cổng, nói với Tần Chấn Hải chuyện này.
Tần Chấn Hải sắc mặt khó coi bắt đầu. Mẹ, không nộp ra Tô Mộ Vân cùng Tần Hiên, chẳng phải là muốn hắn người tông chủ này đến đối mặt bốn phái cao thủ.
Vậy chỉ có thể kiên trì, kiên cường một điểm.
Chư vị, Tô trưởng lão để cho ta nói cho các người, lập tức rời đi, bằng không, tất cả đều phải chết.
A, có đúng không?
Chỉ gặp cái kia cầm đầu trong bốn người, vị kia Tịch Diệt Đế Tôn đi tới, khí tức trong nháy mắt tăng gọn. Đế Tôn lĩnh vực triển khai nháy mắt, thiên địa thất sắc. Áp lực vô hình như sơn nhạc sụp đổ, bao phủ toàn bộ Tĩnh Tâm Trà Phường.
Phù phù,
phù phù.
Huyền Tâm Tông một đám trưởng lão, đệ tử đồng loạt quỳ rạp xuống đất, miệng mũi chảy máu.
Cho dù là Hoàng Tôn cảnh trưởng lão, giờ phút này cũng sắc mặt trắng bệnh, toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng khanh khách âm thanh, ngay cả nâng lên một ngón tay đều làm không được.
Đế Tôn chi uy, một vực chi chủ.
Lĩnh vực bên trong, chúng sinh sâu kiến.
Tịch Diệt Đế Tôn chắp tay đứng ở giữa sân, áo bào xám không gió mà bay.
Ha ha, xem ra Tô Mộ Vân thương thế chưa lành tin tức đều như vậy, còn không ra, xem ra đã sớm chạy trốn.
Tô Mộ Vân cùng Tần Hiên chạy trốn, các ngươi liền thay nàng thủ lấy.
Hắn thậm chí chưa xuất thủ, chỉ là lĩnh vực tự nhiên tán phát uy áp, liền để Huyền Tâm Tông đám người như là lâm vào địa ngục.
Tần Chấn Hải y nguyên đứng thẳng, hắn dù sao cũng là nửa bước đế tôn, lại là Huyền Tâm Tông tông chủ, trên người có tông môn chí bảo hộ thể. Nhưng hắn sau lưng Tần Liệt, sớm đã hai đầu gối quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy, trên mặt huyết sắc mất hết.
Tịch Diệt tiền bối.
Tần Chấn Hải cắn răng mở miệng, đã không dối gạt được, vậy liền thừa cơ tổn hại Tô Mộ Vân uy vọng. A, Tô Mộ Vân cùng Tần Hiên sát thực sớm đã không để ý Huyền Tâm Tông môn nhân bỏ chạy.
Chúng ta ở đây cũng là người bị hại, còn xin tiền bối minh xét.
Tịch Diệt Đế Tôn hờ hững quét mắt nhìn hắn một cái.
Hồn Thiên Sát đám người sắc mặt đại hỉ, xem ra Tô Mộ Vân thương thế chưa lành tin tức là sự thật.
Nhìn xem Huyền Tâm Tông đám người, liếm môi một cái, thâm trầm cười một tiếng.
Có phải hay không người bị hại, tìm tới liền biết, đến, chúng ta toàn lực phóng thích thần hồn, điều tra Tĩnh Tâm Trà Phường.
Bốn phái cao thủ nhau nhau phóng thích thần hồn chi lực, thi triển lĩnh vực, trong nháy mắt, cả tòa Trà Phường kiến trúc đều bị cường đại thiên địa chi lực nghiền ép, trở thành phế tích.
Huyền Tâm Tông đám người muốn rách cả mí mắt, lại không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tông môn cứ điểm bị hủy diệt.
Nửa khắc đồng hồ sau,
a, xem ra Tô Mộ Vân cùng Tần Hiên thật đúng là chạy trốn.
Hồn Thiên Sắt đám người sắc mặt âm trầm xuống,
bọn hắn quay đầu nhìn về phía Tần Chấn Hải, trong mắt hung quang lấp lóe.
Tần tông chủ, ngươi nói nên làm cái gì?
Bốn phái huy động nhân lực mà đến, cũng không thể tay không mà về a.
Hắn liếm môi một cái, ánh mắt đảo qua quỳ đầy một chỗ Huyền Tâm Tông môn nhân,
đã chính chủ chạy,
vậy liền dùng những người này mệnh trước chống đỡ điểm lợi tức, qua đi lại giết đến tận Huyền Tâm Tông.
Tứ đại phái tất cả mọi người đều hưng phấn.
Ha ha ha, Huyền Tâm Tông hôm nay tất diệt.
Sát ý như thực chất tràn ngập ra.
Huyền Tâm Tông đám người lạnh cả người, trong mắt dâng lên tuyệt vọng.
Không, không thể.
Tần Chấn Hải nội tâm mắng to Tô Mộ Vân cùng Tần Hiên, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể kiên trì.
Tịch Diệt tiền bối,
Hồn Phó tông chủ,
việc này còn có con lượng.
Ta nguyện.
Ngươi nguyện cái gì?
Thanh Minh kiếm tôn cười lạnh đánh gãy.
Ngươi nguyện thay Tô Mộ Vân đền mạng,
vẫn là nguyện đem Huyền Tâm Tông bảo khố chắp tay dâng lên.
Tần Chấn Hải mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, trong đầu điên cuồng chuyển động.
Hắn mặc dù có năm chắc tại đế tôn nhất trọng hạ mạng sống, nhưng nhi tử Tần Liệt khẳng định sống không được,
chỉ có thể minh bài.
Mẹ, Tô Mộ Vân, Tần Hiên, để cho ta tính toán thất bại trong căn thức, vẫn phải mang tiếng xấu.
Ta cùng chư vị vốn là cùng một bọn.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm cất cao.
Là ta đem Tô Mộ Vân trọng thương chưa lành tin tức truyền cho các ngươi.
Là ta cho các ngươi bọn hắn vị trí chính xác.
Là ta nói, chỉ cần một vị đế tôn nhất trọng, liền có thể đem bọn hắn mẹ con chém giết.
Giữa sân yên tĩnh,
tất cả Huyền Tâm Tông trưởng lão, đệ tử đột nhiên quay đầu, không thể tin nhìn về phía Tần Chấn Hải.
Tông chủ của bọn hắn
lại cấu kết ngoại địch, như hại bản tông đại trưởng lão cùng đích hệ huyết mạch.
Tần Chấn Hải,
ngươi cái này phản đồ.
Một vị tóc trắng trưởng lão muốn rách cả mí mắt, khàn giọng gầm thét.
Ngươi sao dám
bán đồng môn,
sao dám đem Tô trưởng lão cùng Tần Hiên sư chất đưa vào chỗ chết.
Những năm này nếu không phải Tô trưởng lão ủng hộ ngươi có thể ngồi vững vàng vị trí tông chủ.
Tần Liệt giờ phút này cũng dễ dỗi lấy bỏ lên, sắc mặt nhăn nhó địa hô to.
Chúng ta không sai,
Tô Mộ Vân nữ nhân kia ỷ là đại trưởng lão, nhiều năm qua khắp nơi ép phụ thân ta một đầu,
nàng một cái hoàng tôn nhất trọng tàn phế, dựa vào cái gì?
Còn có Tần Hiên tên phế vật kia, còn sống lúc chính là hoàng cố, chết còn muốn đoạt xá trở về, cướp ta thiếu tông chủ chi vị.
Mẹ con bọn hắn như tại Huyền Tâm Tông vĩnh viễn không ngày yên tĩnh.
Chúng ta đây là tông môn thanh lý môn hộ,
là vì Huyền Tâm Tông tương lai suy nghĩ.
Đánh rắm!
Một vị khác trung niên trưởng lão tức giận đến toàn thân phát run.
Thanh lý môn hộ,
cấu kết bốn phái, dẫn sói vào nhà, cái này gọi thanh lý môn hộ.
Tần Chấn Hải,
cha ngươi tí nhị người lòng lang dạ thú, muốn làm độc đoán đã lâu, thật khi chúng ta đều là mù lòa sao?
Tần Chấn Hải cũng đã không thèm đếm xỉa.
Hắn bịch một tiếng quỷ gối Tịch Diệt Đế Tôn trước mặt.
Tịch Diệt tiền bối,
chỉ cần ngài buông tha ta cùng Liệt Nhi, ta về tông về sau định đem Tô Mộ Vân cùng Tần Hiên tự tay bắt giữ, khiến cho chư vị
Huyền Tâm Tông bảo khố thông môn công pháp ta nguyện đều mở ra, bồi thường bốn phái tổn thất. Hắn tư thái hèn mọn như chó. Huyền Tâm Tông mọi người thấy một màn này, chỉ cảm thấy trái tim băng giá thấu xương, xấu hổ giận dữ muốn chết. Đây cũng là bọn hắn thuần phục nhiều năm tông chủ, đây cũng là Huyền Tâm Tông Tần gia một mạch người cầm lái. Tịch Diệt Đế Tôn trong mắt nhìn xem hắn, vô hỉ vô bi. Nếu như thế, lời con chưa dứt, một cái bình tĩnh ôn hòa giọng nữ từ phố dài sườn đông du chuyển đến. Tần Chấn Hải, ngươi làm cái gì vậy đâu? Đường đường Huyền Tâm Tông tông chủ, làm sao quỳ gối ngoại nhân trước mặt? Chuyển đi, ta Huyền Tâm Tông mặt còn cần hay không? Chương 160, an trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chương 160, an trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tất cả mọi người trong lòng kinh chấn, đột nhiên quay đầu. Phố dài cuối cùng, Tô Mộ Vân một bộ trắng thuần váy dài, tóc xanh như suối, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, khí tức ôn nhuận như ngọc, chính chậm rãi đi tới. Nàng bên cạnh thân, Tần Hiên thanh sam lỗi lạc, thần sắc lạnh nhạt, phảng phất chỉ là sáng sớm tàn bộ. Tô Mộ Vân, Tần Hiên. Tần Chấn Hải đầu tiên là sững sờ, lập tức cuồng hỉ. Hắn đột nhiên nhảy lên, chỉ vào hai người kêu lên: "Tịch Diệt tiền bối, bọn hắn tới, bọn hắn tới, nhanh, nhanh bắt bọn hắn." Bốn phái cao thủ trong nháy mắt phản ứng, khí tức bạo khởi, đem hai người vây quanh. Hồn Thiên Sắt trong mắt tàn khốc lóe lên, ngược lại là bất đi chúng ta đi tìm. Tịch Diệt Đế Tôn chậm rãi dương mắt, nhìn về phía Tô Mộ Vân. Con ngươi của hắn, nhỏ không thể thấy địa có rút lại một cái trước mắt. Không đúng, này khí tức, Tô Mộ Vân lại phản phất không thấy được vây quanh đám người. Nàng chỉ là lặng lặng nhìn xem Tần Chấn Hải, trong đôi mắt mang theo một tia giận mình, còn có thất vọng. Nàng chỗ nào còn nhìn không ra, cục diện này là Tần Chấn Hải làm ra. Nàng lòng còn sợ hãi, nếu nàng không có khôi phục, nàng và nhi tử hạ trạng sẽ rất thảm. Đã như vậy, vậy liền thuận Tần Chấn Hải ý, đem hắn tạo thành mưu đồ đã lâu phản đồ, đợi chút nữa thanh lý môn hộ, cũng coi như danh chính ngôn thuận. Tần Chấn Hải, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ tự mình độc thủ, nghĩ không ra, vậy mà cấu kết ngoại địch, làm phản đồ. Tần Chấn Hải biến sắc, ngươi nói cái gì? Tô Mộ Vân than nhẹ, ta nói, ta biết ngươi muốn giết ta. Nàng cất bước, đi về phía trước. Ngăn tại phía trước bốn phái cao thủ, lại không tự chủ được hướng hai bên tối lui, phản phất có một cô vô hình lực lượng đem bọn hắn đẩy ra. Nàng đi đến giữa sân, ánh mắt đảo qua quỳ đầy một chỗ Huyền Tâm Tông môn nhân, đáy mắt lướt qua một hơi khí lạnh. Sau đó, nàng nhìn về phía Tịch Diệt Đế Tôn, lạnh giọng cười một tiếng. Tịch Diệt lão quỷ, nhiều năm không thấy, ngài vẫn là như thế gấp gáp. Tịch Diệt Đế Tôn trầm mặc nhìn chăm chú lên nàng, đột nhiên mở miệng. Thương thế của ngươi. Tốt. Bốn chữ này, để toàn trường đột nhiên yên tĩnh. Tần Chấn Hải phụ tử trên mặt cuồng hỉ trong nháy mắt cứng đờ. Tô Mộ Vân gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng. Đã sớm tốt, chỉ bất quá, ta hiểu rõ người muốn thừa dịp ta trọng thương lúc độc thủ, cho nên một mực đem kế liền kế thôi. Nàng ánh mắt chuyển hướng Tần Chấn Hải, giống như cười mà không phải cười. Tần Chấn Hải, ngươi nói có đúng hay không? Tần Chấn Hải như bị sét đánh, liền lùi lại ba bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Không, không có khả năng. Ngươi tử phủ vỡ vụn, thần hồn gần như sụp đổ. Đây là ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi làm sao có thể? Tô Mộ Vân nhẹ nhàng nâng tay, lòng bàn tay một sợi ôn nhuận như ngọc, sinh cơ giạt rào ánh sáng màu xanh hiện. Quang hoa lưu chuyển ở giữa. Trà phường bên ngoài phiến đá khe hở bên trong chết héo cỏ dại, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xanh tươi trở lại, lâm trồi, nở hoa. Nhất niệm sinh, vạn vật tô. Cái này, đây là. Hồn Thiên Sắt con ngươi đột nhiên co lại, là thất thanh. Huyền Tâm Thánh Vũ Quang. Huyền Tâm Hồi Xuân Quyết Đệ Bắt Trọng, Thánh Càng Thần Thông. Ngươi lại tu thành. Tô Mộ Vân mỉm cười gật đầu. May mắn. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả bốn phái cao thủ, bao quát mấy vị kia hoàng tôn cửu trọng, giờ phút này trong mắt đều dâng lên nồng đậm kinh hãi. Huyền Tâm Thánh Vũ Quang, Huyền Tâm Tông chấn tông công pháp thứ nhất Huyền Tâm Hồi Xuân Quyết Thần Thông, trong truyền thuyết cần thánh tôn tu vi mới có thể chạm đến. Một khi tu thành, sinh cơ vô tận. Tần Liệt toàn thân phát run, thét lên bắt đầu. Giả, nhất định là huyết thuật. Phụ thân, nàng nhất định là dùng bí pháp gì ngụy trang. Lời con chưa dứt, Tô Mộ Vân ánh mắt lạnh lẽo, cũng không thấy nàng như thế nào động tác, chỉ là con ngón búng ra. Một sợi ánh sáng màu xanh như điện xả ra, trong nháy mắt không có vào Tần Liệt đan điền. Phốc, Tần Liệt như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, khí tức quanh người như nhụt chí bóng ra điên cuồng rơi xuống. Vương tôn cửu trọng, bát trọng, thất trọng, trong nháy mắt rơi xuống đến tông sư. Tu vi của ta, tu vi của ta. Hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thê lương gào thét. Tô Mộ Vân thanh âm băng hàn, phản tông thi thân, tội lỗi đang chém. Phế ngươi tu vi, đã là nể tình đồng tộc huyết mạch. Tân Liệt giống như điên, còn phải lại hô. Một đạo thanh sam thân ảnh đã như quỷ mị cướp đến trước người hắn, là Trần Mặc. Đao quang lóe lên, suy, đầu lâu lan xuống. Tân Liệt trong mắt còn lưu lại điên cuồng cùng sợ hãi. Thần hồn cũng đã bị Trần Mặc từ thân thể tàn phế bên trong sinh sinh rút ra, thu nhập vạn tượng một châu. Dứt khoát, lưu loát, tàn nhẫn. Hắc hắc, loại này phản đồ, càng là một lòng muốn giết hắn, còn giữ ăn tết sao? Trực tiếp thần hồn câu diện, tiêu trừ hai hoàng ẩm. Giờ phút này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tần Chấn Hải ngơ ngác nhìn xem nhi tử lăn xuống bên chân đầu lâu, sửng sốt trọn vẹn ba hơi. Sau đó, Liệt Nhi, hắn hai mắt huyết hồng, giống như hồ điên, nửa bước đế tôn khí tức cầm vàng một phát, lao thẳng tới Tần Hiên. Ta muốn ngươi liền mạng. Tô Mộ Vân hừ nhẹ một tiếng, tay áo phất một cái. Nhìn như tùy ý một trường, lại dẫn động thiên địa linh khí hội tụ, hóa thành một cái bàn tay lớn màu xanh, phát sau mà đến trước, khắc ở Tần Chấn Hải ngực. Phanh! Tần Chấn Hải như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, va sụp trà phường nửa mặt vách tường, máu tươi cuồn cuộn. Hắn dãy rủa bò lên, trong mắt đã tràn đầy sợ hãi, không dám tiến lên nữa, lộn nhào trốn đến Tịch Diệt Đế Tôn sau lưng. Tịch Diệt tiền bối, cứu ta. Ta đem Huyền Tâm Tông Hoạch Tâm công pháp toàn thiên dâng lên, chỉ cầu ngài che chở. Tịch Diệt Đế Tôn trầm mặc. Hắn nhìn về phía Tô Mộ Vân trong lòng bàn tay cái kia sợi ôn nhuận lại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động ánh sáng màu xanh, sắc mặt kinh nghi bất định, giống như tại cân nhắc. Thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm khô khốc. Tô trưởng lão, hảo thủ đoạn. Chuyện hôm nay là ta bốn phái đường đột, cái này liền cáo tử. Dứt lời, lại quay người muốn đi gấp. Tiền bối, Tần Chấn Hải triệt để luống cuống, nào tới ôm lấy Tịch Diệt Đế Tôn chân. Ngài đã đáp ứng ta, ngài nói qua sẽ bảo đảm cha con ta. Tịch Diệt Đế Tôn hờ hững cúi đầu, nhìn xem hắn. Ta muốn nói là, nếu ngươi có thể giúp ta bắt giết Tần Hiên, nhưng phải che chở. Hiện tại, ngươi làm được sao? Tần Chấn Hải như rơi vào hầm băng. Tịch Diệt Đế Tôn không nhìn hắn nữa, tay áo chấn động, đem Tần Chấn Hải chấn khai, đối bốn phái đám người thản nhiên nói, đi. Thế nhưng là, Hồn Thiên Sắt còn muốn nói điều gì? Tịch Diệt Đế Tôn lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Ngươi muốn thử xem Huyền Tâm Thánh Vũ quang ra chỉ dưới, Đế Tôn tăng trọng Tô Mộ Vân, có thể bộc phát ra bao lớn chiến lực. Ngươi cũng đã biết Huyền Tâm Thánh Vũ quang uy năng, nàng có thể cam đoan, Huyền Tâm Tông tất cả mọi người cũng sẽ không chết. Hồn Thiên Sắt run lên, cúi đầu không dám nói nữa. Bốn phái cao thủ giống như thủy triều thối lui, biến mất trong nháy mắt tại phố dài cuối cùng. Mẫu thân, không giết bọn hắn sao? Hiên Nhi, âm thầm, có mấy vị Đế Tôn thăm dò, ta đoán chừng là tứ đại phái áp trận lao quái vật, nương không có nắm chắc tại như vậy hơn cao thủ vây công hạ hộ ngươi chu toàn, vẫn là trước thanh lý môn hộ à? Thì ra là thế. Khó trách thượng quan cẩn bên người vị kia thâm bất khả chắc nữ nhân chưa từng xuất hiện. Phải biết, triều đình thích nhất giang hồ thế lực tranh đấu, như vì sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Xem ra âm thầm Đế Tôn rất cường đại. Dạng này cũng tốt, vậy liền đều lưu cho hắn về sau tới giết. Vừa vặn thu hoạch trên người bọn họ tuổi thọ cùng hồn lực. Chư vị, đem Tần Chấn Hải mang về tông môn, theo tông quy. Tô Mộ Vân lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Tần Chấn Hải ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, chỗ mi tâm chợt có u quang tăng gọn. Thân thể của hắn vậy mà trong nháy mắt khô quắt xuống dưới. Một đạo ngưng thực đến gần như thực chất thần hồn hư ảnh, lôi cuốn lấy một kiện toàn thân đen kịt, tương tự tầng 9 tiểu tháp đồ vật, từ đầu lâu bên trong phóng lên tận trời. Cái kia hắc tháp bất quá cao 3 tấc, giờ phút này đang phát ra làm cho người thần hồn run rẩy quỷ dị ba động. Ha 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 ha. Thần hồn của Tần Chấn Hải nhìn xem Trần Mặc, ngửa mặt lên trời cùng thiếu, trong thanh âm tràn ngập điên cuồng cùng oán độc. Tô Mộ Vân, Tần Hiên, các ngươi coi là cái này kết thúc? Ta thi triển cấm thuật, toàn thân sinh cơ đều dung nhập thần hồn, thu hoạch được đế tôn lực lượng, lại thêm ta Huyền Tâm Tông chí bảo, Huyền Tâm Chấn Hồn Tháp, hôm nay, tất cả mọi người đều phải vì con ta bồi táng. Hiện tại, liền từ Tần Hiên xuất sinh này bắt đầu. Hắc tháp vậy mà đột phá Tô Mộ Vân lực lượng phong tỏa, bay về phía Trần Mặc. Huyền Tâm Tông mọi người thấy cái này tiểu tháp, đều sắc mặt hoảng hốt. Đây là 300 năm trước đã mất tích Huyền Tâm Chấn Hồn Tháp, Hiên Nhi mau tránh ra. Trần Mặc nội tâm cổ quái, khá lắm, cái này Tần Chấn Hải còn trách tốt đấy, biết hắn có đầy đủ tuổi thọ, đuổi tới đưa đồ tốt tới. Đế Tôn thần hồn, cộng thêm một kiện ngay cả Tô Mộ Vân bọn hắn đều khiếp sợ bảo vật. Chương 161, Huyền Tâm Chấn Hồn Tháp chương 161, Huyền Tâm Chấn Hồn Tháp lại nói mọi người thấy tòa kia tiểu tháp, Tô Mộ Vân vừa nói xong cẩn thận hai chữ. Cái kia tiểu tháp đã hóa thành một đạo đen kịt lưu quang, đột phá Tô Mộ Vân trùng điệp cách trở, không có vào Trần Mặc mi tâm. Chơi ạ, thật sự là Huyền Tâm Chấn Hồn Tháp. Ta tông thất lạc 300 năm thần hồn chí bảo, như thế nào tại Tần Chấn Hải trong tay? Tất cả trưởng lão nghe vậy, đều hoảng sợ biến sắc. Huyền Tâm Chấn Hồn Tháp, trong truyền thuyết có thể ôn dưỡng thần hồn, bảo vệ chân linh bất diệt tông môn chí bảo. Năm đó lão tông chủ nếu có tháp này bảo vệ, cũng không trở thành tại Bắc vực chi chiến bên trong thần hồn câu diện. Tần Chấn Hải, hắn vậy mà tư tàng tông môn chí bảo. Chấn kinh, phẫn nộ, không hiểu, đủ loại cảm xúc tại mọi người trên mặt lan lộn. Song, hắn dựa vào Huyền Tâm Chấn Hồn Tháp, chân linh bất diệt, lại thêm hắn thi triển cấm thuật, thu được đế tôn cấp bậc lực lượng, chúng ta đều sẽ bị hắn thôn phệ. Tại Huyền Tâm Chấn Hồn Tháp thủ hộ hạ đoạt xá, chưa hề có người có thể phản kháng. Tần Hiên sư chắc hắn, sợ là Tô trưởng lão, chúng ta lập tức trốn a. Không, ta muốn cứu Hiên Nhi. Tô Mộ Vân điên cuồng thi triển thần hồn chi lực, nhưng để nàng tuyệt vọng là, nàng là võ tôn, mà không phải am hiểu thần hồn chiến đấu thần hồn đạo tu giả. Nàng đế tôn tam trọng thần hồn chi lực, không cách nào đột phá Huyền Tâm Chấn Hồn Tháp phòng ngự. Nàng gắt gao cắn môi, máu tươi từ răng ở giữa chảy ra. Nhìn xem hai mắt nhắm nghiền nhi tử, trong mắt dâng lên hối hận. Vừa rồi, vì sao lên lòng thương hại? Vì sao không trực tiếp chấn sát Tần Chấn Hải? Các ngươi đều đi thôi, ta lưu lại, như Tần Chấn Hải thật giết Hiên Nhi, ta sẽ giết hắn. Không, Tô trưởng lão, ngươi là chúng ta Huyền Tâm Tông hy vọng, chúng ta lưu lại giúp ngươi. Những trưởng lão này, nhao nhao trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà giờ khắc này, Trần Mặc sâu trong thức hải, Huyền Tâm Chấn Hồn Tháp sừng sững đứng sừng sững, hắc quang quét sạch, thôn vệ hết thảy. Thân hồn của Tần Chấn Hải cao cứ đỉnh tháp, quan sát phía dưới đoàn kia bị áp chế đến không ngừng co vào Tần Hiên hồn quang trong mắt đều là tham lam cùng khoái ý, nhưng ngay tại hắc quang sắp triệt để nuốt hết đoàn kia hồn quang ngay mắt, hồn quang chỗ sâu, một mặt hắc bạch xen lẫn, hư thực tương sinh hình kiếm cổ kính, chậm rãi hiện lên. Mặt kính nhất chuyển, chiếu hướng hắc tháp. Cùng lúc đó, Trần Mặc chân chính thần hồn bản nguyên, tôn này chưa hề lộ ra tại người trước bản mệnh pháp tướng, từ trong hư vô chậm rãi hiện hiện. Đó là một tôn chân đạp vô tận u minh, đỉnh đầu hỗn độn thương khung nguy nga pháp tướng. Pháp tướng toàn thân hiện lên ám kim sắc, da thịt hoa văn như vảy rồng xen lẫn, bắp thịt cuộn cuộn giống như thái cổ sơn nhạc. Pháp tướng khuôn mặt rõ ràng là Trần Mặc bản tôn bộ dáng, mà nhất làm người sợ hãi chính là pháp tướng hai con người, mắt trái trắng kính lưu chuyển, chiếu rõ vạn vật chân thực, mắt phải đen kính thâm thúy, diễn hóa vô tận hư ảo. Ngươi quả nhiên không phải Tần Hiên. Thân hồn của Tần Chấn Hải cao cứ đỉnh tháp, thấy rõ pháp tướng chân dung ngay mắt, chấn kinh đến cực điểm. Đây là cái gì quan tưởng vật? Trên đời này chưa bao giờ có như thế pháp tướng. Ngươi đến tột cùng là ai? Trần Mặc pháp tướng chậm rãi ngước mắt, thanh âm như cửu thiên lôi chấn, tại thức hải bên trong ầm vang rung động. Ngươi sắp chết, làm gì hỏi nhiều? Tần Chấn Hải trong nháy mắt nổi giận. Giả thần giả quỷ, mặc cho ngươi pháp tướng lại kỳ, tại huyền tâm chấn hồn tháp dưới đều là muốn thần phục. Chấn. Hắc tháp ầm vang ép xuống, tầng 9 thân tháp đủ sáng, muốn đem long tượng pháp tướng triệt để trấn áp. Trần Mặc nhìn xem hệ thống bảng tuổi thọ giá trị, lộ ra một tia cười yếu ớt. Ký chủ còn thừa tuổi thọ 32.000 năm. Hệ thống, quét hình tháp này, thôi diễn phương pháp phá giải. Chỉ lệnh xác nhận. Quét hình mục tiêu huyền tâm chấn hồn tháp. Phân tích kết cấu. Phân tích phù văn. Ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Tiêu hao tuổi thọ 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm. Thôi diễn hoàn thành. Tin tức dòng lũ tràn vào Trần Mặc ý thức. Huyền tâm chấn hồn tháp, huyền tâm tông khai tông tổ sư luyện cực phẩm thủ hộ hồn khí. Công năng, có thể chấn áp thần hồn, giam cầm chân linh, bảo vệ chân linh bất diệt, kháng đoạt xá, phòng siêu hồn, ôn dưỡng thần hồn, gia tốc tu luyện. Trước mắt trạng thái, Tần Chấn Hải đã xem tự thân thần hồn cùng tháp linh dung hợp, trở thành ngụy khí linh, khống chế thân tháp bảy thành quyền hạn. Mục tiêu đã cùng thân tháp chiều sâu khóa lại, cưỡng ép đột phá cần tiêu hao vạn năm tuổi thọ, lại khả năng hư hao bảo tháp. Tối ưu phương án, chủ động bị thôn phệ, tiến vào trong tháp hạch tâm, từ nội bộ tịnh hóa Tần Chấn Hải thần hồn, cướp đoạt quyền khống chế. Phong hiểm, một khi tiến vào trong tháp, ký chủ thần hồn đem tạm thời thụ thân tháp quy tắc áp chế, cần tại 30 hơi thở bên trong hoàn thành tịnh hóa, nếu không chân linh đem bị vĩnh cửu giam cầm. 30 hơi thở. Trần Mặc trong mắt tàn khốc lóe lên. Cực. Long tượng pháp tướng đông nhiên thu liễm quang mang, giả bộ như tại hắc tháp uy áp hạ liên tục bại lui, hồn quang không ngừng co vào. Ha ha, không chịu nổi a. Tần Chấn Hải cuồng hỉ, thôi động hắc tháp toàn lực thôn vệ, cho ta tiến đến. Thân hồn của Trần Mặc bị triệt để hút vào huyền tâm chấn hồn tháp. Trong tháp là một mảnh bóng tối vô tận hư không. Trong hư không, thân hồn của Tần Chấn Hải hóa thân thành một tôn cao trăm trượng áo bào đen thân ảnh, quanh thân quấn quanh lấy chín đạo đen kỵ xiển xích, cùng thân tháp phủ văn tương liên. Hoan nên đi vào. Phần mộ của ngươi. Hắn giang hai cánh tay, hắc ám giống như thủy triều tuôn hướng Trần Mặc bị áp xúc thành một đoàn hồn quang. Hiện tại, trở thành ta một bộ phận a. Trần Mặc hồn quang trong bóng đêm tràn ngập nguy hiểm. Hệ thống, chấp hành tịnh hóa phương án. Đồng thời luyện hóa huyền tâm chấn hồn tháp. Tịnh hóa bắt đầu, tiêu hao tuổi thọ 5.000 năm, 8.000 năm, 12.000 năm, 15.000 năm, 20.000 năm. Ông, huyền tâm chấn hồn tháp đột nhiên kịch liệt rung động. Thân tháp những cái kia đen kịt phù văn, lại từ tầng dưới chót nhất bắt đầu, từng tầng rút đi màu đen, ngược lại tách ra tinh khiết lưu ly kim quang. Cái gì? Tần Chấn Hải hoảng sợ phát hiện, mình cùng thân tháp kết nối đang bị cưỡng ép chặt đứt. Những cái kia quấn quanh hắn đen kịt xiển xích, đứt đoạn thành từng tấc. Càng đáng sợ chính là, thân hồn của hắn đang bị một cỗ lực lượng đáng sợ từ bản nguyên nhất chỗ tinh hóa. Không, không có khả năng. Huyền tâm chấn hồn tháp chính là khai tông chí bảo, thánh tôn khó phá. Ngươi làm sao có thể? Hắn điên cuồng thôi động còn thừa quyền hạn, hắc tháp bắn ra sau cùng quang mang, ý đồ bảo vệ chân linh. Nhưng vô dụng. Cái kia cố tịnh hóa chi lực như thiên đạo phán quyết, không thể ngăn cản, không có thể trốn tránh. A a a. Thê lương bi thảm tại trong tháp quanh quẩn. Thân hồn của Tần Chấn Hải như băng tuyết gặp dương, cấp tốc tăng dã, tịnh hóa, cuối cùng hóa thành một đoàn tinh thuần không tì vết hồn lực bản nguyên. Mà huyền tâm chấn hồn tháp tầng 9 phù văn đã đều chuyển hóa làm lưu ly kim sắc. Thân tháp run lên, hóa thành một vệt kim quang, không có vào Trần Mặc thần hồn chỗ sâu. Tịnh hóa hoàn thành, luyện hóa hoàn thành. Huyền tâm chấn hồn tháp đã nhận chủ. Ký chủ thân hồn cảnh giới đột phá tới phụ thể cảnh nhị trọng. Còn thưa tuổi thọ 9.000 năm. Trần Mặc sợ ngây người. Khá lắm, tịnh hóa đế tôn tàn hồn, cộng thêm luyện hóa huyền tâm chấn hồn tháp, hao tốn hắn như vậy nhiều tuổi thọ. Nhưng hắn lương thật giá trị a không chỉ tu là đột phá, còn được đến một tôn huyền tâm tông khai tông chí bảo. Quả nhiên, thân hồn chiến đấu đối tốt với hắn chỗ nhiều hơn. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm giác được mình cùng huyền tâm chấn hồn tháp ở giữa cái kia huyền diệu liên hệ, hiểu rõ cái này huyền tâm chấn hồn tháp tất cả công năng mang đến cho hắn chỗ tốt về sau, nội tâm của hắn cũng hỉ.